Chương 513, hiện thân chương 513, hiện thân một cỗ cuồng bạo năng lượng quét sạch thương khung, phô thiên cái địa. U ám trong bầu trời đêm, xuất hiện từng đạo to lớn vô cùng vết rách, như là mặt kính, ở bang vỡ vụn. Thiên địa khôi phục tinh minh. Phúc. Huyền Cơ Tử phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Trong tay hắn tinh hà bảo kính cũng đã ảm đạm vô quang. Nhìn xem tinh hà bảo kính phía trên cái kia đạo nhỏ xíu vết rách, Huyền Cơ Tử thần sắc âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới Phương Mặc còn có cổ giật chi cái này chuẩn bị ở sau, càng không có nghĩ tới cuối cùng cổ giật chi vậy mà lại tự bạo, dẫn đến tinh hà bảo kính bị hao tổn, mà hắn cũng bị phản phệ trọng thương. Hiện tại, hắn có thể làm chỉ có chờ đợi. Vừa nghĩ đến đây, Huyền Cơ Tử đưa ánh mắt về phía nơi xa kia phiến quỷ dị huyết vụ. Huyết vụ chỗ sâu, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân hai người sắc mặt suy yếu, thần sắc bề bại, hiển nhiên trước đó một kích kia đã để bọn hắn có chút kiệt lực. Mà tại hai người phía trước cách đó không xa, nguyên bản Vương Mặc đứng thẳng vị trí, lúc này lại nổi lơ lửng một bộ tàn phá không chịu nổi thi thể. Đầu lâu vỡ vụn biến hình, phần bụng xuất hiện một cái cự đại chỗ trống, hai tay vỡ nát, hóa thành hư vô, vẹn vẹn còn lại một đầu dính liên tiếp một chút huyết nhục xương đùi. Phương Mặc thi thể cứ như vậy lặng lặng lơ lửng, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Tên ma đầu này rốt cục chết rồi. Kim Quang Thánh Quân nhìn trước mắt tàn phá không chịu nổi thi thể, thanh âm bên trong lộ ra một tia giã rời cũng phức tạp. Lấy Nguyên Vương cảnh cựu trọng tu vi cảnh giới, đem bọn hắn hai tên nguyên quân cảnh cường giả bức đến kiệt lực, cái này huyết chủ, đơn giản chính là quái vật. Vạn năm khó gặp quái vật. Hừ, bổn quân tuyệt không thể tiện nghi tên ma đầu này. Bổn quân muốn đem thi thể của hắn mang về tông, ngày ngày lấy lôi hỏa tiêu đốt. Ngũ Lôi Chân Quân hừ lạnh một tiếng, hận hận mắt nhìn cô kia tàn phá thi thể. Kim Quang Thánh Quân nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì. Dù sao Ngũ Lôi Chân Quân thương yêu nhất nhì tử chết tại huyết chủ trong tay, mà lại huyết chủ tạo ra nhiều như vậy sát nghiệt, lẽ ra nhận trừng phạt. Nghĩ đến cái này, Kim Quang Thánh Quân từ Phương Mặc trên thi thể thu hồi ánh mắt, liếc mắt chung quanh vẫn như cũ ngưng tụ không tiêu tan huyết vụ. Chờ một chút, không thích hợp. Kim Quang Thánh Quân nhíu nhíu mày, một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu. Nghe được Kim Quang Thánh Quân nhắc nhở, Ngũ Lôi Chân Quân cũng đã nhận ra cái gì, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đột nhiên, để cho hai người dùng mình một màn xuất hiện. Chỉ gặp cách đó không xa, huyết chủ cố kia thi thể động. Vô số đầu như là như sợi tơ mầm thịt từ thi thể phần bụng kéo dài mà ra, cánh tay, đầu lâu, chân. Trong chớp mắt liền bao trùm toàn thân. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão tối nghĩa khí tức tà ác. Không bao lâu, một bộ hoàn chỉnh bị huyết sắc bao trùm thân thể xuất hiện ở Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Chân Quân tầm mắt bên trong. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngũ Lôi Chân Quân trong thần sắc mang theo thật sâu kinh hãi cùng nghi hoặc. Kim Quang Thánh Quân không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong vẻ mờ mịt nói rõ hết thảy. Lúc này, huyết sắc rút đi, Phương Mặc lông tóc không hao tổn hiện lộ mà ra. Không có khả năng. Ngũ Lôi Chân Quân sắc mặt dữ tợn, giống to lên tiếng, phản phất muốn lợi dụng tiếng giống tới áp chế trong lòng kia cô sợ hãi. Cái này. Một bên Kim Quang Thánh Quân khiếp sợ há to mồm, nói không ra lời. Rõ ràng đều đã thành một bộ tàn phá thi thể, ngay cả đầu lâu đều bị hoành vỡ vụ biến hình, làm sao có thể sống tiếp tới? Làm sao có thể trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu? Liền xem như vô tâm lão tổ gãy chi trùng sinh chi thiên phú, cũng không thể như thế nghịch tiên. Ha ha, hai vị tông chủ công kích, sát thực so kia vô tâm lão tổ muốn mạnh hơn không ít. Phương Mặc từ từ mở mắt, nhìn xem vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Chân Quân, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Ngươi đến tuột cùng là ai? Kim Quang Thánh Quân gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, trong thần sắc lộ ra một tia khó nén vẻ sợ hãi. Bên cạnh Ngũ Lôi Chân Quân đồng dạng mặt lộ vẻ sợ hãi. Thực lực cường đại, quỷ dị bất tử chi thân. Cái này triệt để lật đổ hai người nhận biết. Phương Mặc cũng không trả lời Kim Quang Thánh Quân, mà là sắc mặt bình tĩnh khoát khoát tay, nói: "Tốt, bản tọa hôm nay cũng chơi chán." Nói, hai đầu tinh hồng xúc tu đem không có lực phản kháng chút nào Kim Quang Thánh Quân hai người một mực quấn quanh. "Huyết chủ, ngươi sát nghiệt quá sâu, nếu như không muốn chết tại thiên đạo lôi phạt phía dưới, hiện tại thu tay lại, có lẽ còn kịp." Cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể bị áp chế, Kim Quang Thánh Quân sắc mặt kỳ biến, ngựa khí cũng không còn trước đó cường thế. "Phi, Kim Quang, ngươi có phải hay không sợ chết? Cùng ma đầu kia rông dài cái gì?" Vũ Lôi Chân Quân mặt mũi tràn đầy khinh thường giận dữ mắng mỏ Kim Quang Thánh Quân. Nghe nói như thế, Kim Quang Thánh Quân sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Phương Mặc khỏe miệng lộ ra một tia tà dị mỉm cười. "Ma đầu, bổn quân chết cũng sẽ không khuất phục. Bổn quân chỉ hận không thể tự tay đưa ngươi diệt sát, vì con ta báo thù, vì chết trong tay ngươi vô số tu sĩ báo thù. Ngươi ma đầu kia, liền nên vĩnh rơi cửu u." Vũ Lôi Chân Quân hung tợn nguyền rủa Phương Mặc. "Ha ha." Phương Mặc nhẹ nhàng cười nhạo. "Một cái vì cứu sống nhi tử, có thể hy sinh gần ngàn tên vô tội thiếu nữ sinh mệnh người, vậy mà cũng có thể luôn miệng nói vì thương sinh đại nghĩa." Chậc chậc, thật là làm cho bản tọa cảm thấy mười phần thú vị đây này. Kinh bạc thanh âm bên trong tràn đầy trêu tức. "Ngươi..." Ngũ Lôi Chân Quân nhất thời đổi sắc mặt, á khẩu không trả lời được. Ngũ Lôi Chân Quân phản ứng bị Kim Quang Thánh Quân thu hết vào mắt, hắn khó có thể tin nhìn xem Ngũ Lôi Chân Quân. "Thạch tông chủ, thân là phái Mao Sơn tông chủ, ngươi sao có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình?" "Ta..." Ngũ Lôi Chân Quân sắc mặt tái nhợt, há hốc mồm, lại không biết như thế nào phản bác. Hắn mặc dù là Mao Sơn chi chủ, lẽ ra tâm hệ thương sinh, trừ ma vệ đạo, nhưng ở nội tâm của hắn chỗ sâu, hay là hắn nhi tử quan trọng hơn một chút. Đây chính là người tư tâm, ngay cả đường đường Mao Sơn chi chủ cũng không ngoại lệ. Đối với hai người đối thoại, Phương Mặc cũng không cảm thấy hứng thú, chậm rãi nói, tiếp xuống, giờ đến phiên Huyền Cơ Tử. Nói xong, Phương Mặc liền muốn đem huyết vực thu hồi. Đột nhiên, Phương Mặc sắc mặt đại biến, toàn thân dựng tóc gáy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trải rộng toàn thân. Không đợi hắn làm ra phản ứng, cả tòa huyết vực bị một cỗ lực lượng kinh khủng từ giữa đó xé rách, một phân thành hai. Nương theo lấy ánh nắng tàn mát, một đạo lăng lệ huyết mang như là như lưỡi dao, trực tiếp xuyên thấu Phương Mặc thân thể. Phúc. Phương Mặc cả người như là như diều đứt dây, từ hư không cực tốc rơi xuống, đập đầm ầm tiến mặt đất, khơi dậy đầy trời cát bụi. Biến cố bất thình lình, chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Bao quát lần nữa khôi phục tự do Vô Tâm lão tổ, Kim Quang Thánh Quân, cùng Ngũ Lôi Chân Quân ba người. Thậm chí trên mặt đất Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương hai người đều không có trước tiên đi thăm dò nhìn Phương Mặc thương thế, mà là thần sắc hoảng sợ nhìn về phía hư không. Huyết vực bị phá, huyết vụ đầy trời biến mất, một đạo thẳng tắp thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Đây là một vị khuôn mặt gầy gò nam tử trung niên, thân mang trường bào màu đỏ ngòm, làn da tái nhợt không có một tia huyết sắc, phảng phất lâu dài không thấy ánh nắng. Một đôi che lấp ánh mắt bên trong lộ ra một tia cao cao tại thượng cao ngạo. Để đám người khiếp sợ là, trên người người này vậy mà tản ra cùng Phương Mặc giống nhau huyết tinh chi khí. Không, tựa như so với cái sau, người này huyết khí bên trong thiếu một tia tà ác. Nhưng là, người này khí tức nhưng so với Phương Mặc kinh khủng gấp trăm lần, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để mọi người tại đây sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tuôn ra một cỗ không thể ngăn cản cảm giác bất lực. Chương 514, Âm Vô Xương chương 514, Âm Vô Xương cụ cụ. Mấy chục mét sâu cái hố bên trong, Phương Mặc sắc mặt trắng bệnh chậm rãi đứng người lên. Tại lồng ngực của hắn, thình lình xuất hiện một đạo đáng sợ xuyên qua vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy đầm đìa. Vô số đầu mầm thịt đang không ngừng giao thoa chữa trị, nhưng tốc độ lại không còn trước đó, rất là chậm chạp. Phương Mặc, ngươi ra sao? Lúc này Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương hai người cũng kịp phản ứng, phi thân đi vào Phương Mặc bên cạnh, ngữ khí lo lắng. Phương Mặc không để ý đến Bạch Lan hai nữ, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, tràn đầy kiêng kỵ. Thế ha, tại đầu vai của hắn, tiểu huyết ngẩng đầu lên, đối không trung đạo thân ảnh kia phát ra trầm thấp gào rít, hiển nhiên nó cũng đã nhận ra nguy hiểm. Chỉ là nguyên vương cảnh tu vi, lại có thể kháng trụ bản tọa một chỉ, có ý tứ. Trên bầu trời, tên kia huyết bào trung niên nhân nhiều hứng thú nhìn xuống Phương Mặc, thanh âm ấm lãnh. Ngươi là huyết hồn địa người? Phương Mặc sắc mặt âm trầm nhìn xem huyết bào trung niên nhân, ngữ khí cứng nhắc. Hắn đối với huyết tinh chi khí mẫn cảm nhất. Từ cái này huyết bào trung niên nhân trên thần, Phương Mặc ngửi được một tia cùng lúc trước Nhạc Bắc cuồng trên người bọn họ tương tự mùi huyết tinh. Nghe được huyết hồn điện ba chữ, một bên Bạch Lan thì là sắc mặt đại biến, từ linh lung đã từng trong trí nhớ, nàng biết huyết hồn điện là như thế nào tồn tại. Huyết hồn điện? Nơi xa, Kim Quang Thánh Quân mấy người trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua có huyết hồn điện cỗ thế lực này tồn tại. Một bên Huyền Cơ Tử tại ngắn ngủi nghi hoặc về sau, không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên trừng lớn hai mắt, đầy mắt sợ hãi nhìn xem cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, run giọng nói, chẳng lẽ là Thiên Bác vực trung bộ? Cái kia, huyết hồn điện. Lời này vừa nói ra, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân hai người đồng thời đổi sắc mặt. Bọn hắn thân là Thiên Bắc vực Tây Bộ người mạnh nhất, lại là Tam Đại Thượng Tông tông chủ, đối với Thiên Bắc vực khu vực khác vẫn là hiểu rõ một chút. Nhất là Thiên Bắc vực trung bộ, mạnh nhất một chùa hai điện ba cùng, bọn hắn cũng không lạ lắm, đó là bọn họ cần ngưỡng vọng quái vật khổng lồ. Mà huyết hồn điện chính là một trong số đó. Bọn hắn mở mịt mà khiếp sợ nhìn về phía Phương Mặc. Bọn hắn không rõ, một cái nho nhỏ nguyên vương cảnh cửu trọng huyết chủ, coi như lại người tiên, làm sao lại cùng ở xa Thiên Bắc vực trung bộ huyết hồn điện dính líu quan hệ, hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như địch không phải bạn. Ồ, vậy mà có thể đoán được bản tọa lai lịch. Âm Vô Xương có chút ngoài ý muốn nhìn xem Phương Mặc, khóe miệng lộ ra một vòng tà dị mỉm cười. Không tệ, bản tọa chính là huyết hồn điện phó điện chủ, Âm Vô Xương. Nghe vậy, Phương Mặc cao mày, sắc mặt cũng khó coi. Hắn không nghĩ tới, huyết hồn điện vậy mà lại phái ra phó điện chủ tới đối phó chính mình. Coi trọng như vậy mình, chẳng lẽ huyết hồn điện biết vạn hóa huyết điện bí mật? Mà xa xa Huyền Cơ Tử mấy người thì sớm đã lâm vào ngốc trệ, hoảng loạn. Phó điện chủ, huyết hồn điện phó điện chủ, cái này huyết chủ đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể trêu chọc đến huyết hồn điện, còn để phó điện chủ tự thân xuất mã? Chẳng lẽ cái này huyết chủ cũng là Thiên Bắc vực trung bộ người? Bởi vì đắc tội huyết hồn điện, cho nên chạy trốn tới Thiên Bắc vực Tây Bộ. Ân, nhất định là như vậy. Nghĩ đến cái này, Huyền Cơ Tử mấy người nhìn về phía Phương Mặc ánh mắt cũng thay đổi. Ta muốn biết, các ngươi huyết hồn điện đến tột cùng vì sao muốn một mực đúng là âm hồn bất tán tìm kiếm ta, lần này lại còn là phó điện chủ đích thân tới. Phương Mặc gắt gao nhìn chằm chằm Âm Vô Xương, hỏi trong lòng nghi hoặc. Bản tọa nhi tử thế nhưng là chết tại trên tay của ngươi, Ân. Còn có hai cái bị bản tọa sủng hạnh qua nữ nhân. Âm Vô Xương thanh âm bình tĩnh, trên mặt vẫn như cũ treo kia xóa tà dị mỉm cười, phản phất là tại tự thuật một kiện qua quýt bình bình sự tình. Nghe được Âm Vô Xương trả lời, Phương Mặc trước tiên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may không phải là bởi vì bạn hóa huyết điện. Vân vân. Nhi tử. Hai nữ nhân. Phương Mặc trong đầu suy nghĩ nhanh bay ngược trở lại, đột nhiên một đạo linh quang xẹt qua. Lãnh Tiêu Phàm. Ngươi là Lãnh Tiêu Phàm phụ thân. Phương Mặc kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì lúc trước Băng Tuyết Cung cùng chủ Lãnh Nguyệt sẽ có khủng bố như vậy một đạo át chủ bài. A, nguyên lai hắn gọi Lãnh Tiêu Phàm a. Âm Vô Xương lộ ra một tia giật mình, sau đó lắc đầu, trong thần sắc không có một tia bị thương. Hiện tại những này đều không trọng yếu. Nói đến đây, Âm Vô Xương dừng một chút, trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Mặc, phản phất tại nhìn một kiện đâu yếm đồ chơi. Bản tọa bây giờ tại ý chính là ngươi, không nghĩ tới ngươi không chỉ có giết con ta, thậm chí ngay cả toàn bộ lồng giam chi địa đều tàn sát không còn, chớ trưởng, thật đúng là tàn nhẫn tâm tính, điên cuồng thủ đoạn đây này. Âm Vô Xương thanh âm bên trong lộ ra một cố dị dạng cảm xúc, rất là kích động. Phương Mặc nhíu mày, hắn không rõ Âm Vô Xương rốt cuộc là ý gì. Mà xa xa Huyền Cơ Tử mấy người nghe được âm vô xương, đều mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin nhìn xem Phương Mặc. Cái này huyết chủ lại là từ lồng giam chi địa ra, mà lại hắn còn đem lồng giam chi địa tàn sát không còn. Cái này sao có thể? Thế gian tại sao có thể có đáng sợ như vậy ma đầu? Liền ngay cả Bạch Hồ Yêu Vương đều khó mà tin nhìn xem Phương Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thật sâu. Nàng biết Phương Mặc tâm ngoan thủ lạn, giết người vô số, nhưng là đem toàn bộ lồng giam chi địa tàn sát không còn, cái này khiến nàng khó có thể tưởng tượng. Âm vô xương, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Phương Mặc hít mắt, trầm giọng nói: thân là ma tu, bản tọa rất thưởng thức tâm tính của ngươi, mà lại có thể lấy nguyên vương cảnh hoàn ngược ba tên nguyên quân cảnh, bực này thiên tư, coi như tại Thiên Bắc vực trung bộ đều là không ai bằng. Âm vô xương thanh âm bên trong mang theo một tia tán thưởng: ngươi chỉ cần ngoan ngoãn thần phục bản tọa có thể đem ngươi thu làm thân truyền đệ tử, mang về huyết hồn điện. Âm vô xương thần sắc bên nễ, ngữ khí cao cao tại thượng: thần phục ngươi. Phương Mặc nhìn xem Âm vô xương, thanh âm bình tĩnh, thần sắc vô hỉ vô bi: ân, không tệ. Âm vô xương gật gật đầu: bất quá, bản tọa cần tại ngươi hồn hỏa bên trong lưu lại một đạo lạc ấn, dù sao bản tọa cũng không muốn nuôi một đầu không an phận lũ sói con. Âm vô xương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Mặc. Nghe vậy, không đợi Phương Mặc mở miệng, xa xa Huyền Cơ Tử mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Âm vô xương: thưa ra, âm tiền bối, ngàn vạn không thể bỏ qua tên ma đầu này. Lời này vừa nói ra, một bên Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân sắc mặt kỳ biến, ám đạo không tốt. Quả nhiên, nghe được thanh âm, Âm vô xương mặt không thay đổi liếc mắt Huyền Cơ Tử. Phúc, vẹn vẹn một ánh mắt, Huyền Cơ Tử như gặp phải trọng thương, cả người bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tiến vào xa xa trong lòng núi. Nhìn thấy một màn này, Kim Quang Thánh Quân, Ngũ Lôi Chân Quân cùng Vô Tâm lão tổ ba người đều nơm nớp lo sợ nuốt một ngụm nước bọt, thở mạnh cũng không dám. Nếu như không phải sợ bị phiền phức, bản tọa nhất định phải đem các ngươi hết thảy rút hồn. Âm vô xương xâm nhiên nói nhỏ, ánh mắt khinh miệt đảo qua Kim Quang Thánh Quân mấy người. Trung bộ sáu đại tông môn có một cái quy định, giống hắn loại tầm thứ này tu sĩ, là không cho phép nhúng tay cái khác bốn vực bên trong tranh đấu, càng không thể tùy ý đồ sát, nếu không liền sẽ lọt vào cái khác năm tông nghiêm khắc chế tài. Một cử động kia, vì chính là phòng ngừa Thiên Bắc vực trung bộ một chút cứng giả, chạy đến cái khác bốn vực tùy ý làm loạn, nhất là ma tu. Đã từng có cường đại ma tu vì tu luyện ma công, rời đi trung bộ, chui vào cái khác bốn vực, tạo thành vô biên giết chóc. Bởi vậy, Âm vô xương mới có chỗ cố kỵ. Không phải lấy tâm tính của hắn, Huyền Cơ Tử mấy người đã sớm chết không thể chết lại. Như thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Âm vô xương quay đầu, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phương Mặc. Nếu như ta không muốn chứ? Phương Mặc sắc mặt âm trầm nhìn xem Âm vô xương, gàn từng chữ. Âm vô xương nhếch miệng lên, lần nữa lộ ra tà dị mỉm cười. Ngươi không có nói không quyền lợi. Chương 515, cường đại Âm vô xương chương 515, cường đại Âm vô xương trận, Phương Mặc liền cảm thấy một luồng áp lực vô hình giáng lâm, trùng điệp đặt ở trên người mình. Cố lực lượng kia mênh mông như biển, mênh mông như vực sâu, căn bản là không có cách ngăn cản, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Ôi, Phương Mặc mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, nổi gân xanh, đang cật lực chống cự lại kia cô đáng sợ uy áp. Vô tận xương mù màu máu từ Phương Mặc thể nội bay lên, ý đồ đem kia cô uy áp trừ khử. T. Tiểu Huyết thấy thế, lộ ra sắc nhọn răng nanh, giống như mũi tên, hướng phía Âm vô xương xông tới. Trong chớp mắt, thân thể của nó liền đã tăng tới gần ngàn trượng, vắt ngang ở giữa thiên địa, giống như huyết sắc trụ trời. Nhìn xem Tiểu Huyết kia giống như vực sâu to lớn mãng miệng, Âm vô xương mỉm cười, vùng khẽ tay áo. Một cỗ lực lượng vô hình trùng điệp đánh vào Tiểu Huyết mãng thân thể phía trên. Cái sau phát ra một tiếng thống khổ gào thét, sau đó bởi vì giống như diều đứt dây, đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm, đại địa run rẩy dữ dội, bụi mù bạo khởi. Phúc. Cùng lúc đó, Phương Mặc rốt cuộc dáng chống đỡ không ở, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một tiếng xương cốt giòn vang, cả người hắn ầm ầm quỳ xuống, hai đầu gối thật sâu nện vào mặt đất. Phương Mặc thấy thế, Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương hai người quá sợ hãi, cuống quýt muốn đem Phương Mặc đỡ dậy, còn không có chạm đến cái sau, liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Một bên khác Kim Quang Thánh Quân, Ngũ Lôi Chân Quân cùng Vô Tâm lão tổ ba người, càng là thận trọng nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể đem bọn hắn ba người nhẹ nhõm trấn áp huyết chủ, tại vị này huyết hồn điện phó điện chủ trước mặt, lại như là tay trói gà không chặt hài đồng, không có chút nào sức chống cự. Mạnh, mạnh đáng sợ. Không hổ là đến từ Thiên Bắc vực trung bộ huyết hồn điện. Cảm giác như thế nào? Trên bầu trời, Âm vô xương cư cao lâm hạ nhìn xuống Phương Mặc, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Cảm giác vô cùng. Tốt. Phương Mặc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung Âm vô xương. Hoán độc thanh âm từ hắn chảy máu khỏe miệng một chút xíu truyền ra. Từ hắn tu hành đến nay, cho dù là ban đầu ở Lạc Vân thành trên lôi đài, cũng không thành nhận qua như vậy vũ đủ. Phương Mặc hung tận trừng mắt Âm vô xương, hận không thể đem cái sau ăn sống nuốt tươi, chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, dù có mọi loại lửa giận, lúc này Phương Mặc nhưng như cũng không thể động đậy. Kia là thực lực tuyệt đối áp chế. Hận a, hận. Hắn hận mình vì sao vẫn là như vậy yếu đuối. Hận. Hắn hận Kim Quang Thánh Quân, hận Ngũ Lôi Chân Quân, hận Huyền Cơ Tử, hận. Hắn hận tất cả mọi người. Nếu như không phải bọn hắn chỉ hoãn thời gian của mình nhất định có thể càng mạnh. Một cỗ manh liệt sát ý tại Phương Mặc trong lòng ngưng tụ, theo mở mịt huyết vụ từ trong cơ thể hắn chậm rãi chảy ra, đen nhánh hai con ngươi bắt đầu dần dần biến đỏ. Cùng lúc đó, hắn trong biển đan bất diệt huyết liên cũng bắt đầu xoay chậm chậm. Két. Một tiếng vang dọn, tại kia cỗ cường tuyệt uy áp phía dưới, Phương Mặc đầu gối run rẩy rời đi mặt đất. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đứng lên. A. Âm vô xương lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, một cái chỉ là nguyên vương cảnh sâu kiến, lại có thể kháng trụ mình phóng thích ra huy áp. Cách đó không xa Bạch Lan nhìn xem cái kia đạo sát ý ngập trời đỏ sẫm thân ảnh, trái tim không khỏi hùng hăng co rụt lại. Nàng có thể cảm giác được, một đầu đáng sợ giết chóc máu thú, thức tỉnh. Không có người có thể để bản tọa khuất phục. Không có người. Phương Mặc tóc đen bay phấp phới, một đôi tinh hồng hai mắt gắt gao trừng mắt không trung âm vô sương, trong mắt sát ý phảng phất muốn đem thiên địa xé nát. Theo nổi giận thanh âm rơi xuống, một cỗ khổng lồ huyết sắc khí lãng từ Phương Mặc dưới chân hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Cùng lúc đó, cái kia đạo đáng sợ núi thây biển máu chi cảnh lần nữa từ Phương Mặc sau lưng hiện hiện. Phong vân đột biến, huyết sắc tràn ngập. Vô biên huyết hải trong nháy mắt chiếm cứ nửa bên tương cùng, thiên địa huyết sắc một mảnh, gió tanh cuồn cuộn. Cái này uy thế kinh khủng, để xa xa Kim Quang Thánh Quân bọn người con ngươi đột nhiên rụt lại, tâm thần câu chiến. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, trước đó ứng đối ba người bọn họ, Phương Mặc căn bản không có vận dụng toàn lực. Có ý tứ. Âm Vô Xương nhìn xem Phương Mặc sau lưng núi thây biển máu chi cảnh, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn vậy mà từ đó cảm nhận được một cỗ không hiểu tim đập nhanh. Bất quá, trước thực lực tuyệt đối, vẫn như cũng đều là phí công. Đương theo lấy nhẹ nhàng một câu, một cỗ mạnh hơn trước đó mấy lần uy áp từ Âm Vô Xương thể nội quét sạch mà ra, hướng phía Phương Mặc nghiền ép mà đi. Tại cỗ này kinh khủng uy áp dưới, hư không đều đang không ngừng bặm méo mơ hồ, xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Trong biển máu, bất diệt huyết liên bắt đầu cực tốc vận chuyển, một cỗ tối nghĩa khí tức lan tràn ra, không ngừng chống cự lấy cái kia đáng sợ uy áp. Làm sao? Song phương thực lực sai biệt quá lớn, coi như bất diệt huyết liên lại như thế nào nghịch thiên, cũng không làm nên chuyện gì. A! Rốt cục, Phương Mặc ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ gào thét, dưới chân mặt đất ẩm vang băng liệt, hai chân của hắn hãm sâu trong đó. Mà phía sau hắn núi thây biển máu chi cảnh cũng đống nhiên tiêu tán, hóa thành đầy trời huyết khí. Không thể không thừa nhận, ngươi quả thật làm cho bản tọa có chút ngoài ý muốn, thiên phú của ngươi đã siêu việt những cái kia đỉnh tiêm thiên tiêu, ha ha, coi như không tệ. Âm Vô Xương ánh mắt sáng rực nhìn xem Phương Mặc, giống như đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Nghe vậy, Phương Mặc sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn hận. Đồng thời, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực trong lòng của hắn lan tràn. Quá mạnh. Trước mắt Âm Vô Xương tựa như một tòa vô cùng nguy nga cự sơn, không cách nào dùng chuyển, vẻn vẹn tản ra khí thế liền trực tiếp đem hắn nghiền ép. Phương Mặc trong mắt huyết sắc dần dần rút đi, mặt như phủ băng. Bây giờ ngay cả bất diệt huyết liên đều không thể chống lại đối phương, thật chẳng lẽ phải chết ta? Không, hắn còn có cơ hội. Nghĩ đến cái này, Phương Mặc khẽ mắt quét nhìn liếc nhìn xa xa cô kia màu đen quan tài, thần sắc không hiểu. Cô kia màu đen quan tài vốn là hắn vì đề phòng yêu tộc hộ pháp mà chuẩn bị ở sau, bây giờ tình huống yêu tộc hộ pháp đã không trọng yếu, cũng không biết màu đen quan tài bên trong tồn tại có thể hay không ngăn cản được Âm Vô Xương. Bất quá lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Vừa nghĩ đến đây, Phương Mặc trong mắt vẻ ngoan lệ chợt lóe lên, tâm hắn niệm khẽ động, bất diệt huyết liên lần nữa phóng xuất ra một cỗ tối nghĩa khí tức, đem trên người uy áp xua tan, khôi phục hành động. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một lát thời gian, nhưng là đối với Phương Mặc tới nói đầy đủ. Đến. Phương Mặc hét lớn một tiếng, đối nơi xa đứng lặng màu đen quan tài, năm ngón tay khẽ nết. Rầm rầm, xích sắt phát ra kim loại va chạm thanh âm, kéo lấy màu đen quan tài, cực tốc bay về phía Phương Mặc. Vâng. Màu đen quan tài đập ầm ầm tại Phương Mặc trước mặt mặt đất. Ha ha, còn muốn làm vô vị dãy rủa a. Âm Vô Xương liếc mắt cố kêu màu đen quan tài, thần sắc trêu tức. Hắn không có ngăn cản Phương Mặc, bởi vì hắn rất hưởng thụ đem con ngồi đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, mà lại, hắn không cho rằng tại cái này hoang man chi địa sẽ có cái gì có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Một bên khác, Vũ Lôi Chân Quân nhìn xem Phương Mặc trước người cố kia màu đen quan tài, sắc mặt đại biến. Hắn nhận ra quan tài phía trên dán tự sắc phù lục, Cửu Dương Chấn Tà phù, hơn nữa còn là hai cái. Có thể bị hai cái Cửu Dương Chấn Tà phù trấn áp, cái này màu đen quan tài bên trong đến tột cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại. Vũ Lôi Chân Quân muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng nghĩ đến vừa rồi huyền cơ tử tao ngộ, hắn nhìn xem Âm Vô Xương, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Bản tọa hôm nay trả lại ngươi tự do, hy vọng ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Chương 516, phong ấn, mở chương 516, phong ấn, mở phanh. Ầm. Phản phất tại đáp lại Phương Mặc, màu đen quan tài bắt đầu chấn động kịch liệt. Một cỗ đen nhánh ma khí tràn lan mà ra. Phương Mặc thấy thế, nguyên lực phun trào, trong tay phát ra quỷ dị huyết sắc quang mang. Cùng lúc đó, đan điền trong biển máu, sóng lớn bốc lên, một viên huyết sắc phủ lục chậm rãi dâng lên. Phanh phanh. Màu đen quan tài chấn động càng thêm kịch liệt. Phương Mặc không do dự, tay phải nâng lên. Tê lạc. Màu đen quan tài bên trên một viên Cửu Dương Chấn Tà phù bị tùy tiện xé xuống. Ông. Theo cái này mai Cửu Dương Chấn Tà phù bị để lộ, càng ngày càng nhiều ma khí từ màu đen quan tài tuôn ra. Ngắn ngủi mấy tức, trung quanh liền hội tụ ra một mảnh nồng đậm đen nhánh ma vụ. Cùng Vô Tâm lão tổ tán phát ma khí khác biệt, cỗ này ma khí phản phất ngưng tụ thế gian cực hạn hắc ám, như vực sâu biển lớn, để cho người ta dùng mình. Mà theo ma khí gia tăng, Âm Vô Xương thả ra uy áp vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Phương Mặc toàn thân buông lỏng. Hả? Trong hư không, Âm Vô Xương nhìn xem kia càng thêm mãnh liệt ma khí, nhíu mày. Hắn cảm giác cái này ma vụ khí tức như có chút cổ quái, mà lại để hắn ẩn ẩn có chút cảm giác quen thuộc. Ngay tại Âm Vô Xương nghi hoặc thời khắc, Phương Mặc tay đã đặt ở cái thứ hai Cửu Dương Chấn Tà phủ phía trên. Tê lạc. Cái thứ hai phủ lục để lộ sát na, Phương Mặc trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, một trường đem màu đen quan tài chụp về phía Âm Vô Xương, sau đó cả người như là mũi tên, cực tốc rút lui. Bởi vì Phương Mặc cũng không biết mở ra phong ấn sẽ phóng xuất ra cái gì tồn tại đáng sợ, hắn muốn làm chính là rời xa nguy hiểm không biết. Ầm ầm. Màu đen quan tài mang theo quần quần ma khí, bay về phía không trung Âm Vô Xương. Âm Bô Xương hơi biến sắc mặt, nguyên lực quanh thân phun trào, âm thầm đề phòng. Đột nhiên, màu đen quan tài giữa không trung bên trong lơ lửng, ma khí cũng im bặt mà dừng. Lúc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ở đây ánh mắt mọi người đều đặt ở cô kia quỷ dị màu đen quan tài phía trên. Ông. Một giây sau, màu đen quan tài bắt đầu xoay tròn cấp tốc, ma khí lần nữa phun ra nuốt vào mà ra. Những ma khí kia hội tụ thành một đạo thông thiên ma trụ, trực trùng vân tiêu. Trong lúc nhất thời, âm phong đại tác, phong vân đột biến. Từng đóa đen nhánh ma vân trên bầu trời tụ lại, che đậy thương khung. Một cỗ thâm trầm, hắc ám mà cuồng bạo quỷ quyệt khí tức tại dần dần khôi phục. Nơi xa, Kim Quang Thánh Quân, Vũ Lôi Chân Quân cùng Huyền Cơ Tử ba người mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn cảm giác thể nội nguyên lực tựa như đụng phải một loại nào đó thiên địch, co đầu rút cổ trong đan điền, tiến tĩnh lại. Về phần Vô Tâm lão tổ, thì càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn cảm giác thể nội ma khí vậy mà bắt đầu không bị khống chế tuôn hướng cố kia đáng sợ hắc quan. Đây là Âm Vô Xương nhìn chăm chú cố kia xoay tròn màu đen quan tài, cảm thụ được trong đó phát ra khí tức, chân mày nhíu sâu hơn. Trong đầu của hắn tựa hồ lóe lên cái gì, nhưng lại không có bắt lấy. Oeng! Đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời, đem Âm Vô Xương từ nghi hoặc bên trong bừng tỉnh. Chỉ gặp màu đen quan tài ầm vang bạo liệt, một cỗ ma khí ngập trời trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, che đậy thương cùng. Thiên địa một mảnh lờ mờ, bóng tối bao trùm hư không. Ầm ầm. Ma lôi vang minh, vang vọng đất trời. Cùng lúc đó, tại một chỗ xa xôi hắc ám không gian bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp yếu ớt vang lên. Cái này, giống như, nô, không nghĩ tới kia một vực lại còn có ta lưu lại phân thân. Ôi, hắc ám không gian lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Trên bầu trời, Kim Quang Thánh Quân mấy người hợp lực chống cự lại chung quanh ma khí ăn mòn, đau khổ trèo trống. Nhưng là những ma khí kia giống như giỏi trong xương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy mấy người hộ thể cơ khí. Cứ như vậy tốc độ, không được bao lâu, bọn hắn đều sẽ bị cái này đáng sợ ma khí thôn vệ. Vực ngoại ma khí. Nhìn xem đầy trời ma vụ, Âm Vô Xương cuối cùng nhớ ra cái gì, sắc mặt đại biến. Đáng chết, nơi này làm sao lại xuất hiện vực ngoại ma khí? Âm Vô Xương thầm mắng một tiếng, sắc mặt khó coi. Ngay sau đó, một cỗ vô song khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra, bên ngông huyết khí xông phá ma vụ, quấy thương cùng. Chỉ một thoáng, gió tanh nổi lên bốn phía, huyết sắc vô biên. Đầy trời ma khí cùng huyết khí tạo thành ngắn ngủi giữ lẫn nhau chi thế. Nguyên quân cảnh cửu trọng. Trên mặt đất, Phương Mặc nhìn xem cùng ma khí xa xa rằng có Âm Vô Xương, sắc mặt âm trầm vô cùng. Chắc không được hắn ngay cả cái sau khí tức đều không thể tiếp nhận, giữa hai bên chênh lệch, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Đồng thời, Phương Mặc trong lòng cũng dâng lên một tia may mắn. May mắn cái này Âm Vô Xương quá mức tự ngạo, không có xóa bỏ mình tâm tư, nếu không, vừa rồi hắn khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến cái này, Phương Mặc ánh mắt lại nhìn về phía kia không ngừng quần quật ma khí, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Điện, dưới, chúng ta hiện tại làm sao? Xử lý. Bạch Hồ Yêu Vương sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy nhìn xem Bạch Lan. Đã từng hung danh hiển hách, uy trấn tu hành giới Bạch Hồ Yêu Vương, giờ phút này như là bị hoảng sợ nai con, sợ hãi luống cuống. Bạch Lan không có trả lời, trong mắt lóe lên một vòng vẻ không hiểu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên Phương Mặc. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Phương Mặc trầm giọng nói. Một bên khác, Âm Vô Xương vung tay lên, một đầu phô thiên cái địa huyết sắc trưởng hà quần quần mà đến, hướng phía ma vụ chỗ sâu nghiền ép mà đi. Hô. Một đầu cự hình bóng đen tòng ma trong sương mù bắn ra, đem huyết sắc trưởng hà một phân thành hai, ở bang đánh tan. Nhìn xem hướng mình cực tốc đánh tới bóng đen, Âm Vô Xương biến sắc, phất tay một đạo huyết sắc bình chướng xuất hiện trước người. Oeng. Cự hình bóng đen trùng điệp đâm vào huyết sắc bình chướng phía trên. Huyết sắc bình chướng kịch liệt lắc lư, khó khăn lắm ngăn lại, nhưng là phía trên lại xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết rách. Âm Vô Xương sắc mặt nghiêm túc. Lúc này, cự hình bóng đen cũng lộ ra toàn cảnh. Kia là một đầu to lớn, không ngừng bặm mẹo, màu đen xúc tu. Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương giật mình. Màu đen dính mặt ngoài, cầu gân nô lên, từng đầu đốn lượn giống như mạch máu đường cong. Các nàng đối với vật này quá quen thuộc, trước mắt cái này chỉ bất quá đổi cái nhan sắc mà thôi. Hai nữ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía một bên Phương Mặc. Phương Mặc nhìn xem đầu kia ma khí ngập trời màu đen xúc tu, cũng thần sắc giống vậy kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn liền từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm đầu kia không ngừng bặm mẹo màu đen xúc tu, nhíu mày. Đầu này màu đen xúc tu có thể cùng nguyên quân cảnh cửu trọng Âm Vô Xương chống lại, chỗ kinh khủng không cần nói cũng biết. Kia lúc trước Cửu Dương chân nhân lại là như thế nào đem nó phong ấn? Phải biết, theo hắn biết, Cửu Dương chân nhân chẳng qua là nguyên quân cảnh ngũ trọng cảnh giới mà thôi. Mà lại, đầu này màu đen xúc tu rõ ràng không có cái gì quá nhiều linh trí, càng giống là từ một loại nào đó sinh vật trên thân dụng xuống. Còn có, vừa rồi Âm Vô Xương nói vực ngoại ma khí, kia lại là cái gì ý tứ? Phương Mặc trong lòng càng thêm nghi hoặc. Đúng lúc này, không trung huyết sắc bình chướng ầm vang vỡ nát, màu đen xúc tu trực tiếp quất vào Âm Vô Xương trên thân. Bành! Âm Vô Xương cả người bị trùng điệp quất bay ra ngoài, đánh tới hướng mặt đất. Một màn này làm cho tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Nguyên quân cảnh cửu trọng đại năng tu sĩ lại bị tát bay. Tình huống như thế nào? Phương Mặc nhìn xem Âm Vô Xương rơi xuống phương hướng, trong mắt càng là tinh quang lấp lóe. Cái này cổ quái màu đen xúc tu, quả nhiên cường hành. Một giây sau, Âm Vô Xương sắc mặt âm trầm từ trong hầm đứng lên, bộ dáng hơi có vẻ chật vật. Vừa ngoại ma vật, chết! Âm Vô Xương cả người hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, lôi cuốn lấy vô biên huyết khí, xông về màu đen xúc tu. Bành! Huyết khí cùng ma khí đan vào với nhau, kịch liệt bốc lên. Chúng ta nên rời đi. Chương 517, máu chìm thiên hải các chương 517, máu chìm thiên hải các nhìn xem trong hư không không ngừng bốc lên huyết khí cùng ma khí, Phương Mặc đối Bạch Lan trầm giọng nói, "Rời đi." Bạch Lan lông mày nhíu chặt, lộ ra vẻ không hiểu. Dưới mắt màu đen xúc tu cùng Âm Vô Xương ngay tại cuộc chiến, thắng bại chưa phân, vì sao muốn rời đi? Mà lại từ vừa rồi tình thế đến xem, màu đen xúc tu còn hơi chiếm thượng phong. Liền ngay cả một bên Bạch Hồ Yêu Vương cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn Phương Mặc. "Ta không cách nào trưởng khống đầu kia màu đen xúc tu, coi như nó có thể chiến thắng Âm Vô Xương, cũng khó đảm bảo sẽ không công kích chúng ta, đến lúc đó lại đi, liền đến đã không kịp." Phương Mặc lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương sắc mặt cùng nhau biến đổi. "Vậy ta tộc hộ pháp làm sao bây giờ?" Bạch Lan thốt ra. "Hừ, ngươi tộc kia năm vị hộ pháp, tu vi cao nhất người bất quá là nguyên quân cảnh tam trọng cảnh giới, coi như cứu ra, bây giờ thì có ích lợi gì?" Phương Mặc ánh mắt băng lãnh nhìn xem Bạch Lan. "Ngươi..." Bạch Lan sắc mặt khó coi. "Đừng lại lãng phí thời gian, bản tọa sẽ không vì năm cái vương hữu đi tiếp nhận nguy hiểm to lớn." Phương Mặc thần sắc quyết tuyệt, thanh âm bên trong không có một tia tình cảm. Nói xong, Phương Mặc không đợi Bạch Lan mở miệng, quay người hướng phía cách đó không xa thụ thương tiểu huyết lao đi. "Chờ một chút." Sau lưng chuyển đến Bạch Lan thanh âm. Phương Mặc thân thế dừng lại, nhíu mày. "Cứu ra năm vị hộ pháp, liền có thể đối phó Âm Vô Xương." Bạch Lan thanh âm lời thể son sắt. Phương Mặc chậm rãi quay người, sắc mặt âm trầm nhìn xem Bạch Lan, ánh mắt kia giống như đang nhìn một người chết. Bạch Lan trong lòng căng thẳng. Bằng vào năm tên nguyên quân cảnh sơ giai lão gia hỏa, đi đối phó Âm Vô Xương. Phương Mặc dừng một chút, đưa tay đối Bạch Lan lăng không hư nắm. "Ngươi là đem bản tọa xem như đồ đần a?" Phương Mặc mỗi chữ mỗi câu nhìn chăm chú Bạch Lan. "Ôi." Bạch Lan chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cự lực đem cái cổ chăm chú bóp chặt, mãnh liệt ngạt thở cảm giác quét sạch toàn thân. "Ta..." "Thánh vật, Phượng Linh Thiên Vũ, có thể chống lại Âm Vô Xương. Ha ha, đã ngươi tộc thánh vật ngay cả nguyên quân cảnh cựu trọng cường giả đều có thể chống lại, kia vì sao ngàn năm trước yêu tộc thảm bại, mà ngươi lại chuyển thế trùng tu?" Phương Mặc cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại là vô cùng băng lãnh. Bạch Lan cảm nhận được cái cổ ở giữa cường độ tại dần dần nắm chặt, trong lòng sợ hãi, đội vàng mở miệng nói, là bởi vì lúc trước bản cung quá mức chủ quan, bị bọn hắn đánh lén, mới đưa đến bỏ mình. Nói xong, Bạch Lan cảm giác cái cổ ngột buông lỏng, cố lực lượng kia biến mất. Khụ khụ. Bạch Lan che lấy cổ, kịch liệt ho khan. Cái gọi là Phượng Linh Thiên Vũ, thật có thể chống lại Âm Vô Xương. Phương Mặc nhìn thẳng Bạch Lan con mắt, chậm rãi nói, khụ. Đương nhiên, ta yêu tộc thánh vật Phượng Linh Thiên Vũ, chính là thiên giai nguyên khí. Mặc dù lấy bản cung cảnh giới trước mắt thực lực, chỉ có thể phát huy ra thứ 10 phần có một uy năng, nhưng là đối phó chỉ là một nguyên quân cảnh cửu trọng, đầy đủ. Nâng lên yêu tộc thánh vật, Bạch Lan mặt mày hớn hở, trong ngôn ngữ mang theo từng tia ngạo nghễ. Phương Mặc trong đầu hiện lên Âm Vô Xương tấm kia che lấp khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng. "Tốt, vậy bản tọa liền giúp ngươi thu hồi yêu tộc thánh vật." Bạch Lan mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Phương Mặc không tiếp tục để ý Bạch Lan, lóe lên một cái, xuất hiện tại tiểu huyết bên cạnh. "T." Tiểu huyết lúc này thân rắn đã thu thọ thành 10 mét, dùng đầu rắn hư nhược cọ sát Phương Mặc bàn tay. Phương Mặc nu hòa vuốt ve tiểu huyết, nhìn xem nó thân rắn bên trên mảng lớn vỡ vụn bảy rắn, đôi mắt bên trong hàn quang lấp lóe. Phương Mặc mở ra bàn tay, tiểu huyết nu thuận đem thân rắn lần nữa thu nhỏ, bỏ lên trên lòng bàn tay. Đem tiểu huyết phóng tới đầu vai về sau, Phương Mặc liếc mắt trong hư không huyết khí cùng ma khí xen lẫn chiến trường, sau đó mang theo Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương, cực tốc hướng phía xa xa tòa kia nguy nga cự sơn bay đi. "Không được." Ngay tại quan chiến huyền cơ tử thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, hóa thành một đạo lưu quang đổ tới. Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân thấy thế, liếc nhau về sau, cùng theo sát phía sau. Chỉ có Vô Tâm lão tổ, bản thân bị trọng thương hắn, liếc mắt huyền cơ tử ba người rời đi phương hướng, sau đó không chút do dự hóa thành một tia ô quang, hướng phía phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Lúc này, Phương Mặc ba người thân ảnh đã xuyên phá tầng mây, đi tới trên đỉnh núi. Nhìn phía dưới u quang lăn tăn trận pháp màn sáng, Phương Mặc mặt không biểu tình, một trường đè xuống. "Oeng!" Huyết sát trưởng ấn tồi khô là hủ, đem trận pháp màn sáng trong nháy mắt vỡ nát. Tại trận pháp vỡ vụn trong nháy mắt, vô số đạo lăng lệ công kích từ phía dưới tuôn ra mà tới. Phương Mặc thần sắc đạm mạc, phất tay, đem những công kích kia đều hóa thành hư không. Cùng lúc đó, phía dưới cảnh tượng cũng bại lộ tại Phương Mặc ba người tầm mắt bên trong. Cung điện san sát, tiên khí quanh quẩn, nghiêm nhiên một bức thế ngoại tiên nguyên chi cảnh. Tại những cái kia liên miên chính giữa cung điện, một tòa quảng trường chống trải phía trên, gần bạn tiên thiên hải các đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, khẩn trương nhìn xem không trung Phương Mặc. "Lớn mật ma đầu, dám phạm ta thiên hải các." Một nguyên vương cảnh cựu trọng lão giả áo bào trắng tiến lên một bước, giận dữ mắng mỏ Phương Mặc. Nhưng từ run rẩy áo bào bên trong đó có thể thấy được, lão giả áo bào trắng chỉ là tại cố giả bộ trấn định. Huyền cơ tử cùng cái khác hai vị tông chủ tại dưới núi chặn giết ma đầu, nhưng bây giờ ma đầu đã giáng lâm đỉnh núi, nhưng không thấy ba vị tông chủ thân ảnh. Chẳng lẽ? Bất quá Phương Mặc không có cho lão giả áo bào trắng cơ hội suy tính, vung tay lên, mênh mông huyết khí hóa thành vô biên huyết hải, cuồn cuộn mà xuống. Tên kia lão giả áo bào trắng ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền biến mất ở trong biển máu. Cùng thứ nhất lên biến mất, còn có kia gần vạn tên thiên hải các đệ tử. "Ma đầu, ngươi dám?" Một đạo kinh thiên nộ hống truyền đến, huyền cơ tử ba người thân ảnh cũng xuất hiện trên đỉnh núi. Huyền cơ tử nhìn phía dưới bị huyết hải bao phủ thiên hải các đệ tử, muốn rách cả mí mắt. Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân hai người đồng dạng sắc mặt xanh xám. Ngay trước bọn hắn ba vị tông chủ trước mặt, đồ thiên hải các, đây quả thực là trần trụi vũ nhục cùng khiêu khích, cho dù là bọn họ không phải là đối thủ của Phương Mặc. "Lão phu giết ngươi." Huyền cơ tử hai mắt đỏ bừng, toàn thân nguyên lực tuôn ra, mất trí hướng phía Phương Mặc quanh ra một đạo công kích. Phương Mặc thần sắc bình tĩnh, nâng lên bàn tay thon dài, năm ngón tay khẽ nhếch. "Bành!" Huyền cơ tử công kích đầm vang tán loạn, hóa thành điểm điểm tinh quang. bản tọa vốn định buông tha các ngươi, làm sao các ngươi tự tìm đường chết? Phương Mặc thần sắc vô hỉ vô bi, bình tĩnh ánh mắt như là thấu xương băng đao, đảo qua Huyền Cơ Tử ba người. Một cỗ thâm hàn chi ý phất qua Huyền Cơ Tử trong lòng, trong nháy mắt đem hắn từ nổi giận bên trong lôi ra. Huyết chủ, nếu như là trước đó, bổn quân thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là Kim Quang Thánh Quân ngữ khí dừng lại, mắt nhìn Phương Mặc có chút tái nhợt sắc mặt, ý vị thâm trường nói ra, nhưng là hiện tại, ngươi lại có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Lúc trước hắn nhìn ra Phương Mặc đã bị Âm Vô Xương trọng thương, bởi vậy mới dám không kiêng nể gì như thế truy kích. Phương Mặc từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, đối phó các ngươi, đầy đủ. Dứt lời, một cỗ ngập trời máu uy từ Phương Mặc thể nội quét sạch mà ra, tràn ngập thương cung. Tóc đen bay múa, áo bào phồng lên, Phương Mặc giống như ma thần, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Kim Quang Thánh Quân ba người thần sắc khẽ biến, trong nháy mắt kích phát ra tự thân nguyên tướng. Trong lúc nhất thời, tinh quang sáng chói, kim quang vạn trượng, lôi đình lấp lánh. Toàn bộ thương khung bị chiếu rọi ngũ thải ban lan, trông rất đẹp mắt. Muốn chết, vạn tọa thành toàn các ngươi. Vừa mới nói xong, Phương Mặc hai tay chậm rãi nâng lên, chỉ gặp một đạo cao tới ngàn trượng con sóng lớn màu đỏ ngòm từ sau người hiện lên, che khuất bầu trời, huyết khí ngập trời. Chương 518, thiên tiếp đến chương 518, thiên tiếp đến nhìn xem quần quật mà đến che trời sóng máu, Huyền Cơ Tử sắc mặt nghiêm trọng, sau lưng sao trời nguyên tướng đột nhiên bộc phát ra ánh sao đầy trời. Một đạo sáng chói ngân hà từ trên trời cao khuynh tiết mà xuống, chói lọi chói mắt. Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân thấy thế, cũng toàn lực thôi động tự thân nguyên tướng. Trong chốc lát, trong hư không lại xuất hiện một đạo kim sắc quang hải cùng một tia chớp chi hải. Oanh! Ba đạo nguyên lực chi hải cùng sóng máu đánh vào nhau, thương khung chấn động, phong vân biến ảo. Tinh quang, lôi đỉnh, kim quang, huyết hải, tương hỗ thôn phệ xen lẫn, trong lúc nhất thời vậy mà tạo thành rằng có chi thế. Huyết chủ, bổn quân nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nhìn thấy một màn này, Kim Quang Thánh Quân trong mắt tinh quang lấp lóe. Mà đối mặt Kim Quang Thánh Quân ba người hợp kích, Phương Mặc vẫn như cũ mặt không biểu tình, thần sắc tự nhiên. Ngươi còn đang chờ cái gì? Phương Mặc quay đầu đối sau lưng Bạch Lan âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Bạch Lan như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hóa thành một đạo bạch quang, mang theo Bạch Hồ Yêu Vương hướng phía dưới quảng trường hạ xuống. Vừa hạ xuống dưới, Bạch Lan liền nhắm mắt mà ngồi, Nguyên Vương cảnh cựu trọng khí tức gầm vang một phát, nồng đậm yêu khí tụ mà không tiêu tan, tại bên ngoài thân tạo thành một đạo yêu khí vòng xoáy. Ngay sau đó, Bạch Lan miệng thơm khẽ mở, tay nắm chủ ấn, cái kia đạo yêu khí vòng xoáy ầm vang tán loạn, hóa thành vô số chỉ yêu mèo hình bóng hướng phía bốn phương tám hướng lao đi. Trong hư không, thấy cảnh này Huyền Cơ Tử nhíu mày, mặc dù không biết Bạch Lan là đang làm gì, nhưng từ nơi sâu xa lại làm cho hắn đã nhận ra một tia bất an. Chân thì sinh biến, tốc chiến tốc thắng. Huyền Cơ Tử đối Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân khẽ bước cảm, nguyên lực lần nữa bộc phát. Cú mặc kệ ba người như thế nào tăng lớn cường độ, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá huyết hải. Tìm được. Đúng lúc này, trên quảng trường Bạch Lan đột nhiên mở ra hai con ngươi, thần sắc kích động. Nàng lóe lên một cái ở giữa, xuất hiện tại một tòa hoa lệ cung điện đỉnh, đối trước mặt không khí, ngọc thủ điểm nhẹ. Đinh. Như là giọt nước nhỏ xuống tại bình tĩnh mặt hồ, tầng tầng không khí gợn sóng từ Bạch Lan đầu ngón tay hướng phía trung quanh khuyết tán mà đi. Cùng lúc đó, một cái ngón cái điểm đen từ Bạch Lan chỉ hạ hiện hiện, tản ra mãnh liệt không gian ba động. Nhìn xem trước mặt điểm đen, Bạch Lan trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang, cả người lăng không bật lên, trôi nổi tại không. Chợt, một cỗ cường đại yêu lực từ Bạch Lan lòng bàn tay bộc phát, yêu kiếm ngưng tụ mà ra. Phá! Bạch Lan đối phía dưới điểm đen, toàn lực chém ra một kiếm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tứ ngược yêu lực đem chúng quanh mấy trăm tòa lầu cắt trong nháy mắt phá hủy, mẫn diệt trong không. Mà cái kia đạo điểm đen thì phản phất bị xé nứt, biến thành một đạo rưỡi thước cao hẹp dài lỗ hổng. Lỗ hổng bên trong một mảnh hư vô, tản ra mãnh liệt không gian ba động, mà lỗ hổng chúng quanh thì lan tràn ra từng đạo không gian quỷ dị vết rách, sáng tối chập chờn. Cái đó là bí cảnh. Huyền Cơ Tử cảm thụ được cái kia đạo lỗ hổng bên trong tản ra quen thuộc không gian khí tức, sắc mặt đại biến. Không tốt, kia yêu nữ muốn đi vào bí cảnh. Vừa dứt lời, phía dưới Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương thân ảnh đã xông vào lỗ hổng. Ông, tại hai người thân ảnh biến mất sát na, cái kia đạo không gian lỗ hổng đống nhiên khép lại, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Tuyệt không thể để nàng thả ra kia năm cái yêu tộc dư nghiệt. Hai vị tông chủ, giúp ta. Huyền Cơ Tử đối Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân hai người hét lớn một tiếng. Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân ngầm hiểu, không chút do dự, đem hạo đã nguyên lực rót vào Huyền Cơ Tử thể nội. Huyền Cơ Tử áo bào giống như khí cầu, mắt trần có thể thấy cực tốc bành trướng, đồng thời, một cỗ bàng bạc tinh thần chi lực trực tiếp đem đẩy trời sóng máu bao phủ. Phương Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, sát mặt trắng nhợt. Cửu Thiên tinh thần, nghe ta hiệu lệnh. Đại diện tinh trận, lên. Theo Huyền Cơ Tử một tiếng cao giống, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Ầm ầm, gần trăm đạo hùng vĩ ngân sắc cổ sáng từ đỉnh núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, không có vào kia mênh mông bầu trời đêm. Một giây sau, Phương Mặc liền cảm giác trước mắt tràng cảnh đột biến đổi. Huyền Cơ Tử ba người không thấy, Thiên Hải các tông môn cũng không thấy. Trên dưới trái phải, lại toàn bộ đều là lấp lánh sao trời, tựa hồ mình chính vị tại vô ngần tinh không bên trong. Mênh mông, thâm thúy, trống vắng. Phương Mặc hai con ngươi nhắm lại, thể nội khát máu chi khí ầm vang một phát, vô số đầu huyết sắc xúc tu khuynh tiết mà ra, hướng phía những cái kia sao trời quét sạch mà đi. Nhưng rất nhanh, Phương Mặc sắc mặt liền âm trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, những cái kia sao trời nhìn như gần trong gang tấc, nhưng căn bản không cách nào chạm đến. Nhìn xem bốn phía tĩnh mịch tinh không, một cú cực độ cô tịch cảm giác phun lên Phương Mặc trong lòng, để hắn không khỏi một trận bực bội. Đại diện tinh trận bên ngoài, Huyền Cơ Tử ba người sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. cái này có thể vây khốn huyết chủ cái kia ma đầu. Vũ Lôi chân quân nhìn xem kia bị gần trăm đạo ngân sắc cổ sáng bao phủ không gian kỳ dị, ngự khí thoáng nghi. Vây khốn. Ha ha. Huyền Cơ Tử cười nhạo một tiếng, ánh mắt bên trong toát ra một vòng ngạo nghễ. Này đại diện tinh trận, chính là ta Thiên Hải các khai phái tổ sư lưu lại cường đại pháp trận, ngưng tụ ra sao trời miễn cảnh có thể đem tâm thần của người ta nhiễu loạn, tâm trí phá hủy. Sau đó tại tâm thần đại loạn thời khắc, lấy tinh thần chi lực đem nó xóa bỏ, không người có thể đào thoát. Nghe nói như thế, Vũ Lôi chân quân cùng Kim Quang Thánh quân ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Tĩnh Mịch Tinh không bên trong, Phương Mặc lặng lặng ngồi xếp bằng. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết là hiện tại tâm cảnh của mình trở nên dị thường bình tĩnh, liền ngay cả thể nội cuồng bạo huyết nguyên lực cũng ẩn nút xuống tới. Loại này cực hạn tĩnh mịch, Phương Mặc chưa hề thể nghiệm qua. Hắn có thể nghe được hô hấp của mình, nghe được tim đập của mình, thậm chí máu chảy trong người, hắn đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Cái này khiến hắn có loại không nói được kỳ dị cảm giác. Mà trong cơ thể hắn bất diệt huyết liên, không biết lúc nào, cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Ông Phương Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, đen nhánh trong hai con ngươi lóe ra vẻ kích động. Mà liền tại lúc này, sâu trong tinh không, đột nhiên vang lên ù ù thanh âm. "Bèn." Không đợi Phương Mặc phản ứng, một đạo kinh khủng tinh thần chi lực đánh vào trên người hắn. Phốc. Phương Mặc bị đánh bay ra ngoài, máu tươi vung vãi, nhưng hắn khỏe miệng lại cào cao dơ lên. "Bèn, bèn, bèn." Vô số đạo tinh thần chi lực che mất Phương Mặc thân ảnh. Hồi lâu sau, tiếng nổ đình chỉ. Một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể lặng lặng phiêu phù ở tinh không bên trong. "Bèn, bèn." Đột nhiên, tĩnh mịch tinh không bên trong vang lên trái tim nhảy lên âm thanh như là nổi trống, mạnh mà hữu lực. Cố kia thi thể đi theo nhảy lên âm thanh mà rung động, ngay sau đó không gian xung quanh cũng bắt đầu rung động cho đến toàn bộ tinh không. Cùng lúc đó, ngoại giới phong vân nổi biến, thiên hôn địa ám, một đoàn mây đen khổng lồ tản ra cổ lão mênh mông huy hoàng thiên uy, tại đại diễn tinh trận trên không hội tụ vô số điện quang lôi đỉnh tại mây đen bên trong lấp lóe không yên, tựa hồ tại dựng dục vật gì đáng sợ. Trời, thiên kiếp. Huyền Cơ Tử một mặt hãi nhiên, thanh âm bên trong không thể che hết run rẩy. Không có người trả lời hắn, một bên Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân cũng lâm vào ngốc trệ. Chương 519, dẫn chương 519, dẫn càng ngày càng nhiều màu đen kiếp vân từ trong hư không tuôn ra, phô thiên cái địa. Cả mảnh trời không càng thêm lờ mờ, kiềm chế, kia cô đến từ Cửu Thiên Chi Thượng vô thượng uy áp, để Huyền Cơ Tử ba người cảm nhận được một cô đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, duy trì đại diễn tinh trận mấy trăm đạo ngân sắc cổ sáng ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó, một cỗ âm lạnh thấu xương khát máu khí tức tràn ngập thiên địa, cả đỉnh núi bị mênh mông huyết hải bao trùm. Trong biển máu, một đạo đỏ sẫm thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, râu tóc cuồn vũ, thần sắc bệ nghệ. Ha 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 ha. Huyền Cơ Tử, nếu như không phải có ngươi tương trợ, bản tọa không có khả năng vui vẻ như vậy đáp lời thiên kiếp. Chờ bản tọa độ thiên kiếp, bản tọa nhất định cho ngươi lưu lại toàn thời. Ha ha. Phương Mặc ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tùy ý tùy tiện. Ngươi, ngươi. Phốc. Vốn là bị trận pháp phản vệ thành trọng thương Huyền Cơ Tử, tức thì nóng giận công tâm, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không phải Kim Quang Thánh Quân tay mắt lanh lẹ, một đạo nguyên lực nâng Huyền Cơ Tử, cái sau khả năng đã một đầu rơi trên mặt đất. Không nên tức giận, cái thiên kiếp này uy thế so bổn quân lúc trước thiên kiếp còn cường thịnh hơn mấy lần, tên ma đầu này nhất định sẽ tại thiên lôi phía dưới hình thần câu diệt. Kim Quang Thánh Quân thấp giọng an ủi Huyền Cơ Tử một câu. Nghe nói như thế, Huyền Cơ Tử trên mặt khôi phục mấy phần huyết sắc, nhìn chằm chằm trên trời kiếp vân, không nói một lời. Ầm ầm. Trên bầu trời, phát giác được Phương Mặc khí tức, kia phiến màu đen kiếp vân bắt đầu kịch liệt bốc lên, lôi đình lấp lóe càng thêm kịch liệt. Phương Mặc chăm chú nhìn phía trên màu đen kiếp vân, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng điên cuồng. Phá cảnh thiên kiếp, hắn rốt cục chờ đến. Không ai có thể ngăn cản hắn mạnh lên, liền xem như lôi kiếp cũng không được. Ông, một cỗ ngập trời máu uy từ Phương Mặc thể nội quét sạch mà ra, sau lưng, núi thây biển máu chi cảnh nổi lên. Sóng máu bốc lên, quỷ khóc thần hảo. Tại kia chập chờn huyết liên phía dưới, huyết hải chỗ sâu, ẩn ẩn vang lên trầm một đủ đủ âm thanh. Mấy tức về sau, theo màu đen kiếp vân trong tiếng sấm càng thêm dày đặc, một cỗ vô thượng tiên điệu ý chí đem Phương Mặc khóa chặt. Phương Mặc hai con ngươi hơi co lại, nguyên lực phun trào. Hắn biết, đợt thứ nhất lôi kiếp muốn giáng lâm. Mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo núi liền đất trời huyết sắc đao mang, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, chém về phía Phương Mặc. Oanh! Thiên địa chấn động, sơn băng địa liệt. Vô số đá vụn bụi đất đem Phương Mặc bao phủ, đem trọn ngọn núi đỉnh bao phủ. Đỉnh núi bên ngoài, một đạo huyết sắc nhân ảnh, cầm trong tay một thanh đỏ thám huyết nhận, lặng lặng đứng ở hư không. Chính là Âm Vô Xương. Lúc này Âm Vô Xương, lại không trước đó không ai bị nổi cao ngạo bộ dáng, quần áo tả tơi, sợi tóc tán loạn, toàn thân vết thương chồng chất, giống như tên ăn mày. Xa xa trong hư không, Huyền Cơ Tử ba người nhìn một chút bị sương mù bao phủ đỉnh núi, lại nhìn một chút đằng đằng sát khí Âm Vô Xương, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, không dám thở mạnh. Hô! Âm Vô Xương vung tay lên, một trận cuồng phong hướng phía đỉnh núi bay tới. Theo bụi mù biến mất, trên đỉnh núi tràng cảnh cũng hiện lộ ra. Cung điện lâu vũ, hoa cỏ cây cối, toàn bộ không thấy bóng dáng, lọt vào trong tầm mắt một mảnh khe rãnh tung hoành hoang vu trống trải, đá vụn cắt đuôi. Một đạo rộng mấy chục trượng to lớn vết rách, xuyên qua cả đỉnh núi, thật sâu khảm vào ngọn núi, sâu không thấy đáy. Phương Mặc thân ảnh biến mất, theo hắn biến mất, trên bầu trời màu đen kiếp vân bởi vì không cảm ứng được Phương Mặc khí tức tồn tại, cũng đang chậm rãi tán đi. Hừ, còn muốn độ thiên kiếp, thật sự là si tâm vọng tưởng. Âm Vô Xương ánh mắt che lấp nhìn xem dần dần tiêu tán màu đen kiếp vân, thấp giọng cười lạnh. Thanh âm bên trong nhưng không có mảy may ý cười, ngược lại sát ý lâm nhiên. Hắn đường đường huyết hồn điện phó điện chủ, nguyên quân cảnh cửu trọng tồn tại, vậy mà lại tại cái này man gì chi địa, bị một nguyên vương cảnh sâu kiến khiến cho chật vật như thế.
Không, không phải chật vật, là người bị thương nặng.
Cuối cùng hắn là đem hết toàn lực, mới đưa kia ma vật chém giết. Âm Vô Xương liếc mắt trên thân những cái kia xốc xếch vết thương, sắc mặt xanh xám. Bình thường tới nói, những vết thương này đối với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề, một lát liền có thể khôi phục. Nhưng là, kia ma vật đến từ bực ngoại, trên vết thương nhiễm bực ngoại ma khí, không chỉ có khó mà thành trừ, còn tại không ngừng hụt thực huyết nục của hắn nguyên lực. Bởi vậy, hiện tại Âm Vô Xương thực lực đã 10 không còn 1, nhưng là đối phó Phương Mặc, vẫn là dư sức có thừa. Thật sự là tiện nghi ngươi. Âm Vô Xương nhìn phía dưới không có vật gì đỉnh núi, sắc mặt tông trầm. Hắn vốn định đem Phương Mặc mang về chậm rãi tra tấn, sau đó ép hỏi kia vực ngoại ma vật từ đâu mà tới. Nhưng trước tiên nhìn thấy Phương Mặc thân ảnh về sau, không có khống chế lại hừng hực lửa giận, một đao bổ xuống. Nghĩ đến cái này, Âm Vô Xương trong lòng càng phiền muộn, quay đầu nhìn về phía nơi xa sợ hãi rụt rè Huyền Cơ Tử ba người, ánh mắt lạnh lùng. "Ê, Huyền Cơ Tử, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân ba người hô hấp trì trệ, tay chân lạnh bướt." Soạt. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo sâu không thấy đáy vết rách bên trong, đột nhiên vang lên đá vụn tản mát thanh âm. "Hả?" Âm Vô Xương lông mày nhíu lại, lần nữa đưa ánh mắt về phía dưới đỉnh núi. "Ba." Một đầu sền sệt huyết sắc xúc tu từ trong rãnh sâu nhô ra, quăng về phía mặt đất. "Ba." Ngay sau đó, lại một đầu huyết sắc xúc tu ló ra. Đợi đến một đoàn bạn bèo huyết sắc vật thể đi lên lúc, xa xa Huyền Cơ Tử ba người lộ ra vẻ kinh hãi. Liền ngay cả Âm Vô Xương trên mặt đều lộ ra một tia chấn kinh. Chỉ gặp đoàn kia như là viên thị huyết sắc quái vật phía trên, thình lình mọc ra một viên nhân loại đầu lâu. Phương Mặc. Lúc này Phương Mặc đã hoàn toàn thoát ly người thân thể, triệt triệt để trở thành một đầu mọc ra bốn đầu to dài xúc tu huyết sắc quái vật. "Ngươi đến tụt cùng là quái vật gì?" Âm Vô Xương nhìn xem đó cùng trước đó vượt ngoại ma vật cực độ tương tự xúc tu, cau mày. "Âm Không Xương." Phương Mặc cơ hai đầu xúc tu, tinh hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Âm Vô Xương, thanh âm càng giọng như là kim loại ma sát. "Ngươi đoạn ta thiên kiếp, ta muốn để ngươi toàn bộ huyết hồn điện chôn cùng." Phương Mặc thanh âm bên trong tràn ngập trời oán hận chi ý, vang vọng đất trời. Nghe vậy, Âm Vô Xương mặt như xương lạnh. "Hừ, chỉ là nguyên vương cảnh, lại còn dám uy hiếp bản tọa, thật sự là không biết sống chết. Thôi được, bản tọa hôm nay liền triệt để ngươi hồn phi phách tán." Dứt lời, Âm Vô Xương lần nữa giơ lên trong tay huyết nhận. "Cong." Một đạo huyết sắc đao mang phá toái hư không, hướng phía Phương Mặc chém xuống. Phương Mặc thấy thế, xúc tu bung dậy, một đạo huyết sắc quang mạc đem Phương Mặc toàn thân bao khỏa. "Veng." Huyết sắc đao mang bổ vào huyết sắc quang mạc phía trên. Đại địa chấn động, lại một đường to lớn vết đao xuất hiện tại mặt đất, Phương Mặc thân thể thật sâu lâm vào trong đó. Nhưng là, cái kia đạo huyết sắc quang mạc lại bình yên vô sự. "A." Âm Vô Xương có chút kinh nghi nhìn xem cái kia đạo huyết sắc quang mạc. Hắn cảm nhận được một cỗ không giống bình thường khí tức tà ác. "Huyết hồn điện phó điện chủ." "Ha ha, cũng bất quá như thế." Phương Mặc đứng tại màn máu bên trong, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Âm Vô Xương. "Thật sự cho rằng bằng vào đạo này cổ quái màn sáng có thể ngăn trở bản tọa a?" "Ngây thơ." Âm Vô Xương cười lạnh liên tục, lần nữa vung vẩy trong tay huyết nhận. "Veng." "Ầm ầm." "Rầm rầm rầm." Từng đạo kinh thiên đao mang như mưa rơi hướng phía Phương Mặc chút xuống. Phương Mặc sắc mặt tái xanh, thể nội bất diệt huyết liên liên cuồn chuyển, một cỗ tà ác tối nghĩa năng lượng rót vào huyết sắc quang mạc. "Giang giác." Rốt cục, tại tiếp nhận mấy chục đạo công kích về sau, huyết sắc quang mạc rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang vỡ vụn. "Phốc." Phương Mặc phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Hắn một đầu xúc tu bị chém đứt. Mà trong hư không Âm Vô Xương cũng là thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Trong cơ thể hắn nguyên lực đã còn thừa không có mấy. Khụ khụ. Phương Mặc chậm rãi dùng xúc tu chống đỡ lấy thân thể, mà không thay đổi nhìn về phía Âm Vô Xương. "Nhìn, ngươi bây giờ như thế nào giết ta?" Đang khi nói chuyện, đầu kia gãy mất xúc tu lần nữa mọc ra. Âm Vô Xương sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lấp loé không yên. Một giây sau, hắn đối nơi xa quan chiến Kim Quang Thánh Quân xuề năm ngón tay. "Ông." Kim Quang Thánh Quân tại một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt phía dưới, không tự chủ được hướng phía Âm Vô Xương bay đi. "Khụ." "Âm tiền bối, ta." Kim Quang Thánh Quân bị Âm Vô Xương bóp chặt thiết hầu, thần sắc sợ hãi. "Ngậm miệng, có thể bị bản tọa thôn vệ là vinh hạnh của ngươi." Âm Vô Xương lạnh lùng đánh gãy Kim Quang Thánh Quân, sau đó một cỗ tinh hồng chi khí từ trong tay tuôn ra. Kim Quang Thánh Quân thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. "A Di Đà Phật, huyết hồn điện là muốn vi phạm 6 tông lệnh cấm a." Chương 520, tuyệt cảnh chương 520, tuyệt cảnh. Âm Vô Xương biến sắc, đột nhiên quay đầu. Trong hư không, một vị môi hồng răng trắng thiếu niên tăng nhân lăng không hư đạm, nương theo lấy mênh mông Phật âm, chậm rãi mà tới. Thiếu niên tăng nhân xuất hiện một khắc này, giữa thiên địa sao động nguyên lực đều phảng phất an tĩnh lại, một cỗ tường hòa yên tĩnh khí tức từ ở đây mấy người trong lòng phát qua. "Không trần, Phật tử." Âm Vô Xương con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong mang theo một tia không thể tin. "Âm điện chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Không trần lại như là lão hữu gặp nhau, đối Âm Vô Xương mỉm cười, thanh âm như một xuân phong. "Ân." Âm Vô Xương khẽ bước cằm, sắc mặt mang theo một tia mất tự nhiên. Hắn không nghĩ tới sẽ ở cái này Thiên Bắc vực Tây Bộ đụng phải đại thiện tự Phật tử, mặc dù cái này không trần chỉ là nguyên quân cảnh nhị trọng tu vi cảnh giới, nhưng là Âm Vô Xương cũng không dám chậm trễ chút nào. Đại thiện tự mỗi ngàn năm liền sẽ từ thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong tuyển ra một vị tu vi thiên phú nội tính tập một thân người nổi bật tới đảm nhiệm Phật tử, hành tẩu thế gian, truyền bá Phật pháp. Bởi vậy, Phật tử đối với đại thiện tự tầm quan trọng không cần nói cũng biết, địa vị cũng mười phần tôn sùng. Mà Phương Mặc thì là mắt không chớp gắt gao nhìn chằm chằm Không Trần, sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này đột nhiên xuất hiện Bạch Bảo Tăng Nhân hiển nhiên cùng Âm Vô Xương là quen biết cũ, mà lại ra hỏa này trên thân tán phát khí tức, để hắn theo bản năng chán ghét cùng bài xích. Âm địa chủ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn làm chật vật như thế? Không Trần nhìn thoáng qua Âm Vô Xương toàn thân trên dưới vết thương chồng chất dáng vẻ, thần sắc nghi hoặc. Âm Vô Xương bung ra kim quang thánh quân, ánh mắt quét về phía dưới Phương Mặc, trầm giọng nói, kẻ này tại lồng giam chi địa giết ta dòng dõi, bản tọa truy tìm đến tận đây. Lồng giam chi địa. Không Trần nhìn thoáng qua Phương Mặc, ánh mắt kinh dị. Tiểu tăng vốn định độ hóa người này về sau, liền tiến về lồng giam chi địa chuyển ta Phật ân, không nghĩ đến người này bắt đầu từ lồng giam chi địa mà tới. Không Trần Phật tử cũng là vì hắn mà đến. Âm Vô Xương đôi mắt sáng lên. Chính là, kẻ này nô dịch chúng sinh, thủ đoạn tàn nhẫn, tội nghiệp ngập trời, tiểu tăng đương thay Phật tổ độ hóa này ma, A Di Đà Phật. Không Trần nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu. Âm Vô Xương nhỏ không thể thấy khỏe miệng nhẹ cười, thản nhiên nói, Không Trần Phật tử độ hóa này ma hậu, không cần tiến về lồng giam chi địa. Vì sao? Lồng giam chi địa toàn bộ sinh linh đã đều bị kẻ này tàn sát hầu như không còn, hiện tại lồng giam chi địa đã trở thành tử tịch chi địa. Cái gì? Không Trần biến sắc. Lồng giam chi địa bị người tàn sát không còn, biến thành tử tịch chi địa. Dù hắn không hề bận tâm tâm cảnh, cũng nổi lên to lớn gợn sóng. Không chỉ có như thế, kẻ này tựa như còn cùng bực ngoại ma vật có liên lụy, bản tọa tổn thương cũng vì vậy mà tới. Âm Vô Xương lại thêm một mùi lửa. Vực ngoại ma vật. Không Trần hô nhỏ một tiếng, triệt để đổi sắc mặt. So với phổ thông tu sĩ, bọn hắn cấp độ này tu sĩ đối với một chút tân bí hiểu rõ càng nhiều. Tại Thiên Bắc vực bên ngoài, vẫn tồn tại bốn vực, theo thứ tự là Thiên Nam vực, Vạn Yêu vực, Hoa vực cùng Trung Châu vực. Trong đó Trung Châu vực thực lực cường thịnh nhất, Hoa vực thứ hai, Thiên Nam vực cùng Thiên Bắc vực tương tự, lấy tu sĩ nhân tộc làm chủ, Vạn Yêu vực là yêu tộc tụ tập địa vực. Nam vực bên trong, Hoa vực đặc thù nhất. Hoa vực bên trong sinh hoạt đều là hoang tộc, cái gọi là hoang tộc, tại cái khác mấy vực xem ra, bất quá là một chút tứ chi phát triển, đầu óc ngu si dã man nhân. Nhưng là, hoang tộc tu hành phương thức lại cùng cái khác bốn vực cũng khác nhau. Bọn hắn thờ phụng ma thần, theo bọn nó trên thân thu hoạch lực lượng cường đại. Mà cái gọi là ma thần chính là sinh tồn ở một chút không biết không gian bên trong sinh vật khủng bố, cũng là Âm Vô Xương cùng Không Trần trong miệng vực ngoại ma vật. Những này ma thần phần lớn trời sinh tính tà ác, hung lệ, tàn nhẫn, là hắc ám đại danh tử. Bọn chúng vẫn muốn tiến vào những giới khác vực giết chóc, bồi dưỡng càng nhiều tín đồ. Bất quá, bởi vì nguyên nhân nào đó, những này ma thần bản thể không cách nào rời đi không biết không gian, chỉ có thể lợi dụng hoang tộc đối những giới khác vực xâm phạm. Nhưng bởi vì năm vực ở giữa đều có giới vực hàng rào tồn tại, muốn phá bỡ cũng không phải chuyện dễ, lại thêm thiên đạo áp chế, hoang vực cũng không nhấc lên gợn sóng quá lớn. Những cái kia ma thần như cũ dã tâm bất tử, thỉnh thoảng sẽ vụng trộm đem một chút phân thân, thần thức đưa vào những giới khác vực, phát triển tín đồ, trắng trợn giết chóc, tạo thành phiền toái không nhỏ. Không Trần sắc mặt nghiêm trọng, nhìn kỹ một chút Âm Vô Xương vết thương trên người, phát hiện phía trên quả nhiên lưu lại từng tia vực ngoại ma khí. Hắn vung tay lên, một đạo thánh khiết kim quang vẩy hướng Âm Vô Xương. Suy suy. Một giây sau, những cái kia lưu lại ma khí như là bị nhiệt độ cao tinh hóa, trừ khử vô tung. Đa tạo Phật tử. Âm Vô Xương thần sắc vui mừng, đối Không Trần có chút tí lễ. Không Trần không nói gì, mà là sắc mặt trầm thấp nhìn về phía Phương Mặc. Tiểu tăng vốn định đưa ngươi độ hóa, cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội, lại không nghĩ rằng ngươi ma đầu kia sớm đã ma căn đâm sâu vào, cùng bực ngoại ma vật liên lụy. A Di Đà Phật, hôm nay tiểu tăng nhất định phải đưa ngươi ma đầu kia trấn sát nơi này. Không Trần chắp tay trước ngực, chói mắt Phật quang từ thể nội bắn ra, chiếu rọi thiên địa. Tại Phật quang chiếu rọi xuống, giữa thiên địa tà ma chi khí phảng phất đều bị tỉnh hóa, không khí nổi lên từng tầng kim sắc gợn sóng. Phương Mặc sắc mặt tái nhợt, Phật quang chiếu vào trên người hắn, xúc tu đều đang không ngừng tăng dã, huyết khí bốc hơi. Toàn tâm thống khổ giống như bạn kiến đốt thân. Được. Hảo hảo, huyết hồn điện. Lớn. Thiên chua, bản tọa. Nhớ kỹ các ngươi. Phương Mặc cố nén thống khổ, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Không Trần, thận ý ngập trời. Gánh bát sâu như vậy nặng sắc nhiệt, vẫn còn không biết hối cải, A Di Đà Phật. Không Trần khẽ nói một tiếng Phật hiệu, sau đó chậm rãi đối Phương Mặc đẩy ra một trường. Kim sắc trường ấn lớn lên theo gió, trong chớp mắt tựa như cùng giống như núi cao, lôi cuốn lấy vạn trượng Phật quang, hướng phía Phương Mặc nghiền ép mà đi. Phương Mặc con ngươi đột nhiên rụt lại, toàn thân lông tóc đứng thẳng. Phá cho ta. Phương Mặc nổi gân xanh, hét lớn một tiếng, cơ bốn đầu huyết sắc xúc tu hướng phía kim sắc trưởng ấn nên đón tiếp lấy. Nhưng huyết sắc xúc tu còn chưa tiếp xúc đến kim sắc trưởng ấn, liền bị Phật quang tịnh hóa không còn một mảnh. Oanh! Phương Mặc thân ảnh bị kim sắc trưởng ấn bao trùm. Thiên địa rung động, cả đỉnh núi đều bị đè thấp mấy chục trượng, núi đất đầy trời. Trong hư không, Huyền Cơ Tử ba người sớm đã ngốc trệ, Âm Vô Xương nhìn xem bên cạnh Không Trần, ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên kỵ. Quả nhiên, Phật tu đối với ma tu có bẩm sinh tiên tiên áp chế, vừa rồi một kích này, ẩn chứa trong đó thần thánh khí tức vậy mà để hắn đều có chút tim đập nhanh. Không Trần không có chú ý tới Âm Vô Xương dị dạng, nhẹ phẩy tay áo, đầy trời bụi đất tiêu tán vô tung. Trên đỉnh núi, một đạo cự hình trưởng ấn thật sâu khảm nạm trong đó, tại kia trưởng ấn trung tâm, rõ ràng là một đoàn đáng sợ nhúc nhích huyết đủ. Không Trần khẽ nhíu mày, một bên Âm Vô Xương thì là thầm mắng lên tiếng, đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì quái vật, khó như vậy giết. Nơi xa, Huyền Cơ Tử ba người thì là thần sắc sợ hãi nhìn xem kia một đoàn nhúc nhích huyết đủ, nói không ra lời. Bọn hắn muốn đối phó lại là một cái đáng sợ như vậy quái vật, hai vị cường đại như thế nguyên quân cảnh cường giả đều khó mà giết chết. Nghĩ đến cái này, Huyền Cơ Tử ba người trong lòng cũng đã tuôn ra một tia may mắn. Ha ha, các ngươi giết không chết bản tọa. Phương Mặc thân thể lần nữa ngưng tụ ra, âm lãnh thanh âm bên trong lại lộ ra một tia suy yếu. Trong cơ thể hắn bất diện huyết liên lúc này đã không có ngày xưa sức sống, trở nên có chút khô héo. Mà trong đan điền huyết hải, lúc này cũng gần như khô kiệt, chữa trị thân thể, tiêu hao hết hắn quá nhiều huyết khí. Nếu như lại tiếp tục, hắn sợ bất diệt huyết liên cũng sẽ không chịu nổi. Hắn không nghĩ tới, mình vậy mà lại bị buộc đến như vậy tuyệt cảnh, hắn lại một lần nữa ngửi được mùi vị của tử vong. Huyết hồn điện, đại thiện tự tề tụ, ha ha. Phương Mặc trong lòng tuôn ra một tia tuyệt vọng phẫn hận. Phật tử, ma đầu kia sắp không chịu được nổi nữa. Lúc này Không Trung Âm Vô Xương cũng phát hiện Phương Mặc suy yếu, đối Không Trần nhắc nhở. Không Trần sắc mặt như thường, lần nữa giơ tay lên. Mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một khe hở không gian từ đỉnh núi xuất hiện. Bàng bạc yêu khí quynh tiết mà ra. Chương 521, phản bội chương 521, phản bội một đạo nhỏ nhắn xinh xắn màu đen bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại chiến trường bên trong, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tóc xanh như suối, khuôn mặt tuyệt mỹ, da thịt trắng non như ngọc loại bóng ánh sáng loáng, bó sát người màu đen dưới làn váy, một đoạn tinh tế bắp chân cao vút mà đứng. Thinh linh chính là Bạch Lan. Bất quá, lúc này Bạch Lan đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phía sau mọc ra một đôi to lớn hỏa hồng sắc cánh. Cánh vua ở giữa, vô số liệt diễm vần quanh, mỹ lệ mà cao quý. Ngay sau đó, Bạch Hồ Yêu Vương cũng xuất hiện, sau lưng còn đi theo năm đoàn bạn bèo hình người hư ảnh. Kia năm đoàn hình người hư ảnh, mỗi một cái đều tản ra nguyên quân cảnh khí tức ba động. Yêu tộc, nguyên quân cảnh yêu hồn. Không Trần nhìn xem đột nhiên xuất hiện Bạch Lan mấy người, nhíu mày, thần sắc có chút nghiêm trọng. Kia năm cái yêu hồn hắn cũng không để ở trong lòng, mặc dù đều tản ra nguyên quân cảnh khí tức, nhưng là hồn thể bất ổn, không đủ gây sợ. Nhưng vị thủ tên kia yêu tộc nữ tử lại làm cho tâm hắn sinh kiêng kỵ, đối phương sau lưng cặp kia cánh, hiển nhiên là cực kỳ cường đại nguyên khí. Nơi xa, Huyền Cơ Tử nội tâm lo sợ bất an, hắn cảm giác kia năm cái yêu hồn ánh mắt tựa như vẫn đang ngó chừng mình, cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm nhận được kia cô mãnh liệt sát ý chỉ có Phương Mặc, ánh mắt mừng như điên nhìn xem giữa không trung Bạch Lan. Hắn chậm rãi quay đầu, đối trong hư không Không Trần cùng Âm Vô Xương lộ ra nụ cười dữ tợn. Bạch Lan, cho bản tọa giết bọn hắn. Bản tọa muốn để bọn hắn hài cốt không còn. Một giây sau, Phương Mặc đối Không Trần cùng Âm Vô Xương đột nhiên một chỉ, gào thét hướng Bạch Lan ra lệnh. Thanh âm bên trong ẩn chứa mãnh liệt sát ý, vang vọng cửu tiêu, phát tiết lấy nội tâm của hắn oán hận. Nghe vậy, Không Trần quanh thân Phật quang hiện lên, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Một bên Âm Vô Xương sắc mặt cũng chìm xuống dưới, hắn có chút hối hận ngay từ đầu không có đem hai cái này nguyên vương cảnh yêu tộc nữ tử xóa bỏ. Bây giờ hắn nguyên lực khô kiệt, mà đối phương nhưng lại tìm được năm tên nguyên quân cảnh yêu hồn giúp đỡ. Huyền Cơ Tử ba người cũng lộ ra vẻ khẩn trương. Ông, giữa thiên địa, một đạo hỏa diễm kia sáng chói mắt xẹt qua. Nhưng một màn kế tiếp, để ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phương Mặc chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem mình bị một phân thành hai thân thể, cùng miệng vết thương còn đang thiêu đốt ngọn lửa, một mặt không thể tin. Phương Mặc, đây chính là khi nhục bản cung đại giới. Bạch Lan nhìn xem Phương Mặc thiêu đốt thân thể, trên mặt lộ ra cực kỳ vui sướng tiêu dung. Ngươi muốn chết. Phương Mặc hung tợn trừng mắt Bạch Lan, không chút do dự đem trong đầu Bạch Lan hồn hỏa phá hủy. Nhưng Bạch Lan lại không phản ứng chút nào, vẫn như cũ cười mỉm nhìn xem Phương Mặc, phản phất tại nhìn một tên hề. Phương Mặc sắc mặt biến hóa, ngay sau đó lại ý đồ đem hắn lưu tại Bạch Lan thể nội huyết nguyên lực dẫn bạo. Một lát sau, Phương Mặc sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Hắn vậy mà cảm giác không đến kia cô huyết nguyên lực. Ha ha, có phải hay không khống chế bản cung thủ đoạn không dùng rồi? Bạch Lan cười lớn một tiếng, trào phúng nhìn xem Phương Mặc. Phương Mặc sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Nhìn thấy Phương Mặc dáng vẻ, Bạch Lan nụ cười trên mặt càng sâu, sau lưng hỏa hồng cánh có chút rung động. Phương Mặc, từ khi yêu vương phủ bắt đầu, bản cung liền mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết ngươi, nhưng bản cung nhịn, không chỉ có nhịn, còn tùy ý ngươi đủ tiểu nhục nhã. Ngươi cho rằng bản cung là vì cái gì? Bạch Lan khẽ miệng lộ ra một vòng được như ý giảo hoạt. Bản cung chính là vì cái này Phượng Linh Thiên Vũ. Nói đến đây, Bạch Lan đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra một tia giật mình. À, đúng, quên nói cho ngươi biết, cái này Phượng Linh Thiên Vũ có rất nhiều công năng, một trong số đó chính là ngăn cách hết thảy cảm giác khống chế, bao quát hồn hỏa. Ngươi, tiện nhân này. Phương Mặc gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lan, gàn từng chữ. Hừ, còn dám đối bản cung bất kính. Bạch Lan hừ lạnh một tiếng, đưa tay một đạo liệt diễm kích xạ mà đi. Phương Mặc cái kia còn chưa chữa trị vết thương lần nữa bị đánh xuyên, máu me đầm đìa. Bành! Hắn rốt cục chống đỡ không nổi, máu me khắp người ngã nhào trên đất. Bạch Lan không tiếp tục để ý hấp hối Phương Mặc, nhìn thoáng qua xa xa Không Trần bọn người, thản nhiên nói, không cần khẩn trương như vậy, bản cung không sẽ cùng các ngươi động thủ, ma đầu kia liền để cho các ngươi. Ngay tại Không Trần cùng Âm Vô Xương đầu góc mơ hồ thời điểm, Bạch Lan sau lưng cánh đột nhiên giấy lên lửa nóng hừng hực, trùng thiên hỏa diễm đem bầu trời đều chiếu thành hỏa hồng chi sắc. Ngay sau đó, một đạo xích hồng cổ sáng đánh vào hư không, không gian chấn động, sóng nhiệt ngập trời. Cả mảnh trời không đều tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, không ngừng vặn vẹo biến hình. Một lát sau, bị xích hồng cổ sáng oanh kích địa phương, không gian tăng dã, xuất hiện một đạo bất quy tắc đen nhánh môn hộ. Một cỗ lăng lệ yêu phong từ trong đó gào thét mà ra. Nhìn xem cái kia đạo đen nhánh môn hộ, Bạch Lan trên mặt lộ ra vẻ kích động, sau lưng nàng kia năm cái yêu hồn cũng tại có chút rung động. Chỉ có Bạch Hồ Yêu Vương nhìn chằm chằm cánh cửa kia, ánh mắt bên trong mang theo một chút mê mang cùng kiếp đảm. Yêu vực. Âm Vô Xương híp mắt không chấp nhìn chằm chằm cái kia đạo thần bí môn hộ. Hắn nhìn ra Bạch Lan ý đồ, nhưng hắn không có ngăn cản. Một bên Không Trần cũng không có động tác. Dù sao lấy Âm Vô Xương hiện tại trạng thái, chỉ dựa vào Không Trần một người, căn bản là không có cách đối kháng Bạch Lan mấy người. Cái sau có thể chủ động rời khỏi, tự nhiên là cứ tốt. Phía dưới, Phương Mặc dáng chống đỡ lấy thân thể, xâm nhiên ánh mắt chậm rãi đảo qua Âm Vô Xương,
không trần. Cuối cùng như ngừng lại Bạch Lan trên thân. Sâm Nhiên trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Hắn vốn cho rằng hết thảy đều nắm trong tay bên trong, dù là Âm Vô Xương cùng không trần xuất hiện, hắn đều chưa từng đánh mất đấu trí. Nhưng Bạch Lan tính toán cùng phản bội, để hắn triệt để rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Lúc này, Bạch Lan mấy người thân ảnh đã xuất hiện ở cánh cửa kia trước. Tại sắp bước vào môn hộ trước, Bạch Lan thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía Phương Mặc, khóe miệng có chút câu lên. Phương Mặc chờ đến bản cung trở lại yêu vực, ngươi linh lung chẳng mấy chốc sẽ bị bản cung triệt để thôn phệ. Bạch Lan thanh âm ngừng lại, làm như có thật mắt nhìn xa xa không trần cùng Âm Vô Xương. Không đúng, giống như ngươi sẽ chết tại trước mặt của nàng. Ha 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 ha. Theo cái kia đạo đen nhánh môn hộ biến mất, Bạch Lan tùy ý tiếng cười to ở trong thiên địa vang vọng thật lâu. Thiện nhân. Phương Mặc hai mắt đỏ bừng, giận không kềm được vươn một đầu huyết sắc xúc tu, hung hăng nện ở trên mặt đất. Bản tọa thể, nhất định san bằng yêu vực. Bản tọa muốn để yêu vực không có một mảng cỏ. Chó gà không tha. A a. Phương Mặc ngửa mặt lên trời hét giận dữ, sát ý ngập trời hóa thành huyết sắc gió lốc, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà đi, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách. Trong hư không, Huyền Cơ Tử, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân ba người đều bị một màn đáng sợ này chấn nhiếp, thần sắc sợ hãi. San bằng yêu vực. Ha ha, thật sự là cuồng vọng vô tri. Âm Vô Xương cười nhạo một tiếng, thần sắc khinh miệt. A Di Đà Phật, thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, ngươi sát nghiệp ngập trời, tai họa chúng sinh, rơi vào kết cục như thế, chính là định số. Không Trần một tay đứng ở trước ngực, đối Phương Mặc nhẹ giọng mở miệng. Im ngay. Phương Mặc tóc hai bù xù nghiêm nghị quát lớn Không Trần, giống như điên cuồng. Bản tọa không tin cái gì thiên đạo nhân quả, mệnh trung chú định, bản tọa chỉ tin mình. Phật tử, đừng nghe kẻ này hồ ngôn loạn ngữ, nhanh tiêu diệt đi, miễn cho lại phức tạp. Nói xong, Âm Vô Xương mặt không thay đổi liếc mắt Phương Mặc, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một người chết. Không Trần khẽ bước cằm, không do dự nữa. Nương theo lấy đẩy trời Phật quang, Không Trần lần nữa giơ tay lên. Nhìn thấy một màn này, Phương Mặc trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng tiêu dung. Bản tọa chỉ cần chết rồi, Thiên Bắc vực Tây bộ kia hơn 30 tỷ người đều sẽ lập tức đi theo bản tọa chôn cùng. Ha 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 ha. Chương 522, ngươi tránh không xong chương 522, ngươi tránh không xong nghe vậy, Không Trần nâng lên bàn tay bỗng nhiên giữa không trung, sắc mặt biến hóa. Không Trần Phật tử, ngươi còn do dự cái gì? Mau giết hắn. Âm Vô Xương lớn tiếng thúc giục nói. Không Trần không nói gì, bàn tay cũng chậm chạp không có rơi xuống. Hắn do dự. Trong đầu của hắn nổi lên những cái kia thành trì bên trong từng cái như là cái sắc không hồn thân ảnh. Không Trần rõ ràng, trước mắt tên ma đầu này, lời nói mới rồi tuyệt không phải bắn tên không đích. Không Trần Phật tử, tên ma đầu này không chỉ có cùng được ngoại ma vật có cấu kết, còn đem toàn bộ lồng giam chi địa tàn sát không còn, như thế ngập trời tội nghiệt, thiên đạo không dung. Nếu như ngươi không giết hắn, về sau không biết còn sẽ có nhiều ít người trở thành dưới tay hắn vong hồn. Âm Vô Xương trầm giọng nói. Đúng vậy a tiền bối, ngươi nhất định không thể bỏ qua tên ma đầu này. Tiền bối, toàn bộ Thiên Bắc vực Tây bộ chết tại ma đầu kia trong tay người đâu chỉ ngàn vạn, còn xin tiền bối vì thường sinh chu sát này ma. Tiền bối, mau giết hắn. Nơi xa, Huyền Cơ Tử ba người cũng chính nghĩa nghiêm trang mở miệng thuyết phục. Nhìn thấy Không Trần Phật tử còn đang do dự, Âm Vô Xương sắc mặt âm tình bất định, lần nữa mở miệng nói, "Không Trần Phật tử, ma đầu kia lời mới vừa nói, có lẽ là tại hồ ngôn loạn ngữ, là hắn vì mạng sống mà tìm lấy cớ." Nghe nói như thế, Không Trần Phật tử thần sắc đau khổ buông tay xuống, chậm rãi lắc đầu. "A Di Đà Phật, tiểu tăng không thể cầm 30 tỷ sinh mệnh đi cược." "Ngươi?" Âm Vô Xương tức giận vô cùng. Huyền Cơ Tử ba người cũng đồng dạng sắc mặt khó coi. Nếu như hôm nay thả huyết chủ, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Huyền Cơ Tử, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân ba người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt tái nhợt, bọn hắn tựa hồ đã tử lẫn nhau đôi mắt bên trong, thấy được tử trạng của mình. Không hổ là lòng dạ từ bi Phật tu, ngươi cứu vãn 30 tỷ người tính mệnh, công đức vô lượng. Ha ha, ha ha ha. Phương Mặc tóc đen bay phấp phới, cùng thiếu không thôi. Nhìn xem tùy tiện cười to Phương Mặc, Âm Vô Xương mặt trầm như nước, mà Huyền Cơ Tử ba người càng là mặt không có chút máu, xin giúp đỡ đưa ánh mắt về phía Không Trần. Tiểu tăng mặc dù không giết ngươi, nhưng ngươi cũng phải vì mình chỗ tạo sát nghiệt. Chỗ tội. Không Trần cư cao lâm hạ nhìn xem Phương Mặc, thản nhiên nói. Nghe vậy, Phương Mặc nhướng mày, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Chỉ gặp Không Trần khoanh chân ngồi xuống, tay nắm Phật ấn, miệng phun hoa sen. Từng đạo chói mắt kim quang từ Không Trần sau đầu dâng lên, như là liệt dương, quang mang vạn trượng. Tại Phật quang chiếu rọi, Không Trần làn da bị nhuộm thành kim sắc, giống như một tôn kim sắc Phật đà, trang nghiêm túc mục. Giữa thiên địa vang lên mịt mở Phật âm, huyền chuyển du dương. Tại Phật âm gột rửa dưới, Huyền Cơ Tử trong lòng ba người sợ hai biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh tương hòa. Liền ngay cả Âm Vô Xương ánh mắt đều thoáng hòa hoãn xuống tới. Nhưng cái này Phật âm tại Phương Mặc nghe tới, liền như là chói tai tạc âm, để trong lòng của hắn càng thêm bực bội. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Phương Mặc sắc mặt âm trầm nhìn xem Không Trần. Không Trần không có trả lời, mà là đối Phương Mặc nhẹ nhàng phất một cái. Trong chốc lát, cả đỉnh núi phía trên giấy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng. Phương Mặc nhìn xem chung quanh hỏa diễm, sắc mặt đại biến. Không đợi hắn phản ứng, một cỗ đến từ linh hồn thiêu đốt đau đớn quét sạch toàn thân. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Phương Mặc trong miệng truyền ra, vang tận mây xanh. A a a! Phương Mặc khuôn mặt bặm mẻo, tại trong biển lửa điên cuồng cơ huyết sắc xúc tu. Bản tọa muốn giết. A a a, kia cố đến từ linh hồn đau đớn so với trên người muốn mạnh hơn gấp trăm lần, để Phương Mặc căn bản là không có cách hoàn chỉnh nói ra một câu. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng bị kim sắc hỏa diễm bao trùm, phát ra suy suy tiêu đốt âm thanh. Nhìn xem ở trong biển lửa thống khổ rẽ rùa Phương Mặc, Âm Vô Xương đôi mắt co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được phía dưới ngọn lửa màu vàng nóng kia đáng sợ, vẹn vẹn một chút, linh hồn của hắn cũng vì đó run lên. Xa xa Huyền Cơ Tử ba người thì trùng điệp thở dài một hơi. Không Trần nhìn thoáng qua phía dưới biển lửa, sau đó từ trong ngực móc ra một viên kim sắc Phật bài. Ban nước sóng. Không Trần một tay lập trường, mặc niệm Phật chú. Kim sắc Phật bài quang mang đại thịnh, bộc phát ra một cỗ rộng rãi trang nghiêm Phật đạo khí tức. Xá. Không Trần đem kim sắc Phật bài hướng phía dưới biển lửa vung đi. Bành. Kim sắc Phật bài giữa không trung bên trong ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời Phật quang. Tại kia Phật quang bên trong, một tôn to lớn kim sắc Phật đà hiện hiện, trang nghiêm bảo tướng, bao quát chúng sinh. Một cỗ vô thượng Phật uy tràn ngập giữa thiên địa. Có kim sắc Phật đà gia trì, trên đỉnh núi biển lửa tựa hồ càng thêm cường thịnh. Cái này, Huyền Cơ Tử ba người nhìn xem lặng lặng ngồi ngay ngắn biển lửa phía trên cự đại Phật đà, sắc mặt rung động. Cái này Phật đà hình bóng, vậy mà để bọn hắn có loại muốn quỳ bái cảm giác. Ngã Phật Từ Bi, đã không thể giết ngươi, vậy liền để ngươi thụ cái này nghiệp hỏa tẩy lễ, hy vọng một ngày kia có thể tẩy chỉ toàn trên người ngươi tội nghiệp. Không Trần chắp tay trước ngực, đối trong biển lửa Phương Mặc thản nhiên nói. Lúc này, Phương Mặc đã hoàn toàn nghe không được Không Trần thanh âm, cực độ đau đớn để hắn đã mất đi năng lực suy tư, chỉ có thể bằng vào bản năng, không ngừng dãy rủa. Trong cơ thể hắn huyết hải đã triệt để khô kiệt, bất diệt huyết liên cũng không còn ngày xưa kiểu diễm, ảm đạm đi, tựa như đã mất đi sinh cơ. Phương Mặc cảm giác mình tựa như đang hướng phía vực sâu không đáy rơi xuống, không ngừng rơi xuống, không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ còn lại có bóng tối vô tận. Phải chết ta. Phương Mặc nam ni một câu, phức tạp bên trong mang theo một tia tiếc nuối. Có lẽ vậy. Đáng tiếc, cuối cùng không có đạp vào kia vô thượng chi đỉnh. Trước mắt của hắn nổi lên quá khứ từng màn, như là bức tranh. Quán Nhi, Vũ Độc La Sát, Y Lìa Thủy Nhi, Trừ Tiến, Linh Lung, Nô Mạc, Quý Chỉ Đồ. Cuối cùng, Phương Mặc băng lãnh khuôn mặt bên trên, hiếm thấy lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười. Nha đầu, thiếu gia đột nhiên muốn ăn mức quả. Phương Mặc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hoàng hốt ở giữa, bên hai của hắn vang lên lúc trước lần thứ nhất tiến vào Đại Hoang Thành, tên kia lão giả thần bí lời nói. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, công tử, người tránh không xong. Tránh không xong. Cùng lúc đó, Cổn Phong Thành, u ám gian phòng bên trong, ngay tại nhắm mắt tu luyện ngũ độc La Sát đột nhiên mở hai mắt ra, sợ hãi ánh mắt bên trong mang theo một tia mờ mịt. Một giây sau, nàng gọn ra khỏi phòng, cực tốc hướng phía đại sảnh chạy đi. Hành lang góc rẽ, nàng đụng phải đồng dạng chạy như bay đến Ngô Mạc. Ngươi, ngươi cũng cảm giác đến rồi. Ngũ độc La Sát gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Mạc, âm thanh run rẩy. Thời khắc này nàng đã không có gì vang thong dòng, như là một cái mờ mịt luôn cuống tiểu nữ tử, sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm lo âu. Ân. Ngô Mạc sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp. Trong đại sảnh, Ngô Mạc, Ngũ Độc La Sát, Đoan Mục Dạ, Thạch Hân Hà cùng Liễu Nham Tâm năm người tề tụ tại đây. Trên mặt của mỗi người đều toát ra thật sâu bất an, bởi vì các nàng cảm giác được thức hải bên trong cùng Phương Mặc ở giữa kết nối biến mất, xác thực nói là các nàng không cảm ứng được Phương Mặc tồn tại. Chủ nhân, nhất định là xảy ra chuyện gì, mang lên tất cả mọi người, chúng ta bây giờ liền tiến về Thiên Hải Các. Ngũ Độc La Sát sắc mặt nghiêm nghị, đứng dậy liền đi ra ngoài. Độc Cơ đại nhân, lãnh tĩnh một chút. Ngô Mạc trầm giọng nói, hiện tại ta đã cảm giác không đến chủ nhân tồn tại, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Chương 523, hai tông liên quân. Chương 523, hai tông liên quân. Ngũ Độc La Sát thần sắc lăng lệ nhìn xem Ngô Mạc, nghiêm nghị nói, Độc Cơ đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, nếu như chủ thượng gặp nguy hiểm, dựa vào chúng ta tu vi cảnh giới, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Ngô Mạc nghiêm mặt nói. Nghe nói như thế, một bên Thạch Hân Hà ba người không tự chủ thật sâu cúi đầu, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Ngũ Độc La Sát cũng ngữ khí trì trệ, thần sắc có chút mất tự nhiên. Đúng vậy à, ngay cả chủ nhân đều không giải quyết được nguy hiểm, các nàng đi, lại có thể làm cái gì? Cho tới nay, đều là chủ nhân một mình đi ở trước nhất, một người ứng đối tất cả gian nan hiểm trở. Mà các nàng những người này chẳng qua là đang hưởng thụ lấy chủ nhân lưu lại thành quả thắng lợi. Vô số đan dược, công pháp, nguyên khí. Nhưng các nàng, lại tại chủ nhân nguy hiểm thời khắc, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Giờ khắc này, Ngũ Độc La Sát vô cùng thống hận mình vì sao như thế vô dụng, tu hành như thế chi chậm. Đừng nói đuổi theo chủ nhân bộ pháp, liền ngay cả xa xa nhìn chủ nhân bóng lưng, nàng đều không cách nào làm được. Phát giác được đám người dị dạng, Ngô Mạc trong lòng than nhỏ, sau đó mở miệng nói, "Độc Cơ đại nhân, không cần bi quan như vậy, chúng ta còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này, nói do chủ thượng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nói không chừng, chủ thượng chỉ là tiến vào cái gì đặc thù chi địa, mới có thể cùng chúng ta cắt ra liên hệ." Ngô Mạc lời nói này, để mấy người chấn động trong lòng, ánh mắt sáng rất nhiều. Ngô Mạc đại nhân nói rất đúng, yêu tộc hộ pháp không phải bị trấn áp tại Thiên Hải các đại diễn bí cảnh bên trong a, ta nghĩ chủ thượng nhất định là tiến vào đại diễn bí cảnh. Đoan Mục Dạ thận trọng phụ hòa nói. Ngô Mạc khẽ bước cằm, trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta tốt nhất là trước yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi chủ thượng tin tức. Nghe vậy, Vũ Độc La Sát sắc mặt cũng không có tốt hơn nhiều ít, bởi vì nàng biết bình thường bí cảnh, căn bản là không có cách cắt ra các nàng cùng Phương Mặc ở giữa tâm thần kết nối. Bất quá, các nàng hiện tại còn bình yên vô sự, nói do chủ nhân xác thực không có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì nếu như Phương Mặc xảy ra chuyện, đám người nhất định sẽ đụng phải nghiêm trọng phản vệ, nhất là từng nuốt vệ tâm liên từ mình, sẽ trực tiếp theo túc chủ tử vong. Thế nhưng là, từ nơi sâu xa, đáy lòng của nàng vì cái gì có một cỗ thật sâu bất an. Nhìn thấy Ngũ Độc La Sát không có mở miệng, mấy người khác cũng là trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, bầu không khí cũng càng thêm trầm thấp. Thật lâu, Ngũ Độc La Sát hít một hơi thật sâu, quay đầu, mặt không thay đổi nhìn thẳng Ngô Mạc con mắt, gằn từng chữ, "Ngô Mạc, nếu như chủ nhân thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta muốn ngươi không dùng được thủ đoạn gì, cho dù là dốc hết đời này, cũng muốn đổ diện Tam đại thượng tông. Nô Mạc toàn thân run lên, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, hắn trùng điệp gật đầu một cái, vô cùng trịnh trọng trầm giọng nói, "Độc Cơ đại nhân yên tâm, nếu như chủ thượng thật ngoài ý muốn nổi lên, Nô Mạc coi như thịt nát xương tan, cũng muốn làm cho cả Thiên Bắc vực Tây Bộ vì đó chốt cùng." Thanh âm bên trong ẩn chứa băng lãnh sát ý để Đoan Mục Dạ ba người tâm thần chấn động. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang rung trời từ ngoài điện truyền đến, cả tòa đại điện bắt đầu rung động kịch liệt. Đám người biến sắc, lóe lên một cái ở giữa, liền xuất hiện ở ngoài điện. Cái này, đám người ngẩng đầu nhìn Cuồng Phong Thành trên không sáng tối chập chờn hộ thành đại trận, sắc mặt nghiêm túc. Ầm ầm. Lại một tiếng vang thật lớn, hộ thành đại trận kịch liệt lấp lóe biến ảo, từng đạo vết rách xuất hiện ở đại trận màn sáng phía trên. Ai tại công kích hộ thành đại trận? Ngũ Độc La Sát sắc mặt âm trầm. Không một người nói chuyện, Lô Mạc nhìn xem hộ thành phía trên đại trận xuất hiện vết rách, con người hơi co lại, trầm giọng nói, "Độc Cơ đại nhân." Giang giác. Đúng lúc này, mặt kính vỡ vụn thanh âm vang lên bên tai mọi người, đánh gãy Ngô Mạc lời nói. Theo hộ thành đại trận bị phá, cả tòa Cuồng Phong Thành đột nhiên tối sầm lại. Chỉ thấy bầu trời phía trên, mấy trăm chiếc khổng lồ phi thuyền song song mà đứng, to lớn bóng ma che đậy ánh nắng. Từng chiếc phi thuyền trên, lít nha lít nhít đứng đấy vô số đạo thân ảnh, nồng đậm túc sát chi khí tràn ngập thiên cung. Đoạn trước nhất, bốn tên nguyên vương cảnh cựu trọng lão giả ngạo nghễ mà đứng, mặt không biểu tình. Sau người, còn đi theo mấy trăm tên nguyên vương cảnh cao giai cường giả. Phái Mao Sơn, Huyền Tâm Chính Tông. Ngũ Độc La Sát nhìn xem những người kia trên người ăn mặc, ánh mắt ngưng tụ. Lúc này, mấy trăm tên huyết bảo ma tu đã hội tụ đến trước điện, hùng hồn ma khí bay lên, đằng đằng sát khí. Thạch Phong trở thành chủ cũng nhao nhao hiện thần sắc khẩn trương nhìn về phía bầu trời. Ngao! Một tiếng dã thu gào thét, nương theo lấy cuồng bạo yêu khí, Thiết Yêu Lang bị một huyết bảo ma tu nắm xích sắt mang ra ngoài. Nô Mạc không nói một lời từ tên kia huyết bảo ma tu trong tay tiếp nhận xiềng xích, sau đó thần tình nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong chính đạo đại quân. Nhiều như vậy nguyên vương cảnh cường giả, hiển nhiên hai tông đến có chuẩn bị, dốc toàn bộ lực lượng. Các ngươi ma đầu, xem nhân mạng như cỏ rác, giết hại thương sinh, tội nghiệt ngập trời. Hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo, chu tà diệt ma. Trên bầu trời, một thần thái uy nghiêm thanh bảo lão giả nhìn xuống Ngũ Độc La Sát bọn người, thanh âm như là hồng trung đại lữ, vang vọng toàn thành. Lão giả chính là Huyền Tâm Chính Tông Thanh Long trưởng lão. Hừ, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cái gì thay trời hành đạo, đơn giản một cười. Ngũ Độc La Sát tiến lên một bước, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Thanh Long trưởng lão. Không đợi Thanh Long trưởng lão mở miệng, bên cạnh một vị khác lão giả hừ lạnh một tiếng. Huyết chủ cái kia ma đầu đã đền tội, các ngươi lại còn chấp mê bất ngộ, thật sự là không có thuốc chữa. Vừa mới nói xong, Nô Mạc bọn người liên tưởng đến cùng Phương Mặc cắt ra kết nối, lập tức đổi sắc mặt. Chủ thượng thật chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Im ngay. Lao giả, chỉ bằng các ngươi ba tông cũng dám nói bừa chu sát chủ nhân, muốn chết. Ngũ Độc La sát mặt như băng sương, nguyên vương cảnh ngũ trọng khí tức cầm vàng một phát. Màu xanh sấm xương độc phun ra ngoài, huyễn hóa thành một đầu độc long, dương nhanh múa vút hướng phía không trung lão giả đánh tới. Độc long những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn suy suy rung động. Độc tính mạnh, để cho người ta không rét mà run. Phù Du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Tên lão giả kia khinh thường nhìn xem đầu kia lên như diều gặp gió độc long, vùng cái ống tay áo. Ông. Một trận cuồng phong lướt qua, đầu kia màu xanh sống độc long trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một màn này, để Ngũ Độc La Sát hai con ngươi thích chặt, thần sắc nghiêm trọng. Kia là tu vi bên trên tuyệt đối áp chế. Đã các ngươi những này ma đạo dư nghiệt không muốn thúc thủ chịu trói, như vậy. Thanh Long trưởng lão thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ gặp phía dưới trong phủ thành chủ, xuất hiện từng đạo bạch bảo thân ảnh, lít nha lít nhít, khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Nguyên phái đệ tử. Trên bầu trời, Huyền Vũ trưởng lão nhìn phía dưới những cái kia người áo bào trắng trên người phục sức, là Thất Thanh. Bên cạnh ba vị lão giả cũng là nhíu mày. Không đúng, bọn hắn bị khống chế. Thanh Long trưởng lão nhìn xem những cái kia cổ nguyên phái đệ tử, ngữ khí trầm thấp. Còn lại ba vị lão giả nghe vậy, nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện những cái kia cổ nguyên phái đệ tử ánh mắt vô hồn, động tác cứng ngắc, hiển nhiên đã bị khống chế tâm thần. Phái Mao Sơn Tiên Tâm trưởng lão sắc mặt xanh xám, ánh mắt sắc bén nhìn xem Ngũ Độc La Sát bọn người, nghiêm nghị nói, các ngươi những ma đầu này, vậy mà như thế áp động, quả thực đáng chém. Chương 524, Đào Vong chương 524, Đào Vong bất nói nhảm, đây chính là cùng chủ thượng đối nghịch hạ chẳng, không có đem bọn hắn biến thành thi thể, đã là chủ thượng lớn nhất nhân tử. Nô Mạc tiến lên một bước, chỉ vào chung quanh những ánh mắt kia đờ đẫn cổ nguyệt phái đệ tử, đối không trung bốn vị hộ pháp trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói. Làm càn. Thiên Tâm trưởng lao hét lớn một tiếng, tay áo vung lên, một đạo chướng mắt bạch quang cực tốc đánh phía Nô Mạc. Nhìn xem đánh tới công kích, Nô Mạc thần sắc tự nhiên, không nhúc nhích chút nào. Ngao giống. Một đạo to lớn thú ảnh lướt qua đám người đỉnh đầu, giữa không trung bên trong đem đạo bạch quang kia nuốt vào trong bụng. Thanh Long trưởng lão bốn người nhìn xem tạo hình quỷ dị, toàn thân tản ra ngập trời hung uy thiên yêu lang, biến sắc, lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Hình thể khổng lồ, to con tứ chi, từng cây cứng rắn lông tóc như là huyền thiết, lóe ra lấm liệt hàn quang, quanh thân yêu khí dâng trào. Nhất làm cho người sợ hãi chính là, đầu này yêu thú vậy mà mọc ra hai cái đầu, mặt người đầu thú. Nay quỷ dị đáng sợ ngoại hình, để những cái kia phi thuyền bên trên hai tông các đệ tử đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nô Mạc nhếch miệng lên, tựa hồ rất hài lòng thiên yêu lang lực uy hiếp, coi là bằng vào một đầu nguyên vương cảnh cửu trọng yêu xúc, liền có thể cùng bọn ta chống lại à? Ngây thơ. Thanh Long trưởng lão dẫn đầu lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại uy thế từ thể nội quét sạch mà ra, hóa thành một đạo to lớn thanh long hư ảnh, trực trùng vân tiêu. Ha ha, các ngươi hiểu lầm, ta cũng không cho rằng bằng vào một đầu yêu thú liền có thể đối kháng phái Mao Sơn cùng Huyền Tâm Chính Tông hai cái chính đạo đại tông. Nói, Nô Mạc lay động trong tay xiềng xích, đem Thiên Yêu Lang gọi về, sau đó chậm rãi sờ lấy Thiên Yêu Lang đầu kia đầu thú, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. So với Thiên Yêu Lang, ta cảm thấy cùng là chính đạo tông môn Cổ Nguyệt phái tựa hồ càng có phần thắng. Hắc hắc. Nghe vậy, Không Trung Thanh Long trưởng lão bốn người theo bản năng liếc mắt phía dưới những cái kia không núc ních Cổ Nguyệt phái đệ tử, sắc mặt biến rất là khó coi. Cùng là chính đạo tông môn, Cổ Nguyệt phái đại chiến phái Mao Sơn cùng Huyền Tâm Chính Tông, khẳng định 10 phần đặc sắc. Nô Mạc nhìn xem Thanh Long trưởng lão bốn người biểu lộ, trên mặt ý cười càng sâu. Thanh Long trưởng lão ánh mắt sắc bén trừng mắt Nô Mạc. Lớn mật, ngươi dám? Bên trên, giết bọn hắn. Nô Mạc trực tiếp đánh gãy Thanh Long trưởng lão nổi giận thanh âm, hướng chung quanh Cổ Nguyệt phái đệ tử phát ra mệnh lệnh. Một giây sau, từng đạo bạch bảo thân ảnh như là diễm phun, bắn về phía bầu trời. Lê Tẩm nhìn xem cực tốc mà đến Cổ Nguyệt phái đệ tử, bốn vị hộ pháp trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Thân là Tam đại thượng tông, chính đạo khôi thủ, bọn hắn không cách nào làm được lạm sát kẻ vô tội, huống chi đối phương vẫn là cùng là chính đạo tông môn Cổ Nguyệt phái đệ tử. Mặc dù bọn hắn bị khống chế tâm thần. Ông Thanh Long trưởng lão huy động tay áo, Nguyên Vương cảnh cửu trọng uy áp mạnh mẽ hướng phía Cổ Nguyệt phái đệ tử quét sạch mà đi. Chợt, mấy ngàn tên Cổ Nguyệt phái đệ tử như là đứng im, bị áp chế trên không trung không nhúc nhích. Người tới, đem bọn hắn mang về. Thanh Long trưởng lão sắc mặt âm trầm đối sau lưng một trưởng lão ra lệnh. Rõ. Lần lượt từng thân ảnh từ phi thuyền bên trên nhảy xuống, phóng tới những cái kia bị áp chế Cổ Nguyệt phái đệ tử. Ngay tại những thân ảnh kia vừa mới đến gần Cổ Nguyệt phái đệ tử thời điểm, bành bành bành, bành bành bành, từng người Cổ Nguyệt phái đệ tử đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu tự bạo, những cái kia tiếp cận Cổ Nguyệt phái hai tông đệ tử, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hài cốt không còn. Từng đóa rực rỡ màu sắc huyết sắc pháo hoa, trong chốc lát đem trọn phiến thiên không nhuộm đỏ. Hư không chấn động, thiên địa vang minh. Mênh mông năng lượng ba động, như là như hồng thủy, hướng phía bốn vị hộ pháp trưởng lão cùng dũng tới. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh khủng năng lượng, bốn vị hộ pháp trưởng lão cùng nhau huy động tay áo, một đạo to lớn nguyên lực bình chướng chống rông xuất hiện. Oanh! Tự bạo năng lượng thật lớn đụng vào nguyên lực bình chướng phía trên, phát ra nổ vang rung trời, thiên địa rung động. Một lát sau, nguyên lực bình chướng biến mất. Nhìn xem trước mặt huyết vụ tràn ngập bầu trời, Thanh Long trưởng lão bốn người sắc mặt tái xanh, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn điệu thấp Huyền Vũ trưởng lão, trong mắt cũng toát ra nồng đậm sát ý. Một trận cuồng phong lướt qua, huyết vụ bị thổi tan trống không. Nhưng khi đám người lần nữa nhìn về phía dưới phủ thành chủ lúc, Nô Mạc một đoàn người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Thanh Long trưởng lão cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói, không có huyết chủ, lão phu ngược lại muốn xem các ngươi những này ma đạo dư nghiệt có thể chạy trốn tới địa phương nào. Ma đầu huyết chủ bị Tam đại thượng tông trấn áp tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tu hành giới, thiên hạ chấn động. Vô số tu sĩ vì đó nhảy cẫng hoan hô, như chút được gánh nặng. Tại huyết chủ đồ diệt đấu cùng môn cùng ngũ hành môn hai tông bắt đầu, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, cũng đã làm cho cả tu hành giới bao phủ tại một mảnh cực độ khủng hoảng mây đen phía dưới. Sự đáng sợ, coi như Vô Tâm lão tổ đều xa xa không kịp. Nô dịch mấy ngàn tòa thành trì, luyện chế huyết nô, mà lại, bất luận là tu sĩ chính đạo vẫn là ma đạo tu sĩ, đều bị trắng trợn tàn sát. Liền ngay cả Huyền Tâm Chính Tông hai lần bị quét, đều vô công mà trở lại, không chỉ có bị diệt sát mấy chục vạn đệ tử, còn vẫn lạc hai vị hộ pháp trưởng lão, thảm tao trọng thương. Đoạn thời gian kia, toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ tu sĩ lòng người bàng hoàng, sợ ngay cả Tam đại thượng tông đều không làm gì được huyết chủ cái này tuyệt thế hung ma. Bởi vậy, khi biết huyết chủ bị Tam đại thượng tông trấn áp về sau, trong lúc nhất thời Thiên Bắc vực Tây Bộ tu sĩ bất luận chính đạo, ma đạo, đều tại khen ngợi Tam đại thượng tông. Tới, vì lại ma đầu huyết chủ bị trấn áp, lại uống một cái. Ha ha, Lưu Minh, ngươi cũng uống 10 đàn, còn uống đâu? Huyết chủ bị trấn áp, tâm tình thoải mái. Rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hắc. Lưu Minh nói rất đúng, huyết chủ ma đầu kia không đến một năm, nhắc lên nhiều như vậy rất chóc, đơn giản để cho người ta giận xôi. Ai, cũng không phải, nghe nói hiện tại đấu cùng môn cùng ngũ hành môn cảnh nội kia mấy ngàn tòa trong thành trì, còn để lại hơn 30 tỷ người chết sống lại. Hừ, giống huyết chủ loại này ma đầu, đáng chết không nơi táng thân, vinh thế không được luân hồi. Ha ha, hiện tại huyết chủ không phải đã để trấn áp à? Này ma đã là không nổi cái gì bằng nước, còn phải là Tam đại thượng tông trực tiếp đem này ma trấn áp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này huyết chủ sắc thực mạnh đáng sợ, nghe nói là Tam đại thượng tông ba vị tông chủ liên thủ mới đem trấn áp tại thiên hải các bên trong. Chậc chậc. Hừ, ma đầu kia mạnh hơn thì sao, còn không phải bị trấn áp sao? Chính là đáng đời. Để lao tử tại hỗn loạn hoang nguyên đông đoá tây tàng thời gian dài như vậy, đáng đời hắn bị trấn áp. Ha ha. Sau một tháng, hỗn loạn hoang nguyên nhất bắc bộ, thập vạn đại sơn, hai đạo máu me khắp người, chật vật đến cực điểm, thân ảnh từ không trung nhanh như tên bắn mà vượt qua. Độc Cơ đại nhân, phía trước chính là thập vạn đại sơn, chúng ta nên làm cái gì? Thạch Hân Hà sắc mặt tái nhợt nhìn phía xa kia từng tòa tối tăm mở mịt dãy núi, âm thanh run rẩy. Ngũ Độc La Sát cảnh giác nhìn thoáng qua sau lưng, lại nhìn một chút xa xa liên miên dãy núi, rơi vào trầm mặc. Lúc này Ngũ Độc La Sát cũng rất là chật vật, trên người xanh nhạt trường bào đã có bao nhiêu chỗ tổn hại, vết máu loang lổ. Xinh đẹp động lòng người gương mặt bên trên cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi. Trong một tháng này, các nàng một mực bị Tam đại thượng tông truy sát, mấy trăm tên huyết bảo ma tu, còn có Thạch Phong trở thành chủ, tất cả đều bất lạc, liền ngay cả Thiên Yêu Lang đều chết tại Huyền Tâm Chính Tông Thanh Long trưởng lão trong tay. Vì tránh né truy sát, các nàng không thể không chia binh hai đường, cùng Nô Mạc tách ra đào vong. Bây giờ chỉ còn lại có nàng cùng Thạch Hân Hà hai người, mà lại tựa như đã không thể trốn đi đâu được. Thập Vạn Đại Sơn chính là Thiên Bắc vực Tây Bộ cùng Thiên Bắc vực Bắc Bộ chỗ giao giới, trong đó yêu thú vô số, nguy cơ trùng trùng, liền ngay cả Nguyên Vương cảnh tu sĩ cấp cao cũng không dám tùy tiện bước vào. Ngũ Độc La Sát sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đột nhiên, nàng tựa như đã nhận ra cái gì, biến sắc, giữ chặt Thạch Hân Hà tay liền cũng không quay đầu lại hướng phía xa xa Thập Vạn Đại Sơn lao đi. Chương 525, ung dung trăm năm chương 525, ung dung trăm năm mắt thấy Thập Vạn Đại Sơn càng ngày càng gần, Ngũ Độc La Sát phía sau hai người đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. "Yêu nữ, trốn chỗ nào?" Nghe được thanh âm, Thạch Hân Hà thân thể mềm mại run lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mà Ngũ Độc La Sát đầu cũng không về, hướng phía sau lưng tung xuống một mảng lớn màu xanh sấm khí độc. Kia cỗ màu xanh sấm khí độc tiếp xúc đến không khí về sau, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, trong chớp mắt, liền tạo thành một đạo che khuất bầu trời độc trướng. Nhưng chỉ một lát sau, độc trướng liền ầm vang tiêu tán. Mấy trăm tên Huyền Tâm Chính Tông đệ tử thân ảnh đạp không mà tới, cầm đầu chính là Huyền Vũ trưởng lão. Bất quá, cũng chính là này nháy mắt thời gian, Ngũ Độc La Sát cùng Thạch Hân Hà hai người đã bay tới Thập Vạn Đại Sơn trước. Huyền Tâm Chính Tông, phái Mao Sơn, Thiên Hải Các, nếu như bất tử, ta Ngũ Độc La Sát chắc chắn huyết tẩy các ngươi ba tông, vì chủ nhân báo thù. Nói xong, tại Huyền Vũ trưởng lão âm trầm trong ánh mắt, Ngũ Độc La Sát cùng Thạch Hân Hà thân ảnh biến mất tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. "Trưởng lão, muốn hay không tiếp tục đuổi?" Một Nguyên Vương cảnh bắt trọng nam tử trung niên đi vào Huyền Vũ trưởng lão thân bên cạnh, mở miệng hỏi thăm. "Không cần, coi bọn nàng tu vi của hai người cảnh giới, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, đó là một con đường chết." Huyền Vũ trưởng lão khoát khoát tay, mặt không thay đổi nói. "Vâng. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, các ngươi ở đây chặt chẽ thủ vệ, chỉ cần các nàng dám ra đây, giết không tha." "Rõ." Cùng lúc đó, tại Thiên Bắc vực Tây Bộ mặt đông nhất Đông Lâm thành, ba đạo người mặc áo bào đen, đầu đội mũ trùm bóng người đi ra ngoài thành, biến mất tại mênh mông trong đồng hoang. Theo huyết chủ bị trấn áp, dưới trướng một đám ma đầu bị tiêu diệt, Thiên Bắc vực Tây Bộ triệt để khôi phục bình tĩnh. Không bao lâu, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân hai người bởi vì thương thế mang theo, lần lượt bế quan. Ma Huyền Cơ Tử, bởi vì thiên hải các hủy diệt, hắn liền thay chết đi cổ giật chi, trông coi cổ nguyệt phái. Hắn đem cổ nguyệt phái toàn tông di chuyển đến trấn áp Phương Mặc chân núi, thủ hộ phong ấn, sau đó, Huyền Cơ Tử cũng bắt đầu bế quan. Làm tối hậu quan đầu lầm trận chạy trốn Vô Tâm lão tổ, Tam đại thượng tông buông tha hắn, không cùng chi thanh toán. Đương nhiên, đại giới chính là Vô Tâm lão tổ vĩnh viễn không được lại bước ra đại hoang thành nửa bước. Về phần Âm Vô Xương, tại Phương Mặc bị trấn áp về sau, liền quay trở về Thiên Bắc vực trung bộ. Khiến người ngoài ý chính là, đại tiện tự không Trần cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn lưu lại, một mình tiến về đấu cùng môn cùng ngũ hành môn cảnh nội, giải cứu kia 30 tỷ huyết nô. Cho đến 10 năm sau, 30 tỷ huyết nô mới hoàn toàn khôi phục bình thường. Không Trần rời đi. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Thiên Yêu Lang chết đi, dẫn đến Tinh Hải Thương Hội tổng bộ Khương Thiên mệnh bài vỡ vụn. Thế là, Tinh Hải Thương Hội tổng bộ tức giận, phái ra Nguyên Quân cảnh cường giả đến đây điều tra. Tiên địa Nguyên Quân cảnh cường giả giáng Lâm Thiên Bắc vực Tây Bộ về sau, phát hiện Thiên Bắc vực Tây Bộ bao quát lồng giam chi địa, tất cả Tinh Hải Thương Hội phân bộ đều bị cho một mùi lửa. Vẹn vẹn chỉ còn lại có Đại Hoang thành nội một chỗ Tinh Hải Thương Hội phân bộ. Tiên địa Nguyên Quân cảnh cường giả khiếp sợ không gì sánh nổi cùng phẫn nộ, đáng tiếc lại không làm nên chuyện gì, bởi vì kẻ đầu têu đã bị trấn áp phong ấn. Về sau, Tinh Hải Thương Hội tổng bộ phái ra vô số nhân lực, vật lực tại Thiên Bắc vực Tây Bộ các đại thành trì bên trong, trùng kiến phân bộ. Xét thấy Thiên Bắc vực Tây Bộ tao ngộ trọng đại biến cố, nguyên khí đại thương, Tinh Hải Thương Hội tổng bộ quyết định, trong vòng trăm năm, Thiên Bắc vực Tây Bộ bên trong tất cả phân bộ không cần nộp lên trên đích lợi, tích lũy các phân bộ nội tình. Lại qua 10 năm, Thiên Bắc vực Tây Bộ chậm rãi từ huyết chủ bẻ lo lắng bên trong đi ra, tu hành giới một lần nữa tỏa ra sự sống. Có tu sĩ cho rằng, huyết chủ tứ ngược kia 2 năm là toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ trong lịch sử hắc ám nhất, đáng sợ nhất 2 năm, xưng là huyết ma chi loạn. Sau đó mấy chục năm ở giữa, bởi vì đấu cùng môn cùng ngũ hành môn hủy diệt, tam đại bên trên tông nguyên khí đại thường, rất ít lại can thiệp tu hành giới sự tình. Thế là, nguyên đấu cùng môn cùng ngũ hành môn cảnh nội, như măng mọc sau mưa, hiện ra vô số thế lực. Vạn Thần môn, Huyết Phủ phái, Xích Lan rút, Thánh Nữ lâu, Cự Linh các. Những thế lực này tranh đấu lẫn nhau, các cứ một phương. Trong đó, lấy Cự Linh các thế lực mạnh nhất. Lúc này, huyết chủ chi danh đã bị thế nhân dần dần quên lãng, trở thành truyền thuyết. Chỉ có phụ trách trông coi phong ấn của người phái, vẫn chưa quên. Bởi vì cho dù là tại chân núi, bọn hắn vẫn như cũ mỗi ngày đều có thể mơ hồ nghe được đến từ trên đỉnh núi thê lương tiêu rên. Trăm năm sau, Đại Hoang thành, Tinh Hải Thương hội. Tráng lệ trong đại sảnh, người người nhốn áo, thanh âm huyên áo. Làm Thiên Bắc vực Tây Bộ lớn nhất một tòa Tinh Hải Thương hội, hơn nữa còn là từ huyết ma chi loạn bên trong duy nhất may mắn còn sống sót thương hội, mỗi ngày đều có nối liền không dứt người tu hành tới đây mua bán giao dịch. Đương nhiên, ba tên người mặc trường bào màu đâu, mặt không thay đổi tráng hán bước vào đại sảnh. Cầm đầu tráng hán, mặt chữ quốc, râu quai nón, ánh mắt băng lãnh, hình dạng hung lệ. Theo ba người xuất hiện, một cỗ sát khí mãnh liệt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Trong đại sảnh tu sĩ trong lòng giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn về cổng phương hướng nhìn lại. Khi thấy cầm đầu tên kia hung lệ tráng hán lúc, trong đại sảnh huyên náo thanh âm trong nháy mắt yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Rất nhiều tu sĩ càng là sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kính sợ. "Cự các chủ, mời tới bên này." Lúc này, một mỹ nữ người phục vụ đi đến hung lệ tráng hán trước, cung kính nói. "Ân." Hung lệ tráng hán mặt không thay đổi khẽ bước cằm, không nhìn chung quanh ánh mắt kính sợ, đi theo mỹ nữ người phục vụ, hướng phía cách đó không xa thang lầu đi đến. "Hắn là ai a?" Có tu sĩ nhỏ giọng hỏi thăm người bên cạnh. Người ngay cả cự các chủ cũng không nhận ra. Cái nào cự các chủ? Còn có thể là cái nào cự các chủ, cự linh các chủ, cự sơn đồng. T. chính là cái kia lấy nguyên vương cảnh thất trọng cảnh giới đem hai tên nguyên vương cảnh cựu trọng tu sĩ đánh thành một chết một bị thương yêu nghiệt. Xuyệt, nói nhỏ chút, chính là hắn. Cái này, tên tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Cự Sơn Đồng bóng lưng, há hốc mồm nói không ra lời. Cự Linh Các cùng tu hành giới thế lực khác thành lập mấy chục năm, nhưng trong các thành viên từng cái làm việc thiết huyết, tâm ngoan thủ lạn, nhất là các chủ Cự Sơn Đồng, ngang ngược quái đản, giết người như ngóe, nhưng lại là một yêu nghiệt. Mặc dù vẻn vẹn nguyên vương cảnh thất trọng tu vi, lại có thể nhẹ nhõm đánh giết nguyên vương cảnh cửu trọng tu sĩ. Điều này sẽ đưa đến Cự Linh Các tại trong giới tu hành hung danh hiển hách, thế lực khác đều sợ nó ba phần. Hắn không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được tên này ngoan nhân yêu nghiệt hình dáng. Bên cạnh người kia thấy thế, tựa hồ cũng mở ra nói hộ, lần nữa thấp giọng nói ra, truyền ngôn cái này Cự Sơn Đồng cùng nơi này hội trưởng quan hệ không ít, hắc hắc, xem ra truyền ngôn không giả. Trong tiếng cười mang theo một tia hèn mọn. Đột nhiên, Cự Sơn Đồng dừng bước, chậm rãi quay đầu, mặt không thay đổi nhìn về phía tên kia ngay tại cười nhẹ tu sĩ. Ê! Tên tu sĩ kia tiểu dung im bặt mà dừng, sắc mặt đông nhiên trắng bệnh. Hắn từ Cự Sơn Đồng ánh mắt lạnh như băng trông được đến sát ý cự. Cự các chủ, ta. Bành. Tên tu sĩ kia lời còn chưa nói hết, cả người trực tiếp bạo tạc, hóa thành vô số vụn bạc huyết đục văng từ phía. Trung quanh tu sĩ sắc mặt sợ hãi nhìn xem một màn này, khí quyển không dám thở. Cự Sơn Đồng thu về bàn tay, phản phất giống như vô sự tiếp tục hướng phía lầu 2 đi đến. Đi vào lầu 2, Cự Sơn Đồng không có dừng lại, trực tiếp đạp vào lầu 3. Nơi này là Tinh Hải Thương hội trọng địa, ngoại nhân nghiêm cấm đi vào, liền ngay cả thương hội chủ quản, người phục vụ đều không được bước vào trong đó. Cự Sơn Đồng đi đến một cái trước của phòng, phía sau hắn hai tên tráng hán trực tiếp đứng tại cửa phòng hai bên, đứng lặng yên. Cự Sơn Đồng chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Chương 526, Quỷ đạo nhân thức tỉnh. Chương 526, Quỷ đạo nhân thức tỉnh. Cổ phát lịch sự tao nhã gian phòng bên trong, một vị thân mang xanh nhạt cùng trang nữ tử đứng ở phía trước cửa sổ, không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ đường đi. Coi như Cự Sơn Đồng đẩy cửa tiến đến, nữ tử tựa hồ cũng không có phát giác được, vẫn như cũ không hề động một chút nào. Cự Sơn Đồng giống như đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen, không nói một lời phối hợp hướng phía chỗ ngồi đi đến. Mà liên tại hắn hành tẩu đồng thời, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp Cự Sơn Đồng các vị trí cơ thể cơ bắp bắt đầu nhúc nhích và mèo, đồng thời phát ra trận trận chói tai xương cốt tiếng ma sát, để cho người ta tê cả da đầu. Khi hắn ngồi trên ghế ngồi thời điểm, hình thể đã từ khôi ngô tráng hán biến thành một nửa người cao trung niên người lùn. Chính là Yêu Đồng. Ôi, vẫn là như vậy từ dễ chịu. Yêu Đồng méo méo cái cổ, phát ra một tiếng vui sướng thăm nhẹ. Lần này kết quả như thế nào? Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, phía trước cửa sổ nữ tử chậm rãi quay người. Làn da trắng non như ngọc, khuôn mặt xinh đẹp, một đôi mắt đẹp giống như thu thủy, câu tâm thần người. Càng thu hút sự chú ý của người khác chính là kiêu ngạo nhân dáng người, liền ngay cả bảo thủ cung trang đều có chút gánh chịu không hạ, vô cùng sống động. Nàng này tình lình chính là Liễu Nham Tâm. Yêu Đồng liếc mắt Liễu Nham Tâm, lắc đầu, thản nhiên nói, vẫn là không có kết quả, cổ nguyện phái phòng thủ quá nghiêm, liền ngay cả phương viên bạn giảm phạm vi bên trong, đều có trưởng lão tuần sát. Nói đến đây, Yêu Đồng dừng một chút, thanh âm trầm giọng nói, mà lại cái này mấy chục năm ở giữa không ngừng thăm dò, cổ nguyện phái tựa như đã có chỗ phát giác. Nghe vậy, Liễu Nham Tâm mày ngài nhẹ trao lại, sắc mặt cũng chìm xuống dưới. Trăm năm trước, Phương Mặc bị phong ấn về sau, tại Tam Đại Thượng Tông truy sát dưới, Liễu Nham Tâm mặc dù cùng Ngô Mạc bọn hắn tẩu tán, nhưng lại may mắn sống tiếp được. Mà Yêu Đồng lúc ấy bởi vì không tại Cuồng Phong Thành, biết được Tam Đại Thượng Tông khắp thế giới vây quét đám người về sau, tự biết không cách nào giải cứu đám người, liền dẫn một đám huyết bảo mà tu ẩn nút. Cái này một dấu chính là dòng dã 20 năm. 20 năm sau, Yêu Đồng thay hình đổi dạng, lấy Cự Sơn Đồng thân phận mang theo một đám huyết bào ma tu hành không xuất thế, thành lập Cự Linh Các. Về sau không bao lâu, Yêu Đồng tại Đại Hoang trong thành Tinh Hải Thương hội đụng phải Liễu Nham Tâm. Chỉ bất quá khi đó Liễu Nham Tâm không biết dùng phương pháp gì, lắc mình biến hóa, thành Tinh Hải Thương hội chủ quản. Hai người dùng thời gian 5 năm, đem Tinh Hải Thương hội nguyên hội trưởng chú ý Kim Dương bí mật độc chết, Liễu Nham Tâm thay vào đó. Chỉ bất quá, đối ngoại công bố chú ý Kim Dương đang bế quan, nàng chỉ là thay mặt quản lý. Từ đó về sau, mượn Tinh Hải Thương hội tài lực vật lực, Yêu Đồng Cự Linh Các thu nạp vô số tu sĩ cấp cao, phát triển cấp tốc. Nhưng muốn cứu ra Phương Mặc vẫn còn thiếu rất nhiều, bởi vì lại nhiều nguyên vương cảnh, tại nguyên quân cảnh trước mặt đều là sâu kiến, mà lại hắn còn không thể đánh cỏ động rắn. Ta cũng tại Tinh Hải Thương hội đợi không được bao lâu. Liêu Nham Tâm đột nhiên mở miệng, thế nào? Yêu Đồng khẽ giật mình, trăm năm kỳ hạn đã đến, Tinh Hải Thương hội tổng bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ phái người tới. Mặc dù cái này trăm năm ở giữa, mỗi lần cùng Tinh Hải Thương hội tổng bộ liên lạc đều bị ta lấy chú ý Kim Dương bế quan lấp liếm cho qua, nhưng là một khi Tinh Hải Thương hội tổng bộ người tới, chú ý Kim Dương chết liền không dối gạt được. Nghe được Liễu Nham Tâm, Yêu Đồng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thật sâu như mày. Nếu như Tinh Hải Thương hội tổng độ người tới, hai người bọn họ tự thân khó đảm bảo, càng đừng đề cập giải cứu Phương Mặc, quả thực là người si nói mộng. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng bầu không khí có chút ngột ngạt. Thật lâu, Yêu Đồng đứng dậy, nương theo lấy xương cốt ma sát thanh âm, hắn lần nữa khôi phục thành Cự Sơn Đồng bộ dáng. Hắn không nói một lời đi tới cửa, dừng bước lại. Nếu như Tinh Hải Thương hội tổng độ người tới, ngươi liền đem cái này phân bộ nội tình truyền không, trốn đi, thực sự không được, liền rời đi Thiên Bắc vực Tây Bộ. Nói xong, Yêu Đồng ra khỏi phòng. Liễu Nham Tâm khe khẽ thở dài, xoay người lần nữa, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp thấp giọng nỉ non, "100 năm, chủ nhân." U ám chỗ rừng sâu, âm phong chợt chợt, quỷ khí âm trầm. 100 năm không có bước ra cái này thiên quỷ lĩnh, ta thật không chịu nổi. Một toàn thân quỷ khí quanh quần âm trầm nam tử cao giọng gầm hét. Bên cạnh hắn, đứng đây bốn tên đồng dạng khí tức âm lãnh thân ảnh. "Chu Minh, không nên vọng động, dù sao chúng ta bị quản chế tại người." Một người trong đó mở miệng quyến nhủ. "Bị quản chế tại người lại như thế nào? Ma đầu kia đã bị trấn áp 100 năm, hắn lật người không nổi." Âm trầm nam tử nghiêm nghị nói. Nghe nói như thế, bốn người khác trầm mặc xuống dưới, thần sắc khác nhau. Một lát sau, một ông lao tóc xám thấp giọng nói, bỏ qua một bên những ngày không nói, cái này tiên quỷ lĩnh đối với chúng ta quỷ tu tới nói, là thánh địa tu hành. Nói đến đây, ông lão tóc xám liếc mắt cách đó không xa hồ nước màu đen, tiếp tục nói, nhất là cái này U Hồn Trì, ở chỗ này tu luyện, tu hành tốc độ so với ngoại giới phải nhanh hơn gần 10 lần. Huống chi, cái này trăm năm bên trong, chúng ta đều đã đột phá Nguyên Vương cảnh bắt trọng. Nguyên Vương cảnh bắt trọng lại như thế nào? Mặc dù thân là quỷ tu, nhưng ta cũng không nguyện cả đời chỉ cùng quỷ hồn làm bạn. Ông trầm nam tử lạnh lùng đánh gậy ông lão tóc xám lời nói. Huống chi, hiện tại cái kia ma đầu đã bị Tam Đại Thượng Tông trấn áp, Thanh Vũ lão quỷ cũng sớm tại trăm năm trước liền chết, chúng ta tùy thời đều có thể tới này Thiên Quỷ Linh tu hành. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả lão giả áo xám cũng lộ ra một tia ý động. Bất quá ngay sau đó, lão giả áo xám nhìn thoáng qua cách đó không xa U Hồn Trì, khẽ cau mày nói, nhưng bên trong lão đạo kia. Hừ, lúc trước lão đạo kia bất quá Nguyên Vương cảnh nhất trọng tu vi, U Hồn Trì bên trong âm hồn chi lực há lại hắn có thể tiếp nhận, nói không chừng đã sớm hóa thành trong ao hồ nước. Ông trầm nam tử liếc mắt U Hồn Trì, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Còn lại ba người không hẹn mà cùng khẽ gật đầu, liền ngay cả ông lão tóc xám cũng không có lên tiếng phản bác, trầm mặc không nói. Hiển nhiên chấp nhận âm trầm nam tử. Dù sao cái này U Hồn Trì bên trong âm khí, liền ngay cả bọn hắn đều không chịu nổi, huống chi một Nguyên Vương cảnh nhất trọng quỷ tu. Lão giả áo xám lúc này cũng không do dự nữa, sờ lên cái cằm trô râu bạc trắng, gật đầu nói, nếu nói như vậy, vậy chúng ta. Lão giả áo xám thanh âm im bặt mà dừng. Một cỗ cực kỳ âm hàn khí tức tại năm người trong lòng lướt qua. Ngay sau đó, âm phong được khởi, trung quanh quỷ vụ bắt đầu không có dấu hiệu nào kịch liệt bốc lên. Chuyện gì xảy ra? Lão giả áo xám mở mịt ngắm nhìn bốn phía, không biết làm sao. Còn lại bốn người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng lúc này, cách đó không xa U Hồn Trì cũng phát sinh quỷ dị biến hóa. Bình tĩnh trên mặt nước, giống như bị đầu nhập một cục đá, nổi lên từng cơn sóng gợn, liên miên bất tuyệt. Một lát sau, rét lạnh ao nước vậy mà sôi trào lên, không ngừng toát ra đen nhánh bọt biển. Một màn này, để áo xám lão giả năm người con người co rụt lại. Cốt cốt. Đột nhiên, trung quanh ao nước bắt đầu hướng về ở giữa tụ lại, một đạo đen nhánh cột nước tại trong ao chậm rãi cất cao dâng lên. Không biết qua bao lâu, một đạo cao hơn 2 mét màu đen cột nước xuất hiện tại năm người trước mắt, nước hoa lưu chuyển, tản ra để cho người ta dùng mình khí tức. Cái này, lão giả áo xám năm người hai mắt trợn lên, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chằm chằm cái kia đạo quỷ dị màu đen cột nước. Rầm rầm. Một giây sau, màu đen cột nước phảng phất mất đi chèo chống, thình thịch bể xuống. Một đạo thân ảnh gầy gò từ trong đó hiện lộ mà ra. Chương 527, Vong Tình Xâm Lâm lại khải. Chương 527, Vong Tình Xâm Lâm lại khải chính là đã tại U Hồn Trì bên trong tu luyện trăm năm quỷ đạo nhân. Lúc này quỷ đạo nhân hai mắt nhắm chặt, lặng lặng trôi nổi tại giữa không trung, không lúc đích. Mặc dù người mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng, lại không một tia lạnh nhạt mở miệng chi ý, ngược lại quỷ khí âm trầm, để cho người ta không rét mà run. Cách đó không xa, lão giả áo xám năm người trường lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm U Hồn Trì phía trên quỷ đạo nhân, như là gặp quỷ không thể tin. Hắn không chết. Lão giả áo xám con ngươi thích chặt, thanh âm có chút run rẩy. Một bên âm trầm nam tử mặc dù đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra một vòng ngân lệ. Hắn có thể bình yên vô sự tại U Hồn Trì bên trong ngâm trăm năm, nhất định có gì đó quái lạ. Thừa dịp hiện tại, giết hắn. Lời này vừa nói ra, còn lại bốn người nao nao, ánh mắt tương hỗ trao đổi. Một giây sau, năm người liền đồng thời xuất thủ. Ông. Năm đạo cường đại nguyên lực công kích lôi cuốn lấy ngập trời quỷ khí, phô thiên cái địa hướng phía quỷ đạo nhân gào thét mà đi. Cùng xa quét sạch, âm hồn đầy trời. Ngay tại sắp vênh kích đến quỷ đạo nhân thời điểm, đột nhiên, không khí ngưng kết, giữa thiên địa tựa hồ cũng xuất hiện sát na đình trệ. Quỷ đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng, cả tòa thiên quỷ lĩnh trên không, phong vân đột biến, vô số oán quỷ âm hồn gào thét bay múa, quỷ khóc thần hào. Một cỗ vô song âm hàn quỷ khí quét sạch thiên địa, bay thẳng thương khung. Lão giả áo xám năm người công kích trong nháy mắt hóa thành hư không, quỷ chiều cuốn ngược mà đến, đem năm người trùng điệp tung bay ra ngoài. Nguyên Vương cảnh cửu trọng. Âm trầm nam tử che ngực, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sợ xanh mặt lại nhìn cách đó không xa quỷ đạo nhân. Còn lại bốn người đồng dạng một mặt chấn kinh. Đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp rơi vào năm người trên thân, năm người sắc mặt trắng nhợt, lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Quỷ đạo nhân mặt không thay đổi nhìn xem năm người, ánh mắt từ mê mang đến nghi hoặc, lại đến bình tĩnh. "Ngươi, các ngươi tại công kích ta?" Bởi vì quá lâu không nói gì, quỷ đạo nhân thanh âm khàn khàn trầm thấp, giống như cây gỗ khô ma sát. "Không, không phải, đại nhân ngươi, ngươi hiểu lầm." Lão giả áo xám sợ xanh mặt lại liên tục quát tay. Còn lại bốn người sắc mặt trắng bệnh, nhất là âm trầm nam tử, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. "Hiện tại, trải qua bao lâu?" Quỷ đạo nhân mở miệng lần nữa. Gặp quỷ đạo nhân không có truy đến cùng vừa rồi sự tình, năm người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. "Đại nhân, khoảng cách ngài tiến vào U Hồn Trì đã có trăm năm lâu." Âm trầm nam tử mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem quỷ đạo nhân, ngôn ngữ định ngọn. "Trăm năm?" Quỷ đạo nhân thấp giọng tự nói, ánh mắt phức tạp. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là tại cảm ứng đến cái gì. Âm trầm nam tử năm người chăm chú nhìn quỷ đạo nhân, khẩn trương đến không dám thở mạnh. Một lát sau, quỷ đạo nhân đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. "Nói cho ta, cái này trăm năm ở giữa đều xảy ra chuyện gì? Quỷ đạo nhân ánh mắt sắc bén nhìn về phía năm người. Năm người run lên trong lòng, lão giả áo xám cuống quýt mở miệng, đại nhân, cái này trăm năm chúng ta năm người không hề rời đi qua Thiên Quỷ lĩnh, biết có hạn, chỉ biết là. Đương quỷ đạo nhân nghe được Phương Mặc bị Tam Đại Thượng Tông chấn áp về sau, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát, bàng bạc quỷ khí quần quần mà ra, cả tòa Thiên Quỷ lĩnh trên không trong nháy mắt bị quỷ khí che đậy, một vùng tăm tối. Ô, Thiên Quỷ lĩnh bên trong, quỷ vụ bốc lên, vô số âm hồn phát ra quỷ khóc thần hào, không bị khống chế hướng phía quỷ đạo nhân phi tốc mà đi. Phái Mao Sơn, Huyền Tâm Chính Tông, Thiên Hải Các, lão đạo ta nhất định phải đem các ngươi ba tông các đệ tử rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Quỷ đạo nhân ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm khàn khàn vang vọng đất trời. Âm trầm nam tử năm người sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy quỳ rạp trên đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Mấy tức về sau, quỷ đạo nhân đột nhiên nhìn về phía âm trầm nam tử năm người, mặt mũi tràn đầy sát khí. Trách không được các ngươi dám đối lão đạo xuất thủ, đáng chết. Không không không, đại nhân, là hắn cho rằng huyết chủ đại nhân bị trấn áp, ngo ngoe muốn động muốn mê hoặc chúng ta bốn người. Lão giả áo xám sắc mặt sợ hãi, chỉ vào một bên âm trầm nam tử liều mạng hướng quỷ đạo nhân giải thích. Vừa dứt lời, mãnh liệt quỷ vụ trong khoảnh khắc đem năm người bao phủ. Tất cả làm trái chủ thượng, đều đáng chết. Quỷ đạo nhân nhìn xem không ngừng bốc lên quỷ vụ, lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một đạo toàn thân bọc lấy hắc bảo thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Quỷ đạo nhân nhìn xem đạo thân ảnh kia, hai con người nhắm lại. Một giây sau, người áo đen quỳ một chân trên đất, cung kính nói, chúc mừng quỷ tiền bối xuất quan, yêu đồng đại nhân mệnh có thuộc hạ này chờ đợi đã lâu. Huyền Tâm Chính Tông, trưởng lão điện. Sáng tỏ đại điện bên trong, Huyền Vũ trưởng lão một bộ trường bào màu xám, ngồi ngay ngắn cao tọa phía trên, hai đầu lông mày lộ ra một chút mỏi mệt. Trăm năm thời gian, trên mặt của hắn lưu lại mấy đạo thật sâu nếp nhăn, lộ ra càng thêm giàn mua. Cái này trăm năm ở giữa, bởi vì Kim Quang Thánh Quân bế quan chữa thương, Huyền Tâm Chính Tông hết thảy sự vụ giao cho Thanh Long trưởng lão cùng hắn thay phiên xử lý. Hắn đã từng không hỏi tông môn sự vụ, ẩn vào trong tông, tự nhiên tự tại. Nhưng từ khi huyết ma chi loạn về sau, hắn đã có dòng dã 100 năm không có đi Huyền Nguyệt Đầm thả câu. Vừa nghĩ tới Huyền Nguyệt Đầm, Huyền Vũ trưởng lão trên mặt hiện lên một vòng bi thương. Hắn đệ tử duy nhất, trăm năm trước tiến vào vong tình xâm lâm về sau, đến nay liền chưa từng ra qua. Không chỉ có như thế, từ đó về sau, tất cả tiến vào vong tình xâm lâm đệ tử đều mê thất tại bên trong, không một người trở về. Thanh Long trưởng lão cùng Huyền Vũ trưởng lão suy đoán, nhất định là vong tình xâm lâm bên trong xuất hiện cái gì không biết biến cố. Nhưng là, vong tình xâm lâm mỗi cái tu sĩ chỉ có thể tiến vào một lần, Thanh Long trưởng lão cùng Huyền Vũ trưởng lão cũng vô pháp tự mình dò xét. Bởi vậy, về sau mấy chục năm, Huyền Tâm Chính Tông không còn mở ra vong tình xâm lâm. Ai? Huyền Vũ trưởng lão thật sâu thở dài. Úy Chỉ Đồ là hắn mấy trăm năm qua gặp phải nhất ngưỡng mộ trong lòng đệ tử, không chỉ có làm người trung hậu, đại trí nhược ngu, hơn nữa còn có thường nhân không cách nào tưởng tượng đại nghị lực. Bực này thiên tài. Ai? Đáng tiếc. Huyền Vũ trưởng lão trong đầu lại nổi lên trăm năm trước cùng cái kia chất phác đệ tử tại Huyền Nguyệt Đầm gặp nhau tình cảnh. Đệ tử ra cắt lưu vân, bái kiến Huyền Vũ trưởng lão. Một đạo âm thanh trong trẻo đem Huyền Vũ trưởng lão từ trong hồi ức kéo lại. Huyền Vũ trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đại điện bên trong, một tướng mạo đường đường, khí độ bất phàm tuổi trẻ nam tử sắc mặt nghiêm chỉnh cung kính nhìn mình. Mây trôi a, ngươi có chuyện gì? Huyền Vũ trưởng lão nhìn xem ra cắt lưu vân, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái. Đối với cái này Huyền Tâm Chính Tông thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tiêu, Thanh Long trưởng lão thân truyền đệ tử, Huyền Vũ trưởng lão vẫn có chút thưởng thức. Huyền Vũ sư thúc, ta muốn đi vào vòng tỉnh xâm lâm. Gia Cát Lưu Vân nghiêm mặt nói. Không được. Huyền Vũ trưởng lão trực tiếp lên tiếng cự tuyệt, sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Cái này mấy chục năm, ngươi còn không có quên cái kia màu son lá a? Thật sự là ngu xuẩn. Huyền Vũ trưởng lão thanh âm có chút tức giận. Từ khi mấy chục năm trước, cuối cùng một nhóm đệ tử mê thất tại vòng tỉnh xâm lâm về sau, hắn cùng Thanh Long trưởng lão liền quyết định không còn mở ra vòng tỉnh xâm lâm. Mà đám kia đệ tử bên trong, liền có Gia Cát Lưu Vân đạo lữ, màu son lá. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Về sau Gia Cát Lưu Vân nhiều lần thỉnh cầu Thanh Long trưởng lão mở ra vong tình xâm lâm, muốn tìm kiếm màu son lá, nhưng Thanh Long trưởng lão một mực chưa đáp ứng. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Gia Cát Lưu Vân vậy mà lần nữa đưa ra tiến vào vong tình xâm lâm. Huyền Vũ sư thúc, ta lần này cũng không phải là vì lá đỏ, ta là vì chính ta. Gia Cát Lưu Vân vẻ mặt thành thật. Hả? Huyền Vũ trưởng lão có chút nhíu mày. Huyền Vũ sư thúc, cảnh giới của ta đã đỉnh trệ tại Nguyên Vương cảnh bắt trọng mấy chục năm, tâm ma chưa trừ diệt, sư điệt chỉ sợ cả đời khó mà đặt chân Nguyên Vương cảnh cửu trọng. Gia Cát Lưu Vân trầm giọng nói. Nghe vậy, Huyền Vũ trưởng lão nhíu mày, trầm mặc xuống dưới. Nếu như Gia Cát Lưu Vân nói là sự thật, vậy cái này liên quan đến tại Gia Cát Lưu Vân về sau con đường tu hành, hắn không dám ngông cuồng mở miệng. Thế nhưng là vong tình xâm lâm biến cố, một khi Gia Cát Lưu Vân tiến vào bên trong, tông môn liền muốn làm tốt tổn thất một mạnh nhất tiên kiêu chuẩn bị. Trầm ngâm một lát sau, Huyền Vũ trưởng lão chậm rãi mở miệng, việc này lão phu không thể tùy tiện quyết đoán, ngươi vẫn là đi hỏi một chút người sư tôn đi. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu xanh bước vào đại điện. Huyền Vũ, mở ra bí cảnh đi, ta tin tưởng mây trôi nhất định sẽ không mê thất trong đó. Chương 528, Úy Chỉ Đồ thức tỉnh chương 528, Úy Chỉ Đồ thức tỉnh đây là một mảnh lờ mờ âm trầm thế giới. Trên bầu trời bay xuống lấy vô số tựa như thiêu đốt sau cho tàn, như là hoa tuyết, trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm mục nát khí tức. Gia Cát Lưu Vân đứng tại thật dày cho tàn phía trên, mờ mịt luống cuống nhìn xem một phía. Mắt chỗ cùng, trong thiên địa tất cả đều là màu xám. Cái này phảng phất là một tòa người chết thế giới. Không gió cũng không âm thanh, yên lặng. Nhìn xem chung quanh tạo hình quỷ dị màu xám cây cối, Gia Cát Lưu Vân nhíu mày. Hắn cảm giác gốc cây này khỏa màu xám cây cối, thật giống như từng cái dương nhanh múa đuốt người sống sờ sờ, để hắn có chút dùng mình. Gia Cát Lưu Vân lung lay đầu, đem cỗ này cổ quái suy nghĩ dứt bỏ, sau đó treo lên 12 phần tinh thần, thận trọng hướng phía trước đi đến. Đi không bao lâu, Gia Cát Lưu Vân trên mặt liền lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Hắn phát hiện trên mặt đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút Huyền Tâm Chính Tông đệ tử tàn phá quần áo, nhưng lại không có một bộ thi cốt. Ngay tại Gia Cát Lưu Vân muốn khoảng cách gần quan sát một chút trên đất mục nát quần áo lúc, đột nhiên khỏe mắt liếc qua thấy được một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp. Ai? Gia Cát Lưu Vân đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp bóng người xinh xắn kia phát ra một tiếng như chuông bạc cười khẽ, hướng phía chỗ rừng sâu đồng bền mà đi. Tại một mảnh thế giới màu xám bên trong, kia xóa màu đỏ là như vậy dễ thấy, chói mắt. Đỏ, lá. Gia Cát Lưu Vân nhìn chằm chằm bóng người xinh xắn kia, ánh mắt cũng biến thành có chút hoảng hốt. Lá đỏ, không muốn đi. Chờ ta một chút. Gia Cát Lưu Vân liều lĩnh hướng phía đạo thân ảnh kia truy đuổi mà đi. Không biết qua bao lâu, cái kia đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp hoàn toàn biến mất tại Gia Cát Lưu Vân tầm mắt bên trong. Mà hắn cũng tới đến trong rừng rậm một mảnh trống trải chi địa. Cái này, đây là? Gia Cát Lưu Vân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Chỉ gặp cách đó không xa trung ương đất trống, thình lình đứng lặng lấy một tòa từ lũy lũy xương trắng đắp lên thành màu trắng cốt sơn. Mà càng làm cho Gia Cát Lưu Vân hoảng sợ là, tại kia cốt sơn đỉnh chót, một đạo thân ảnh khổng lồ nhắm mắt mà ngồi, chung quanh nổi lơ lửng mấy cô âm trầm không xương. Cái kia đạo thân ảnh to lớn quần áo tả tơi, làn da bầm đen, từng đầu màu đen cầu gân cao cao nổi lên, trải rộng toàn thân, dữ tợn đáng sợ. Theo hô hấp của hắn, một cỗ giống như thực chất thi khí từ trong lỗ mũi thở ra hút vào, tuần hoàn qua lại. Một cỗ thật sâu hàn ý từ Gia Cát Lưu Vân lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Ê! Gia Cát Lưu Vân sắc mặt tái nhợt, chăm chú nhìn cốt sơn bên trên cái kia đạo thân ảnh khổng lồ, âm thầm nuốt xuống ngụm ăn nước. Lúc này trong đầu của hắn mặc dù hiện lên vô số nghi vấn, nhưng là đều không trọng yếu. Cái kia đạo thân ảnh to lớn để hắn cảm nhận được một cỗ đến từ đáy lòng run rẩy, liền như là đối mặt hắn sư tôn, thậm chí còn hơn. Tuyệt không thể quấy nhiễu đến cái này ngồi xếp bằng đáng sợ ra hỏa. Gia Cát Lưu Vân thầm nghĩ trong lòng. Chợt, Gia Cát Lưu Vân bắt đầu quét mắt tòa kia cốt sơn, trong ánh mắt mang theo thật sâu phức tạp cùng sợ hãi. Chắc không được trên đường đi không có phát hiện một bộ thi cốt, nguyên lai đều bị cái tên đáng sợ này thu tập được nơi này. Nhìn tình cảnh, gia hỏa này rõ ràng đang lợi dụng những hài cốt này tu luyện. Nhưng hắn đến tột cùng là ai? Gia Cát Lưu Vân cao mày, cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Bởi vì có thể tiến vào vong tình xâm lâm, đều là Huyền Tâm Chính Tông người. Đúng lúc này, Gia Cát Lưu Vân lần nữa thấy được kia xóa quen thuộc màu đỏ. Đang đến gần cốt sơn đỉnh vị trí, vô số bạch cốt ở giữa, một bộ hơi có vẻ hoàn chỉnh thi cốt bên trên, hất lên một kiện tàn phá màu đỏ quần áo. Mà tại cố kia thi cốt rủ xuống xương tay phía trên, còn đeo một viên lá phong trạm nhận chữ vật. Kia là hắn đã từng tự tay vì nữ nhân yêu mến luyện chế nhận chữ vật. Thế gian chỉ lần này một viên. Lá đỏ. Gia Cát Lưu Vân hai mắt đỏ bừng, đầu óc trống rỗng. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi tận mắt thấy một màn này, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Hắn chỉ muốn giết trước mắt cái này khinh nhẫn mình nữ nhân yêu mến thi cốt ra hỏa. Mặc kệ màu son lá có phải hay không chết bởi tay hắn. Ông. Cuồn phong được khởi, cho tàn đời trời. Một cỗ nguyên vương cảnh bắt trọng cường hành khí tức từ Gia Cát Lưu Vân thể nội ầm vang một phát. Dầm dầm. Vô số bạch cốt từ cốt sơn lan xuống, như ngọn núi lất lở. Chết đi cho ta. Gia Cát Lưu Vân lấy ra một thanh đen trắng trường cung, đối cái kia đạo thân ảnh khổng lồ hung hăng bắn ra một tiễn. Hiu. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió ở trong thiên địa vang lên, màu trắng mũi tên mang theo Gia Cát Lưu Vân ngập trời phẫn nộ, bắn về phía cốt sơn chi đỉnh. Kia mấy cố lơ lửng thi cốt, bị lực lượng cường đại trong nháy mắt vỡ nát, mẫn diệt trống không. Cong. Một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên, màu trắng mũi tên xuất tại thân ảnh to lớn ngực, ầm ầm đứt gãy. Cái này sao có thể? Gia Cát Lưu Vân không thể tin nhìn xem đứt gãy mũi tên, là thất thanh. Hắn thanh này âm dương lưỡng cực cùng, thế nhưng là hắn sư tôn Thanh Long trưởng lão ban cho địa giai nguyên khí. Mặc dù là hạ phẩm, nhưng là nguyên quân cảnh phía dưới, cực ít có người có thể ở đây cung ra đời trả, chớ nói chi là lông tóc không tổn hao gì, vẫn là chỉ dựa vào nhục thể phòng ngự. Chẳng lẽ người này là nguyên quân cảnh? Không không không, tuyệt không có khả năng. Gia Cát Lưu Vân dùng sức lắc lắc đầu, sắc mặt trắng bệnh. Lúc này, Úy Chỉ Đồ cũng chậm rãi mở mắt. Chỉ gặp hắn túi đầu nhìn một chút trước mặt đứt gãy mũi tên, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Gia Cát Lưu Vân, cười khẩy, lộ ra trắng liêu răng. Hắc hắc, xem ra lại tới người mới. Thu kịch thanh âm trầm thấp rơi vào Gia Cát Lưu Vân trong tai, lại giống như ác quỷ nói nhỏ, để hắn lạnh cả sống lưng, như rơi vào hầm băng. Ta là Thanh Long trưởng lão thân truyền đệ tử, Gia Cát Lưu Vân, ngươi đến tuột cùng là ai? Gia Cát Lưu Vân kiệt lực áp chế nội tâm sợ hãi, thanh sắc câu lệ. Nô, Thanh Long trưởng lão. Úy Chỉ Đồ nhướng mày. Dù sao khoảng cách lần trước tỉnh lại mấy chục năm, hắn tư duy thoáng có chút hỗn loạn. Nhớ lại, lão tử tựa như là Huyền Vũ lão nhi đệ tử. Úy Chỉ Đồ lộ ra một vòng giật mình. Cái gì? Ngươi còn chưa có chết? Gia Cát Lưu Vân trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Úy Chỉ Đồ. Trong năm trước, hắn đại biểu Huyền Tâm Chính Tông tham gia Tinh Hải Thương Hội đấu giá hội. Khi biết nữ nhân của mình màu son lá bị đánh thành trọng thương về sau, hắn ngay cả đấu giá hội đều không có tham gia, liền từ Đại Hoang Thành trở về. Ai có thể nghĩ, trở lại trong tông, lại biết được kẻ đầu têu đã tiến vào vong tình xâm lâm, mà hắn cũng bị Thanh Long trưởng lão phạt nhập phía sau núi diện bích 5 năm. Nhưng là, Úy Chỉ Đồ cái tên này lại sâu sâu khắc sâu vào hắn não hải. Thế nào, ngươi biết lão tử? Úy Chỉ Đồ nhìn xem Gia Cát Lưu Vân trong mắt dị dạng thân sắc, lông mày nhíu lại. ngươi còn nhớ đến chu đỏ lá? Gia Cát Lưu Vân sắc mặt tái xanh, ngữ khí trầm thấp. Màu son lá. Úy Chỉ Đồ nhíu nhíu mày, trong đầu tìm kiếm cái này hơi có vẻ quen thuộc danh tự. Một lát sau, nha, ngươi nói là nữ nhân kia a? Úy Chỉ Đồ nhớ lại, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Ngay sau đó, Úy Chỉ Đồ không để ý đến Gia Cát Lưu Vân phẫn hận sắc mặt, cúi đầu nhìn quanh dưới thân cốt sơn, rất nhanh liền tìm được cô kia hất lên áo đỏ thi cốt. Chính là nàng, trước khi chết còn kêu gào lấy muốn giết lão tử, bị lão tử trực tiếp bóp nát đầu. Đang khi nói chuyện, cô kia màu son lá thi cốt chậm rãi từ đống cốt bên trong nhảy lên. Quả nhiên như Úy Chỉ Đồ nói, màu son lá xương đầu không có ở đây. Ta muốn giết ngươi. Gia Cát Lưu Vân hai mắt phun lửa, giận không kèm được trừng mắt Úy Chỉ Đồ. Bởi vì quá mức phẫn nộ, khắp chung quanh không gian cũng bắt đầu bặm mẹo. Úy Chỉ Đồ khinh miệt liếc mắt Gia Cát Lưu Vân. Một giây sau, Gia Cát Lưu Vân sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng giáng lâm, hai vai trầm xuống, hai chân thật sâu lâm vào mặt đất, không thể động đậy. Úy Chỉ Đồ chậm rãi đứng dậy, đi xuống cốt sơn. Khi hắn đạp vào mặt đất thời điểm, sau lưng cốt sơn ầm vang vỡ nát, hóa thành hư không. Lão tử chỉ là thật nhiều năm không có nói chuyện, mới cho phép ngươi sống đến bây giờ, ngươi làm sao lại không rõ lão tử dụng tâm lương khổ đâu? Úy Chỉ Đồ cư cao lâm hạ vỗ vỗ Gia Cát Lưu Vân bả vai, ngự trọng tâm trường nói. Gia Cát Lưu Vân chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, đau đớn đánh tới, bả vai hắn chỗ xương cốt nát. Ngươi đừng giết ta. Gia Cát Lưu Vân run rẩy nhìn xem Úy Chỉ Đồ, hắn luôn cuống. Tại tử vong trước mặt, nữ nhân cái gì đều không trọng yếu, sợ hãi tử vong chè mất hết thảy. Nói cho lão tử, lần này tiến đến nhiều ít người? Liền chỉ một mình ta. Hả? Chỉ một mình ngươi? Úy Chỉ Đồ có chút không vui cau lại lông mày. Mấy thập niên, chỉ có một mình ngươi thì đến, Huyền Tâm Chính Tông người đều chết sạch ra. Mũ nội nó. Vậy sau này lão tử còn thế nào tu luyện? Không. Không phải, là bởi vì trước kia những đệ tử kia sau khi đi vào, không một người ra ngoài, tông môn cho rằng vòng tỉnh xâm lâm xảy ra vấn đề, cho nên không tiếp tục để đệ tử tiến vào bí cảnh. Nha. Thì ra là thế. Là lão tử sơ sót, hẳn là lưu mấy cái người sống. Còn có một nguyên nhân, chính là trăm năm trước huyết ma chi loạn, ta tông nguyên khí đại thường, đệ tử tử thương vô số, trong tông thiên tiêu đệ tử còn thừa không có mấy. Huyết ma chi loạn. Đúng, chính là bất chỉ sư huynh ngươi tiến vào bí cảnh sau một năm, một cái gọi huyết chủ ma đầu, hoành không xuất thế, làm hại thương sinh, khiến cho tam đại thượng tông tổn thất nặng nề. Cuối cùng vẫn là ba vị tông chủ liên thủ, mới đưa huyết chủ vĩnh thế chấn áp, lắng lại náo động. Chương 529, để lão phu đến tỉnh lại hắn. Chương 529, để lão phu đến tỉnh lại hắn. Trưởng lão điện. Thanh Long sư huynh, cái này trăm năm ở giữa, nhiều như vậy thiên tiêu đệ tử đều mê thất tại vòng tỉnh xâm lâm bên trong, ngươi đem Lưu Vân sư điệt đưa vào đi, cử động lần này có chút không ổn. Huyền Vũ trưởng lão khẽ bước râu bạc trắng, nhíu mày. Nghe vậy, Thanh Long trưởng lão uy nghiêm khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, mở miệng nói: Huyền Vũ, mây trôi ngắn ngủi trăm năm ở giữa, từ nguyên vương cảnh tam trọng tu luyện đến nguyên vương cảnh bát trọng, kẻ này thiên tư cùng nội tính hiếm thấy trên đời. Vòng tỉnh xâm lâm khốn không được hắn, lão phu tin tưởng, chỉ cần hắn đánh vỡ tâm ma, thậm chí có hy vọng đặt chân kia nguyên quân chi cảnh. Nghe được Thanh Long trưởng lão lời nói, Huyền Vũ trưởng lão con người co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, Thanh Long trưởng lão vậy mà đối với Gia Cát Lưu Vân coi trọng như thế. Phải biết mấy ngàn năm qua, toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ đặt chân nguyên quân cảnh siêu cấp cường giả cũng liền giải rác mấy người. Như thế xem ra, Thanh Long trưởng lão sát thực thu một cái khó lường thiên chi tiêu tử. Huyền Vũ trưởng lão đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ cùng phức tạp. Hắn lại nghĩ tới mình cái kia đệ tử duy nhất, Úy Chỉ Đồ. Nếu như lúc trước hắn không có tiến vào vong tình xâm lâm, thì tốt biết bao. Ai? Huyền Vũ trưởng lão âm thầm lắc đầu, có lẽ đây chính là thiên ý, chú định hai người không có sư đồ duyên phận. Giang giác. Một đạo rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên. Huyền Vũ trưởng lão biến sắc, vội vàng từ trong ngực móc ra một vật. Kia là một khối cổ phát ngọc bài, cũng là mở ra vong tình xâm lâm mật chìa. Chỉ là giờ phút này, trên ngọc bài xuất hiện mấy đạo thật sâu vết rách. Huyền Vũ trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Thanh Long trưởng lão, cái sau đồng dạng sắc mặt khó coi, trong tay cũng cầm một viên tràn đầy vết dạng cổ phát ngọc bài. Cái này, đây là có chuyện gì? Thanh Long trưởng lão không còn trước đó lạnh nhạt tự nhiên, khẩn trương nhìn xem trong tay trải rộng vết dạng ngọc bài, ngữ khí hơi có chút run rẩy. Dù sao lúc này, hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào đệ tử còn ở vào vong tình xâm lâm bên trong. Nếu như vong tình xâm lâm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hậu quả hắn không dám nghĩ. Ầm ầm. Hai người dưới chân đại điện đột nhiên lắc lư một cái. Huyền Vũ trưởng lão cùng Thanh Long trưởng lão liếc nhau về sau, hóa thành hai đạo lưu quang xông ra đại điện. Ngoài điện, phong vân đột biến, thiên hôn địa ám. Toàn bộ Huyền Tâm Chính Tông trên không, mây đen dày đặc, một đoàn to lớn vòng xoáy màu đen trống rỗng xuất hiện, vô số thiên địa nguyên khí bị hút vào trong đó, như thôn tính đáng sợ. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Long trưởng lão kinh ngạc nhìn không trung đoàn kia vòng xoáy màu đen, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một bên Huyền Vũ trưởng lão thần sắc giống vậy trang nghiêm. Hắn từ đoàn kia quỷ dị vòng xoáy bên trong, cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng tĩnh mịch khí tức. Kia là vong tình xâm lâm đặc hữu khí tức. Phía dưới, vô số Huyền Tâm Chính Tông đệ tử hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong vòng xoáy màu đen, không biết làm sao. Mà liên tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đôi đen nhánh đại thủ từ vòng xoáy bên trong ló ra. Đương Úy Chỉ Đồ cả người xuất hiện tại Huyền Tâm Chính Tông trên không thời điểm, tất cả mọi người ngây dại. Màu đen nhánh làn ra, gần 4 mét thân cao, lại thêm kia cầu gân hở ra cơ bắp, xa xa nhìn lại, liền như là một tòa ngọn núi nhỏ màu đen. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, ngọn núi nhỏ này ra hỏa, vậy mà tản ra nguyên vương cảnh cửu trọng khí tức cường đại. Thanh Long trưởng lão nhìn xem không trung ý chỉ đồ, trong lúc khiếp sợ mang theo nồng đậm nghi hoặc. Rất hiển nhiên, người này là cưỡng ép phá vỡ bí cảnh, từ vong tỉnh xâm lâm bên trong đi ra. Thế nhưng là, vong tỉnh xâm lâm đã mấy chục năm không có mở ra, Gia Cát Lưu Vân cũng vẫn là mới vừa tiến vào. Vậy cái này toàn thân đen nhánh ra hỏa, là ai? Mãnh liệt nghi hoặc để Thanh Long trưởng lão cao mày. Hắn mặc dù tại lúc trước mở ra vong tỉnh xâm lâm thời điểm, vội vàng gặp qua ý chỉ đồ một mặt, nhưng là trăm năm đã qua, lại thêm ý chỉ đồ bây giờ tản ra nguyên vương cảnh cửu trọng tu vi khí tức. Cái này khiến Thanh Long trưởng lão căn bản không có nhận ra Úy Chỉ Đồ, nhưng hắn nhưng không có chú ý tới, lúc này một bên Huyền Vũ trưởng lão tấm kiệt như là gặp quỷ kinh hãi biểu lộ. Huyền Tâm Chính Tông đám tiểu đệ tử, cho lão tử chết đi. Đột nhiên một tiếng chấn thiên giống to, Úy Chỉ Đồ giơ lên quả đấm to lớn, đối phía dưới Huyền Tâm Chính Tông đệ tử trực tiếp vung ra một quyền. Hư không chấn động, nguyên lực bạo động. Đen nhánh quyền ấn nghiền nát hết thảy, như là rơi xuống thiên thạch, hướng xuống đất rơi xuống. Dừng tay. Thanh Long trưởng lão cùng Huyền Vũ trưởng lão sắc mặt đột biến, căn bản không kịp ngăn cản, liền nghe được một tiếng ầm vang. Đại địa chấn động. Sơn băng địa liệt, mấy ngàn tên Huyền Tâm Chính Tông đệ tử ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị vênh thành thịt nát, thi cốt không còn. Bụi mù tan hết, mặt đất xuất hiện một cái gần trăm trượng lớn cự hình quyền hố, máu me đầm địa. A, mau trốn, cứu mạng a. Trưởng lão, cứu mạng. Toàn bộ Huyền Tâm Chính Tông trong nháy mắt loạn tung tùng kèo, vô số đệ tử chạy tứ tán, hoảng sợ gào thét. Úy Chỉ Đồ nhìn phía dưới hỗn loạn chẳng cảnh, mặt không biểu tình, như chuông đồng đồng tử bên trong lộ ra thấu xương lạnh lùng. Thằng nhãi ranh, muốn chết. Thanh Long trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên lực trong cơ thể ầm vang bộc phát. Mấy tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Ngay tại Thanh Long trưởng lão phóng tới không trung ý chỉ đồ thời điểm, một đạo thân ảnh màu xám trước hắn một bước, xuất hiện ở hư không bên trong. Nghiệt đồ, ngươi điên rồi a. Trong hư không, Huyền Vũ trưởng lão sắc mặt xanh xám nhìn xem ý chỉ đồ, thanh âm nghiêm nghị. Mặc dù hắn không biết ý chỉ đồ vì sao có thể tại vong tình xâm lâm trăm năm mà bất tử, nhưng là từ ý chỉ đồ bây giờ trạng thái đến xem, chỉ sợ tâm thần đã sớm bị vong tình xâm lâm ảnh hưởng. Lão giả, lão tử đang muốn tìm ngươi đây. Ý chỉ đồ đối Huyền Vũ trưởng lão điểm như nói. Làm càn, lão phu thế nhưng là ngươi. Huyền Vũ trưởng lão lời còn chưa nói hết, liền bị một quyển trùng điệp đánh xuống phía dưới đại điện. Đại điện sụp đổ, bụi đất tung bay. Lớn mật. Nhìn thấy một màn này, Thanh Long trưởng lão trợn mắt trừng trừng, đối ý chỉ đồ đột nhiên vung ra một trường. Giống. Kinh thiên long ngâm vang lên, một đầu dài trăm trượng thanh long hư ảnh hướng phía ý chỉ đồ gào thét mà đi. Ý chỉ đồ khinh miệt liếc mắt cái kia đạo thanh long hư ảnh, thân hình không động mặc cho nó banh trên người mình. Vâng. Bạo tạc chấn thiên, kinh người sóng xung kích đem chúng quanh mấy chục tòa sơn phong chặn ngang bẻ gãy. Dư ba tán đi, ý chỉ đồ lông tóc không tổn hao gì. Mà không thay đổi nhìn xem Thanh Long trưởng lão. Cái này sao có thể? Thanh Long trưởng lão sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm ý chỉ đồ. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhục thể khủng bố như thế người. Lão giả, liên điểm ấy cường độ, cho lão tử gãi ngứa ngứa còn chưa đủ. Ý chỉ đồ ánh mắt đùa cợt nhìn xem Thanh Long trưởng lão. Nghe vậy, Thanh Long trưởng lão sắc mặt khó coi. Thân là tứ đại hộ pháp trưởng lão đứng đầu, hắn chưa từng bị người làm nhục như vậy. Tốt tốt tốt, chẳng cần biết ngươi là ai, lão phu hôm nay liền để ngươi hình thần câu diện. Nói xong, một cỗ cường đại nguyên lực từ Thanh Long trưởng lão thể nội quét sạch mà ra, hóa thành một đạo màu xanh trụ lớn bay thẳng thương cung. Vô số đầu long ảnh dọc theo màu xanh trụ lớn quấn quanh bay múa, giữa thiên địa vang lên trận trận long âm. Trên mặt đất, vô số Huyền Tâm Chính Tông đệ tử nhìn xem cái kia đạo núi liền đất trời màu xanh trụ trời, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Lúc này, Thanh Long trưởng lão hai tay đại trương, vô số long ảnh hướng phía hai tay của hắn ở giữa gào thét mà đi. Long kiêu chín. Chờ một chút. Một tiếng mang theo hư nhược quát khẽ đánh gãy Thanh Long trưởng lão. Huyền Vũ. Thanh Long trưởng lão quay đầu nhìn về phía sau lưng Huyền Vũ trưởng lão, thần sắc nghi hoặc. Hắn chính là lão phu đệ tử, Úy Chỉ Đồ. Huyền Vũ trưởng lão ánh mắt phức tạp chậm rãi mở miệng. Cái gì? Hắn chính là ngươi cái này trăm năm một mực treo ở ngoài miệng Úy Chỉ Đồ. Thanh Long trưởng lão trừng lớn hai mắt, phản phất nghe được cái gì thiên phương giả đàm. Huyền Vũ người đệ tử kia Úy Chỉ Đồ không phải trăm năm trước tiến vào vong tình xâm lâm a, làm sao có thể sống đến bây giờ? Mà lại trọng yếu nhất, hắn nhớ kỹ lúc trước Úy Chỉ Đồ bất quá vừa mới đột phá nguyên vương cảnh, nhưng bây giờ lại nguyên vương cảnh cửu trọng. Là đúng thế, có thể coi là ngươi đệ tử, hắn đây cũng là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, đáng chém. Thanh Long trưởng lão đã không để ý tới nghi vấn đầy đầu, nhìn xem thụ thương Huyền Vũ trưởng lão, nghiêm nghị nói. Huyền Vũ trưởng lão nhìn thật xấu mắt xa xa Úy Chỉ Đồ, ánh mắt kia như là một cái vui mừng lão phụ thân nhìn mình bất thành khí nhi tử. Hắn tại vong tình xâm lâm mê thất trăm năm, nhất định là bị tâm ma ảnh hưởng tới tâm trí, không muốn giết hắn, để lão phu đến tỉnh lại hắn. Chương 530, lão tử căn bản không ngủ. Chương 530, lão tử căn bản không ngủ. Thanh Long trưởng lão còn muốn nói cái gì? Nhưng Huyền Vũ trưởng lão chạy tới trước người hắn, nhìn thẳng Úy Chỉ Đồ. Úy Chỉ Đồ, không nên bị tâm ma khống chế, ném trừ tạp niệm, thủ vững bản tâm. Âm vang âm thanh vang dội từ Huyền Vũ trưởng lão trong miệng phun ra nuốt vào mà ra, như là hồng trung đại lữ chấn nhân tâm phách, vang vọng chân trời. Úy Chỉ Đồ nhíu mày, trên mặt mê vong chi sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Một sát na này biến hóa, bị Huyền Vũ trưởng lão rõ ràng bắt giữ. Huyền Vũ trưởng lão ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Úy Chỉ Đồ, vi sư mặc dù không có dạy bảo qua ngươi, nhưng là vi sư biết, ngươi là có đại nghị lực người, chỉ là tâm ma nhất định chi phối không được ngươi. Ngươi là vị sư mấy ngàn năm qua, thấy qua nhất có thiên tư, nhất có nghị lực người. Ngẫm lại ngươi tu hành đến nay, cùng nhau đi tới Long Đong, xuất ra ngươi khi đó đem mình luyện chế thành thi kiên định nghị lực, bảo trì bản tâm. từng tiếng đinh thai nhức óc thanh âm như là vạn cân cự truy trùng điệp đụng vào Úy Trì Đồ ở sâu trong nội tâm. Úy Trì Đồ lông mày nhíu chặt, sắc mặt cũng bắt đầu biến ảo chập chờn. A! Ngay sau đó, Úy Trì Đồ thống khổ ôm đầu, ngửa mặt lên trời gào to. Nương theo lấy Úy Trì Đồ tiếng giống, cuồn cuộn thi khí từ thể nội phun ra ngoài, phun ra không chừng. Thủ vững bản tâm, tỉnh lại. Huyền Vũ trưởng lão hợp thời hét lớn, tiếng như lôi đình. Ông! Vô tận thi khí ầm vang tán loạn, Úy Trì Đồ đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Huyền Vũ trưởng lão. Lúc này Úy Trì Đồ, ánh mắt bên trong đã không có trước đó cuồng ngạo không bị trói buộc, tràn đầy khiêm tốn cùng cảm kích. Úy Trì Đồ chưa mở miệng, nhưng Huyền Vũ trưởng lão đã lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, Úy Trì Đồ đã khôi phục thần trí. Huyền Vũ trưởng lão chậm rãi đi hướng Úy Trì Đồ, vỗ vỗ Úy Trì Đồ cánh tay, nói khẽ, "Đứng ngốc, vi sư không có nhìn lầm." "Ôi." Lời còn chưa nói hết, Huyền Vũ trưởng lão liền hoảng sợ nhìn xem Úy Trì Đồ. Hắn cảm giác một cỗ kinh khủng thi khí đang điên cuồng hướng phía trong cơ thể mình tràn vào. Ngay sau đó, Úy Trì Đồ tay phải nắm chặt Huyền Vũ trưởng lão bà vai, đem nó chậm rãi nhấc lên. "Lão giả, đặt cái này cùng lão tử chơi đâu?" "A, còn tỉnh lại lão tử căn bản là không có ngủ." Úy Trì Đồ nguyên bản thật thà khuôn mặt, trong chớp mắt trở nên xâm nhiên dữ tợn. "Ngươi..." Huyền Vũ trưởng lão không thể tin nhìn xem Úy Trì Đồ, nửa ngày nói không ra lời. "Hừ hừ, sư tôn." "Lão giả, ngươi cũng xứng." Úy Trì Đồ hừ lạnh một tiếng, tay trái thành trảo, trực tiếp móc tiến vào Huyền Vũ trưởng lão ngực. "A." Đau đớn kịch liệt để Huyền Vũ trưởng lão tấm kia giàn mua khuôn mặt trong nháy mắt bắt đầu bặm mẻo. Một giây sau, một viên đẫm máu còn tại nhảy lên tinh hồng trái tim bị Úy Trì Đồ móc ra. Biến cố bất thình lình này, để cách đó không xa Thanh Long trưởng lão đều ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng. Ngươi đây là lớn. Ngươi không ngờ. Huyền Vũ trưởng lão hấp hối, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thất vọng cùng cô đơn. Cho tới giờ khắc này, Huyền Vũ trưởng lão còn vẫn như cũ cho rằng Úy Trì Đồ là bị tâm ma khống chế. Úy Trì Đồ chậm rãi bám vào Huyền Vũ trưởng lão bên hai, thấp giọng nói, "Lão giả, còn nhớ đến trăm năm trước huyết ma chi loạn?" Huyền Vũ trưởng lão con người thích chặt. "Nói cho ngươi, vị các ngươi ba tông trấn áp vị kia tồn tại, là lão tử chủ thượng." Nghe nói như thế, Huyền Vũ trưởng lão con ngươi chấn động mạnh mẽ, kinh hãi muốn tuyệt. "Các ngươi ba tông, lão tử một cái cũng sẽ không dung tha." Nói xong, không đợi Huyền Vũ trưởng lão mở miệng, Úy Trì Đồ hai tay dùng sức kéo một cái. Máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe. Huyền Vũ trưởng lão bị sinh sinh xé thành hai nửa. Úy Trì Đồ mặt mũi tràn đầy máu tươi, một mặt nhe răng cười, giống như trong địa ngục đi ra ác quỷ, để cho người ta lông tơ đứng thẳng. "Súc sinh, ngươi dám?" Thanh Long trưởng lão nhìn xem bị Úy Trì Đồ rơi mất mặt đất Huyền Vũ trưởng lão thi thể, muốn rách cả mí mắt. "Cho lão phu chết." Long khiếu cửu thiên. Vừa mới nói xong, cửu tiêu phía trên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Chợt, một đầu ngàn trượng cự long từ tầng mây chỗ sâu đáp xuống, mang vạn quân chi lực, phóng tới Úy Trì Đồ. Long uy mênh mông, thương khung chấn động. Úy Trì Đồ thấy thế, hai con ngươi nhắm lại, ngay sau đó thân thể chấn động, vô tận thi khí từ thể nội bộc phát. "Cho lão tử chết." Úy Trì Đồ một quyền đánh phía đầu kia ngàn trượng cự long. "Rống ô." Một giây sau, đầu kia ngàn trượng cự long phát ra một tiếng thê lương gào thét, cả con rồng thân vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hư vô. Phốc. Thanh Long trưởng lão bay rất ra ngoài, máu tươi vẩy xuống. Lúc này, phía dưới Huyền Tâm Chính Tông các đệ tử đã sợ hai đến tột đỉnh, hai chân run rẩy. Chỉ một lát sau, Huyền Vũ trưởng lão vẫn lạc, Thanh Long trưởng lão trọng thương. "Quá mạnh, mạnh để cho người ta tuyệt vọng. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai?" Thanh Long trưởng lão che ngực, sợ hãi nhìn xem Úy Trì Đồ. Úy Trì Đồ ánh mắt xâm nhiên lấy nhìn về phía Thanh Long trưởng lão, lạnh lùng nói, "Huyết chủ tọa hạ, Úy Trì Đồ." "Cái gì?" Thanh Long trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt, vô cùng sợ hãi nhìn xem Úy Trì Đồ. Cái sau, để hắn lần nữa nhớ tới ký ức chỗ sâu cái kia đạo đáng sợ thân ảnh, kia đoạn sợ hãi ký ức. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Huyền Vũ trưởng lão trăm năm trước thu cái này thân truyền đệ tử, vậy mà lại là huyết ma dư nghiệt. "Lão giả, ngươi có thể đi chết rồi, Huyền Tâm Chính Tông những đệ tử kia, sau đó đều sẽ quá khứ theo ngươi." Úy Trì Đồ liếc qua phía dưới ô ép một chút đám người, chậm rãi giơ lên trong tay nắm đấm. "Trăm năm quá khứ, lại còn có huyết ma dư nghiệt rót vào bản tông, thử." Theo hừ lạnh một tiếng, Úy Trì Đồ biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm. Úy Trì Đồ bắp thịt cả người rung động, đỉnh lấy kia cỗ cường đại uy áp, chậm rãi quay người. Một đạo uy nghiêm kim bảo thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. "Kim Quang lão nhi." Úy Trì Đồ hai con ngươi thích chặt, tiếng như sấm rền. Tại Huyền Tâm Chính Tông bên trong, có thể phóng xuất ra bực này để hắn đều cảm thấy kinh khủng uy áp, ngoại trừ Kim Quang Thánh Quân, không làm người thứ hai tuyển. Nghe được Úy Trì Đồ như thế xưng hô mình, Kim Quang Thánh Quân sắc mặt lạnh lẽo. "Không nghĩ tới huyết chủ cái kia ma đầu, trăm năm trước ngay tại ta tông lưu lại một viên ám tử, ha ha." Kim Quang Thánh Quân nhìn từ trên xuống dưới Úy Trì Đồ, ánh mắt dị thường băng lãnh. "Hừ, chủ thượng lưu lực há lại ngươi bực này ngu xuẩn có thể phỏng đoán." Úy Trì Đồ không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem Kim Quang Thánh Quân, hừ lạnh nói. "Làm cản." Kim Quang Thánh Quân sắc mặt phát lạnh, một vệt kim quang bạch phá bầu trời. "Bèn." Một giây sau, Úy Trì Đồ bị đánh vào xa xa sơn phong bên trong. Thấy cảnh này, phía dưới Huyền Tâm Chính Tông đệ tử đều lộ ra vẻ kích động. "Tông chủ hiện thân, đại cục đã định." Khô khụ. Đúng lúc này, Úy Trì Đồ thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trong hư không, cùng Kim Quang Thánh Quân xa xa tương đối. Nhìn kỹ lại, Úy Trì Đồ phần bụng xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương. "Đây chính là nguyên quân cảnh công kích a." "Hắc hắc, cũng bất quá như thế." Úy Trì Đồ sờ lên chùy lùi đầu, đối Kim Quang Thánh Quân nhếch miệng cười một tiếng. "Chỉ bất quá, nụ cười này giống như cửu lũ hàn băng ấm lãnh." Kim Quang Thánh Quân nhìn xem Ý Chỉ Đồ trên thân cái kia đạo nhàn nhạt vết thương, nhíu mày. Gia hỏa này nhục thể mạnh có chút không hợp thói thường, lại có thể tại mình tiện tay một cái dưới, lông tóc không thương, thật là quái vật. Kim Quang lão nhi, hôm nay, lão tử trước hết giết ngươi, sau đó lại đổ cái này Huyền Tâm Chính Tông. Ý Chỉ Đồ giống to một tiếng, toàn bộ thân hình bắt đầu run rẩy dữ dội, theo một trận lốt bốp xương cốt tiếng ma sát, thân thể của hắn quỷ dị bành trướng. Đồng thời, một cỗ bàng bạc thi khí từ thể nội ầm vang một phát, che khuất bầu trời, quét sạch thương khung. Chương 531, Ý Chỉ Đồ cường hãn chương 531, Ý Chỉ Đồ cường hãn thật mạnh thi khí. Nơi xa, Thanh Long trưởng lão nhìn xem cái này dọa người một màn, thần sát sợ hãi. Cùng Lãng Nguyên Vương cảnh cửu trọng, Ý Chỉ Đồ khí tức lại có thể để cho hắn cảm thấy run rẩy. Cái gì là yêu nghiệt? Đây mới thật sự là yêu nghiệt. So sánh dưới, đệ tử của mình Gia Cát Lưu Vân cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nghĩ đến Gia Cát Lưu Vân, Thanh Long trưởng lão thần sắc cứng đờ. Nhìn phía xa Ý Chỉ Đồ kia giống như ma thần thân ảnh, hắn biết, Gia Cát Lưu Vân căn bản không có khả năng tại trong tay sống sót. Như thế thiên tư, ngươi lại lựa chọn đi theo huyết chủ cái kia ma đầu, tự cam đoạn lạc, hôm nay, bổn quân nhất định phải đưa ngươi cái này ma nghiệt trấn sát nơi này. Kim Quang Thánh Quân đấy mắt thưởng thức lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng. Ý Chỉ Đồ cho thấy thiên phú thực lực, khơi gợi lên kia đoạn bị hắn chôn sâu đáy lòng sợ hãi ký ức. Cái kia đạo bệ nghệ vật vật, Ma Lâm Thiên Hạ thân ảnh màu đỏ ngòm. Kia là làm hắn sợ vỡ mật rung động vô thượng chi ma. Đồng dạng tuổi còn trẻ, đồng dạng nguyên vương cảnh giới, khác biệt duy nhất chính là so với vị kia tồn tại, trước mắt Ý Chỉ Đồ còn kém quá xa, quá xa. Nhưng là, cái này đã đầy đủ yêu nghiệt. Hắn tuyệt không cho phép huyết chủ phong ấn xuất hiện bất kỳ không xác định thai hoàng ầm. Giống Ý Chỉ Đồ loại này huyết ma dương nghiệt, phải chết, toàn diện diệt sát. Kim Quang lão nhi, trăm năm trước, các ngươi ba tông nhất định là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn mới đưa ta chủ trấn áp. Hôm nay, lão tử Ý Chỉ Đồ liền muốn để các ngươi Huyền Tâm Chính Tông chó gà không tha, không có một mảng cỏ. Như kinh lôi tiếng giống giận dữ từ Ý Chỉ Đồ trong miệng gào thét mà ra, vang vọng đất trời. Vô số Huyền Tâm Chính Tông đệ tử sợ hãi nhìn xem trong hư không cái kia đạo thân ảnh to lớn, run lẩy bẩy. Hừ, không biết sống chết. Kim Quang Thánh Quân cười lạnh một tiếng. Một cỗ hào quang chói sáng từ Kim Quang Thánh Quân thể nội bắn ra. Vạn trượng kim quang đem đẩy trời thi khí đều xua tan trong không. Ý Chỉ Đồ thân ảnh triệt để hiện lộ ra. Hắn lúc này, bộ dáng đã hoàn toàn xưng bên trên là quái vật. Gần cao ba trượng thân hình khổng lồ, toàn thân cầu gân giao thoa tung hành, vẫn núp ních, như là từng đầu mãng xà, để cho người ta dùng mình. Quần quần thi khí không ngừng từ toàn thân lỗ chân lông phun ra mà ra. Thật đúng là cái quái vật. Kim Quang Thánh Quân nhìn xem Ý Chỉ Đồ dáng vẻ, hai con người nhắm lại. Cho lão tử chết. Ý Chỉ Đồ đối Kim Quang Thánh Quân đột nhiên oanh ra một quyền. Một giây sau, hư không chấn động, đẩy trời thi khí hóa thành một đầu gần ngàn trượng thi long, hướng phía Kim Quang Thánh Quân gào thét mà đi. Những nơi đi qua, không gian đều bị thi khí xé rách, an mòn, lưu lại một đầu hư vô thật dài vết tích, đem thương khung một phân thành hai. Nhìn xem lao nhanh mà đến thi khí cự long, Kim Quang Thánh Quân thần sắc đạm mạc. Chỉ gặp hắn đối thi khí cự long chậm rãi nâng lên một cái tay. Trong chốc lát, sáng chói kim sắc quang mang đem trọn đầu thi khí cự long bao phủ. Tại kim quang chiếu dọi xuống, thi khí cự long thân thể từ đầu đến cuối, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chôn bụi tiêu tán, hóa thành hư vô. Kim Quang Thánh Quân khẽ miệng có chút dương lên, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia khinh miệt. Kẻ này mặc dù yêu nghiệt, nhưng cuối cùng không phải cái kia đáng sợ tồn tại. Nhưng một giây sau, Kim Quang Thánh Quân tiếu dung liền ngưng kết ở trên mặt. Tại thi khí cự long triệt để mẫn diện sát na, một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh to lớn xuyên qua đầy trời kim quang, như là cỗ sao trời đánh út về phía Kim Quang Thánh Quân. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa, mãnh liệt sóng chấn động đem Huyền Tâm Chính Tông gần như hơn phân nửa sơn phong chặn ngang phá hủy. Cả mảnh trời không bị kim quang cùng thi khí che đậy, kim cùng hắc đan vào lẫn nhau, duy mỹ rung động. Trên mặt đất, vô số Huyền Tâm Chính Tông đệ tử phủ phục tại đất, khóe miệng chảy máu, toàn thân run rẩy. Không ít đệ tử thậm chí đã sớm ngất đi. Loại tầng thứ này chiến đấu, vẹn vẹn dư ba, cũng không phải là bọn hắn có khả năng chịu nổi. Một lát sau, đầy trời kim quang cùng thi khí đều cởi tán, trong hư không chiến trường hiện lộ ra. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt chính là, trong hư không chỉ còn lại có vết thương chồng chất Ý Chỉ Đồ, mà Kim Quang Thánh Quân thì biến mất không còn tăm tích. Ý Chỉ Đồ lau lau rồi một chút khóe miệng máu tươi, hận hận hướng Huyền Tâm Chính Tông một phương hướng nào đó trừng mắt liếc về sau, cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đối với Ý Chỉ Đồ bỏ chạy, không có người để ý, liền ngay cả Thanh Long trưởng lão đều kinh ngạc nhìn trước đó Kim Quang Thánh Quân đứng thẳng vị trí, không dám tin. Thánh Quân chết rồi. Tại mới vừa rồi cùng Ý Chỉ Đồ chiến đấu bên trong, vẫn lạc. Cái này sao có thể? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Nhưng là, hắn xác thực cảm giác không đến bất luận cái gì Kim Quang Thánh Quân khí tức. Ngay tại Thanh Long trưởng lão mở mịt luôn cuống thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bổn quân còn cần 3 tháng mới có thể xuất quan, vừa rồi đây chẳng qua là bổn quân một đạo thần niệm hóa thân. Nghe thấy lời ấy, Thanh Long trưởng lão trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, kẻ này có thể đem bổn quân hóa thân đánh tan, xác thực quá mức yêu nghiệt, tuyệt không thể lưu. Thanh Long trưởng lão, kẻ này bây giờ đã đèn cạn dầu, ngươi dẫn người nhanh chóng đem nó vây quét đánh giết, không được sai sót. Vâng, Thanh quân. Chói trang liệt nhật, sóng nhiệt cuộn cuộn. Một bóng người như là màu đen như lưu tinh xẹt qua bầu trời. Hô hô. Ý Chỉ Đồ sắc mặt tái nhợt, ngực kịch liệt chập trùng, nhìn về phía trước mênh mông chân trời, dưới thân tốc độ càng ngày càng chậm. 5 ngày. Dòng dã 5 ngày, hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương, mất mạng bỏ chạy, không dám có một lát dừng lại. Bởi vì sau lưng, một đám Huyền Tâm Chính Tông cường giả chính theo đuổi không bỏ. Nhưng là bây giờ, hắn thật không kiên trì nổi. Mãi mãi, Liều Rơi Kim Quang lão nhi một bộ nguyên quân cảnh hóa thân, cũng không lỗ. Bất quá, lúc ấy có thể lại nhiều giết một chút Huyền Tâm Chính Tông con non liền tốt. Úy Chỉ Đầu nghĩ đến, trọng thương thân thể không thể kiên trì được nữa, hướng xuống đất rơi xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, cắt bay lầy trời. Đợi cho cát bụi tan đi, trong hố sâu, Úy Chỉ Đầu che ngực, hấp hối tựa ở hố trên vách, sắc mặt bình tĩnh. Úy Chỉ Đầu, lão phu nhìn người ma đầu kia bây giờ còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Một tiếng quát chói tai, Thanh Long trưởng lão mang theo mười mấy tên Huyền Tâm Chính Tông nội tình cường giả, xuất hiện tại hố sâu bên cạnh. Lão giả, già, Tử Liên nên trước hết để cho ngươi cùng Huyền Vũ lão giả kia cùng chết. Úy Chỉ Đầu liếc mắt Thanh Long trưởng lão, thanh âm suy yếu. Nghe được Huyền Vũ danh tự, Thanh Long trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, cư cao lâm hạ nhìn xem trong hố sâu Úy Chỉ Đầu, trầm giọng nói, "Úy Chỉ Đầu, Huyền Vũ dù chưa từng chân chính chỉ điểm qua ngươi tu hành, nhưng hắn dù sao cũng là ngươi sư tôn. Cái này trăm năm ở giữa, hắn cho là ngươi sớm đã mê thất tại vòng tỉnh Sâm Lâm bên trong, một mực thật sâu tự trách, hối hận lúc trước đưa ngươi đưa vào trong đó. Coi như ngày đó ngươi từ bí cảnh đi ra, hắn đều cho rằng ngươi là bị tâm ma khống chế, đến chết không muốn ra tay với ngươi. Ngươi xuất sinh này, chẳng lẽ liền thật không có một chút nhân tính a?" Thanh Long trưởng lão đối Úy Chỉ Đầu nghiến răng nghiến lợi, nghiêm nghị chất vấn. "Hắc hắc." Úy Chỉ Đầu đống nhiên nhếch môi, cười. "Nhân tính? Các ngươi những ngày sâu kiến, vốn nên tất cả đều là ta chủ lên ô, các ngươi có thể sống đến hiện tại, đã là đối với các ngươi ân tứ lớn lao. Chấp mê bất ngộ, ngươi ma đầu kia đã hết có thuốc chữa. Thanh Long tiểu nhi, lão tử nhớ kỹ đồ đệ của ngươi gọi là Gia Cắt Lưu Vân đi, hắc hắc, ngươi biết hắn là thế nào chết à? Nói cho ngươi, hắn là sống sống đau chết. Tại bí cảnh bên trong, lão tử một cây đem hắn xương cốt rút ra, sau đó ở ngay trước mặt hắn đập nát. Đủ rồi. Úy Chỉ Đầu, ngươi muốn chết." Thanh Long trưởng lão hai mắt đỏ bừng, râu tóc bay lên. Một cỗ sát ý ngập trời từ thể nội quét sạch mà ra. Úy Chỉ Đầu nhìn xem Thanh Long trưởng lão nâng lên tay phải, khóe miệng lộ ra một vòng khinh miệt tiêu dung. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ vô song âm lãnh chi khí tại Thanh Long trưởng lão đám người trong lòng lướt qua. Bầu trời trong xanh cũng theo đó tối sầm lại. Khắc khắc. Huyền Tâm Chính Tông, lão đạo tìm các ngươi rất lâu. Chương 532, chờ chương 532, chờ kinh bạo. Huyền Tâm Chính Tông Thanh Long, Huyền Vũ hai vị hộ pháp trưởng lão vẫn lạc, mười mấy tên nội tình cường giả bỏ mình. Kẻ đầu têu là một vị trăm năm trước chui vào Huyền Tâm Chính Tông huyết ma dư nghiệt. Cái này nhất bạo nổ tin tức truyền ra, để bình tĩnh gần trăm năm tu hành giới, lần nữa nhấc lên thao thiên ba lan. Vô số người thấp thỏm lo âu, chôn sâu đáy lòng ký ức bị tỉnh lại, kia đoạn phủ bụi đáng sợ lịch sử một lần nữa hiện hiện. Đương nhiên, cũng không ít người đối với trăm năm trước huyết ma chi loạn lơ đễnh, dù sao trăm năm tuế nguyệt, đã từng sợ hãi cũng sẽ theo thời gian chậm rãi rút đi. Bọn hắn chỉ là chấn kinh tại Úy Chỉ Đầu thực lực cường đại. Mà để cho người ta kinh ngạc là, tổn thất nặng nề Huyền Tâm Chính Tông đối với cái này giữ vững im miệng không nói, cũng không tiếp tục phái người vây quét báo thủ. Ngược lại là phái Mao Sơn, khi biết huyết ma dư nghiệt lại xuất hiện về sau, không ngừng phái ra đại lượng nguyên vương cảnh cường giả tìm kiếm huyết ma dư nghiệt tung tích. Một tháng sau, Đại Hoang Thành, Tinh Hải Thương Hội. Rõ ràng là mặt trời chói chang trên cao giữa trưa, xa hoa trong đại sảnh lại có vẻ dị thường lạnh lẽo, sâu tận xương thủy. Quỷ đạo nhân, Úy Chỉ Đầu, Yêu Đồng ba người mặt không thay đổi ngồi đang ghế dựa phía trên. Yêu Đồng sau lưng còn đứng lấy một vị bộ dáng có chút tiên phong đạo cốt lão giả râu bạc trắng, chính là Thiên Toán Tử. Thiên Toán Tử nhìn không chớp mắt, thần sắc nghiêm nghị nhìn xem Quỷ đạo nhân ba người, im miệng không nói không nói. Mấy ngày nữa chờ lão tử triệt để khôi phục lại, lão tử nhất định sẽ giết tới Huyền Tâm Chính Tông, ngay trước Kim Quang lão nhi trước mặt, đem hắn toàn tông trên dưới đổ sát sạch sẽ. Úy Chỉ Đầu chợt vỗ một chút chỗ ngồi, hung hăng nói. Đối diện Quỷ đạo nhân nghe xong, khẽ vuốt một chút trong tay phất trần, thanh âm bình tĩnh mà âm lãnh, không chỉ có là Huyền Tâm Chính Tông, phái Mao Sơn cùng hiện tại Cổ Nguyệt phái cũng không thể buông tha, lão đạo muốn toàn bộ đem bọn hắn rút hồn luyện phách. Một bên Yêu Đồng nhìn xem đằng đằng sát khí hai người, nhíu mày, trầm giọng nói, các ngươi không nên vọng động, bây giờ phái Mao Sơn khắp nơi tại phái người tìm kiếm chúng ta. Đây chẳng phải là vừa vặn, tới một cái, lão tử liền giết một cái, giết hết về sau, lại trực tiếp giết vào phái Mao Sơn. Úy Chỉ Đầu thần sắc kích động uy vũ ra tay cánh tay. Hừ, một cái Kim Quang Thánh Quân thần niệm hóa thân đều để ngươi trọng thương ngã gục, còn giết vào phái Mao Sơn, ngươi là muốn đi chịu chết à? Yêu Đồng hừ lạnh một tiếng, trong ngôn ngữ không hề nể mặt mũi. Bành! Úy Chỉ Đầu một trưởng bô nát trước mặt cái bàn, đột nhiên đứng người lên, giận không kềm được trừng mắt Yêu Đồng. Yêu Đồng, trăm năm không gặp, ngươi dám cùng lão tử nói như vậy rồi. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường hành thi khí từ Úy Chỉ Đầu thể nội bắn ra. Chỉ một thoáng, trong đại sảnh kia sáng tối sầm lại, trong không khí nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Ở vào Yêu Đồng sau lưng Thiên Toán Tử, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng thẳng, tay chân lạnh buốt. Yêu Đồng phảng phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, trên mặt không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lạnh lùng nhìn về phía Úy Chỉ Đồ. Úy Chỉ Đồ, bây giờ chủ thượng không tại, nếu như bởi vì sự lỗ mãng của ngươi hỏng chúng ta đại sự, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa mới nói xong, một cỗ nguyên vương cảnh thất trọng tu vi khí tức từ Yêu Đồng thể nội bộc phát. Mặc dù là nguyên vương cảnh thất trọng, nhưng lại có thể cùng Úy Chỉ Đồ nguyên vương cảnh cửu trọng khí tức chống lại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Yêu Đồng bạo phát đi ra khí tức để Úy Chỉ Đồ hơi nhíu mắt. Có ý tứ, chắc không được dám cùng lão tử khiếu bản. Tốt, vậy liền để lão tử thử một chút, cái này trăm năm bên trong, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu tiến bộ. Đủ rồi. Mắt thấy hai người sắp ra tay đánh nhau, một bên Quỷ đạo nhân rốt cục lên tiếng ngăn lại. Chủ thượng nếu như biết được, hai ngươi hẳn là minh bạch hậu quả gì. Nghe được chủ thượng hai chữ, Úy Trì Đồ cùng Yêu Đồng hai người như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, đầy ngập hỏa khí trong nháy mắt dập tắt thành băng.
Hừ. Úy Trì Đồ hung hăng trừng Yêu Đồng một chút, trùng điệp ngồi trở lại chỗ ngồi.
Yêu Đồng cũng mặt không thay đổi chậm chậm ngồi xuống. Nhìn thấy trong đại sảnh bầu không khí hòa hoãn xuống dưới, Quỷ đạo nhân chậm rãi mở miệng, "Yêu Đồng nói rất đúng, hiện tại chúng ta xác thực còn không phải Kim Quang Thánh Quân bọn hắn đối thủ, hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Không phải là đối thủ của bọn họ lại như thế nào? Tam đại thượng tông những cái kia sâu kiến đã sống lâu trăm năm, bọn hắn đã sớm đáng chết." Úy Trì Đồ tức giận nói. Quỷ đạo nhân nhíu nhíu mày, không nói gì. Một bên Yêu Đồng thì không chút khách khí nói ra, "Ngươi dạng này xúc động sẽ hỏng đại sự của chúng ta."
"Cái đại sự gì?"
Úy Trì Đồ liếc mắt Yêu Đồng. Không đợi Yêu Đồng mở miệng, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. "Chúng ta hàng đầu đại sự chính là muốn đem chủ nhân cứu ra." Dứt lời, một bộ xanh nhạt cung trang Liễu Nham Tâm xuất hiện tại mấy người tầm mắt bên trong, chậm rãi mà tới. Nhìn xem trước mặt Liễu Nham Tâm, Quỷ đạo nhân cùng Yêu Đồng thần sắc như thường, mà Úy Trì Đồ thì chậm chậm nói, "Bằng vào chúng ta mấy người thực lực, như thế nào cứu?"
"Chờ."
Liễu Nham Tâm khẽ hé môi son.
"Chờ."
Úy Trì Đồ sầm mặt lại.
"Không tệ, chính là chờ."
"Hừ, các ngươi đã đợi trăm năm, chủ thượng bây giờ vẫn như cũ còn tại bị trấn áp lấy." Nghe vậy, Liễu Nham Tâm thẳng tắp nhìn về phía Úy Trì Đồ, ánh mắt lạnh lùng.
"Bởi vì ngươi, hiện tại Tam Đại Thượng Tông đã biết sự hiện hữu của chúng ta. Không chỉ có khắp thiên hạ đang tìm kiếm chúng ta, mà lại liền liền nhìn thủ chủ thượng phong ấn cổ nguyệt phái, cũng tăng cường thủ vệ."
Nghe được cái này, Úy Trì Đồ sắc mặt biến hóa, có chút không biết làm sao. Liễu Nham Tâm không để ý đến Úy Trì Đồ phản ứng, tiếp tục nói, "Cho nên, chúng ta cần chờ tu hành giới lần nữa loạn, giúp chúng ta kiềm chế lại Tam Đại Thượng Tông lực chú ý, đến lúc đó chúng ta mới có cơ hội chui vào chủ nhân trấn áp chi địa."
Nghe vậy, Quỷ đạo nhân, Yêu Đồng cùng Úy Trì Đồ ba người đôi mắt sáng lên.
Cùng lúc đó, khoảng cách Đại Hoang Thành ngàn vạn dặm xa hiểm nguy dãy núi, phát sinh kinh thiên động địa dị biến.
Phích lịch.
Nương theo lấy vân tiêu phía trên truyền đến một tiếng sấm sét vang dội, đầy trời phía trên dãy núi bầu trời đột nhiên âm u xuống. Từng tầng mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, ô ép một chút một mảnh, hướng phía đầy trời dãy núi chỗ sâu đấu đá mà đi.
"Giống,
ô giống,
ngao,
rắc." Đầy trời trong dãy núi đám yêu thú, phản phất cũng đã nhận ra cái gì, không ngừng phát ra sao động bất an giống lên một tiếng. Nửa nén hương về sau, cả tòa đầy trời dãy núi hoàn toàn bao phủ tại hắc ám bên trong. Xa xa nhìn lại, đen nhánh vô cùng, giống như một mảnh bị hắc ám ngăn cách chi địa, cùng ngoại giới tinh không vạn lý tạo thành chênh lệch rõ ràng, vạn phần quỷ dị. Đột nhiên, đầy trời dãy núi chỗ sâu, cũng chính là hắc ám trung tâm nhất, một đạo huyết quang xẹt qua, bay lên không trung. Đợi cho huyết mang tán đi, lộ ra một đạo huyền chuyển thức tha huyết sắc bóng hình xinh đẹp. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt tuyệt mỹ. Máu váy phiêu dắt, khuynh quốc khuynh thành. Chính là Quán Nhi. Lúc này, Quán Nhi sắc mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên thật dày mây đen, ánh mắt khẩn trương bên trong xen lẫn một tia nhỏ không thể thấy kích động. Đôn đốt.
Phích lịch.
Theo Quán Nhi xuất hiện, đầy trời mây đen bốc lên càng thêm kịch liệt, địa quang lôi cùng cũng lấp lóe càng thêm gấp rút. Trên chín tầng trời kia, một đạo cổ lão, mênh mông vô thượng khí tức đang thức tỉnh. Nương theo lấy nó thức tỉnh, Quán Nhi đỉnh đầu kia ô ép một chút mây đen bên trong, một cô đáng sợ thiên uy đang chậm rãi ngưng tụ.
Ầm ầm.
Một đạo gần trăm trượng thô dọa người lôi đỉnh, từ mây đen bên trong ầm vang rơi xuống.
Chương 533, Quán Nhi đột phá.
Chương 533, Quán Nhi đột phá. Quang mang chói mắt đem toàn bộ đầy trời dãy núi hắc ám trong nháy mắt xô tan, phản phất giống như ban ngày. Huy hoàng thiên uy phía dưới, đầy trời bên trong dãy núi tất cả yêu thú, tất cả đều run rẩy nằm rạp trên mặt đất, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Kia là bẩm sinh, khắc vào huyết mạch đầu nguồn thật sâu sợ hãi. Tại trí cao thiên đạo ý chí trước mặt, những này bị ngoại giới tu sĩ e ngại cường đại yêu thú, biến thành từng cái nhỏ bé sâu kiến, hoảng loạn. Lúc này, Quán Nhi ngửa đầu nhìn xem cực tốc mà rơi to lớn lôi đỉnh, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào khiếp ý, ngược lại toát ra nồng đậm chiến ý. Một giây sau, một cỗ vô song cường hành thi khí từ Quán Nhi thể nội quét sạch mà ra, tràn ngập thiên địa. Chỉ gặp Quán Nhi sắc mặt bình tĩnh, đối cái kia đạo to lớn lôi đỉnh chậm rãi giang hai cánh tay.
Ầm ầm.
Một tiếng kinh thiên triệt địa sấm chớp mưa báo tiếng vang lên, Quán Nhi kia thân ảnh tiểu tiểu bị lôi đỉnh bao phủ. Thiên địa rung động, lôi quang diệu thế. Cương đại lôi đỉnh chi lực đem phía dưới gần nghìn dặm bên trong gò núi ngọn núi hiểm trở, san thành bình địa. Cây cối, cự thạch, yêu thú, tất cả mọi thứ hóa thành hư vô. Mấy tức về sau, lôi quang tán đi, mở tối giữa thiên địa, Quán Nhi thân ảnh hiện lộ mà ra, lông tóc không tổn hao gì. Lúc này Quán Nhi, mái tóc đen suôn dài như thác nước bay múa, da thịt trắng non phía trên, lôi quang lưu chuyển, giao thoa tung hành. Nhất làm cho người kinh dị là, con mắt của nàng giờ phút này không còn sẫm trắng, mà là biến thành một đôi tản ra yêu dị quang mang tự động.
Ù.
Đột nhiên, Quán Nhi đỉnh đầu tầng kia tầng mây đen bên trong, lần nữa kịch liệt bốc lên, phát ra chấn thiên lôi minh. Lần này, so trước đó uy thế càng sâu. Trong tầng mây từng đạo thiểm điện lôi hồ, liên miên không ngớt, phản phất muốn đem thiên địa xé rách.
Phích lịch.
Lại một đường to lớn lôi đình rơi xuống, tại hắc ám giữa thiên địa lưu lại một đạo thông thiên vết rách.
Vâng.
Quán Nhi thân thể tại cái kia đạo lôi đỉnh trước mặt, như là kiến hôi, lần nữa bị dìm ngập. Đầy trời dây núi lại một lần bị lóa mắt kia lôi dẫn chỗ tràn ngập. Đợi cho kia lôi dẫn tiêu tán, Quán Nhi thân thể mềm mại vẫn như cũ như là bản thạch, sừng sững vào hư không bên trong, không núp nhích tí nào. Một đôi yêu dị tử đồng càng là sáng ngời có thần, ánh mắt đại thịnh. Kinh lịch hai đạo thiên lôi tẩy lễ Quán Nhi, toàn thân trên dưới tản ra so trước đó còn cường thịnh hơn mấy lần khí tức.
Cánh tay của nàng, cái cổ, gương mặt,
khắp nơi tràn ngập vô số đạo nhỏ bé hồ quang điện tia lôi dẫn, lít nha lít nhít, giống như lôi câu. Thiên lôi chi lực không ngừng rèn luyện, gột rửa lấy Quán Nhi huyết nục, kinh mạch, xương cốt. Nàng tại thủy biến. Quán Nhi có chút ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phía trên đầy trời lôi vân, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngạo nghễ. Phàm là phá hủy không được nàng, đều đem để nàng trở nên càng thêm cường đại. Đôn đốt, sấm sét đá. Phàm Phật đã nhận ra Quán Nhi mật thị, trong lôi vân, sấm sét vang dội, càng thêm gấp rút. Theo thời gian trôi qua, Quán Nhi đỉnh đầu tầng tầng lôi vân tựa hồ trở nên càng thêm dày hơn trong áp ức, tựa hồ đang nổi lên cái gì đại khủng bố. Thứ ha, Quán Nhi cũng lòng có cảm giác, lộ ra hai viên sắc nhọn dài nhỏ bạch ngọc răng nanh, đối đỉnh đầu lôi vân phát ra khiêu khích trầm thấp gào thét. Oeng, một đạo so trước đó hai đạo lôi đỉnh còn lớn hơn bên trên dòng ra gấp đôi cự hình lôi đỉnh, đánh xuyên lôi vân, hướng phía Quán Nhi ầm vang rơi xuống. Quán Nhi con ngươi hơi co lại, từ đồng bên trong, đột nhiên bắn ra mấy chục trượng hào quang màu tím. Ngay sau đó, một cỗ vô song ngập trời thi khí lần nữa từ Quán Nhi thể nội bộc phát ra. Ầm ầm, lôi đỉnh đánh trúng, Quán Nhi như là một đạo như lưu tinh, bị trùng điệp đánh vào mặt đất. Đại địa chấn động, dương lên gần trăm trượng đầy trời bụi đất. Kinh khủng sấm chớp mưa bão đem mấy vạn dặm phạm vi hết thảy trong nháy mắt vỡ nát, cơ hồ bao gồm đầy trời dãy núi chỗ sâu 1/3 địa vực. Cả tòa đầy trời dãy núi đều tại kịch liệt rung động, sơn băng địa liệt, giống như tận thế. Bụi mù tan đi, Quán Nhi rơi xuống chi địa, xuất hiện một cái cự đại vô cùng cái hố, giống như hố trời. Nhìn xem như thế chẳng cảnh, không trung lôi vân phảng phất cũng có chút hài lòng, tiếng sấm hơi chậm. Mà đúng lúc này, một đạo tuyết trắng thân ảnh chậm rãi từ trong thiên khanh bay ra, không thối lui chút nào trực diện lôi vân. Chính là Quán Nhi. Thời khắc này Quán Nhi, quần áo trên người đều đã hóa thành cho bụi, như mỡ dê nhuyễn ngọc thân thể mềm mại hiện ra giữa thiên địa. Nàng liên tựa như một kiện bị thiên địa điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta nhìn mà than thở, ủy phụ thần công. Tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung tại da thịt trắng nõn phía trên, theo gió phiêu lãng. Tại kia bay múa dưới sợi tóc, một đôi yêu dị tử nhãn chăm chú nhìn không trung lôi vân, không có tình cảm chút nào. Nàng quanh thân tản ra để thiên địa hồi hộp đáng sợ khí tức. Nhìn thấy Quán Nhi vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, không trung lôi vân rốt cục nổi giận. Giữa thiên địa, cuồng phong đột khởi, sấm sét vang dội. Cả tòa đầy trời phía trên không dãy núi bao trùm lôi vân, bắt đầu co vào, giống như thủy triều hướng phía dãy núi chỗ sâu hội tụ. Theo thời gian trôi qua, đầy trời dãy núi hắc ám cực tốc rút đi, chỉ có dãy núi chỗ sâu, Quán Nhi đỉnh đầu kia phiến lôi vân, đen như mực. Ầm ầm. Giống như cựu thiên chi thượng truyền đến tiếng sấm vang lên, một đạo yêu diễm tử sắc lôi đỉnh đánh nát lôi vân, mang thiên địa chi uy, hướng phía Quán Nhi rơi xuống. Thứ ha, nhìn xem cái kia đạo tản ra lực lượng hủy diệt tử sắc lôi đỉnh, Quán Nhi gào thét một tiếng, đôi mắt bên trong giấy lên hừng hực chiến ý. Một giây sau, Quán Nhi bộc phát ra toàn bộ nguyên lực, cả người hóa thành chói mắt tử sắc lưu tinh, nên hướng cái kia đạo tử sắc lôi đỉnh. Ông, hai đạo tử sắc tương giao sát na, thời gian phảng phất dừng lại, từng vòng tử sắc ba động hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ đầy trời dãy núi. Ầm ầm, thiên diêu địa động, vạn vật gào thét. Cả tòa đầy trời dãy núi yêu thú tất cả đều bất tỉnh đi, dãy núi chỗ sâu bị vạn trượng bụi đất che đậy. Tại cố này đáng sợ bạo tạc phía dưới, đầy trời dãy núi chỗ sâu nhất chuyển đến hai đạo không biết tên yêu thú gầm nhẹ. Không biết qua bao lâu, bụi mù tan hết, cả tòa đầy trời dãy núi một mảnh hỗn độn, yên tĩnh tĩnh mịch. Trên bầu trời lôi vân, lúc này cũng chậm rãi tiêu tán. Dãy núi chỗ sâu, Quán Nhi kia trong sáng như ngọc thân thể trôi nổi tại hư không bên trong, hai mắt nhắm chặt, quanh thân còn cuốn nồng đậm tử sắc hồ quang điện. Mà nàng phía dưới, mặt đất như là nở rộ hoa sen, rạn nứt ra vô số đạo sâu không thấy đáy hồng cầu. Một nén nhang, hai nén nhang, ba nén hương. Quán Nhi thân thể vẫn như cũ không nhúc nhích, nhẹ nhàng trôi nổi. Rốt cục, đầy trời dãy núi chỗ sâu nhất tồn tại ngồi không yên. Hai đạo cường đại dị thường thân niệm thử thăm dò hướng Quán Nhi chậm rãi tiếp cận. Ông, ngay tại sắp chạm đến Quán Nhi thời điểm, nàng đột nhiên mở ra hai con ngươi. Yêu dị tử nhãn bên trong bộc phát ra quang mang mãnh liệt, chiếu rọi thiên địa. Cùng lúc đó, phía sau của nàng thình lình hiện ra một đạo cự hình Quán Nhi hư ảnh. Huyết sắc váy áo, tóc đen phiêu dật. Tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, thình lình khảm nạm lấy một đôi yêu dị tử nhãn, không có chút nào tình cảm, như là nữ vương, bệ nghệ chúng sinh. Mặc dù hình thể to lớn, nhưng Quán Nhi dáng người vẫn như cũ huyền chuyển điệu điệu, rõ ràng rành mạch. Giống, giống ô. Đầy trời dãy núi chỗ sâu nhất truyền đến hai tiếng thống khổ ai giống, hai đạo thần niệm giống như nước thủy triều phi tốc rút đi. Thử. Quán Nhi hướng phía dãy núi chỗ sâu nhất phương hướng xa xa lướt qua, thử lạnh một tiếng. Một lát sau, Quán Nhi thu hồi ánh mắt, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một kiện mới tinh váy đỏ mặc vào, sau đó đem khí tức quanh người thu liễm, tán đi nguyên tướng. Theo nguyên tướng tán đi, nàng trong mắt tử quang cũng tận số biến mất, khôi phục nguyên bản màu xám trắng. Quán Nhi cảm thụ được thể nội kêu bành trướng cường đại nguyên quân chi lực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng dị thường vui vẻ đáng yêu thiếu dung. Rốt cục đột phá nguyên quân cảnh giới, Quán Nhi không còn là chủ nhân vương miễu. Chủ nhân biết, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Nghĩ đến cái này, gặp lại trăm năm tơ vương chi tình như là hồng thủy vỡ đê, phun lên Quán Nhi trong lòng. Nàng không kịp chờ đợi bắt đầu dụng tâm thần liên tiếp phương mặc. Chương 534, điên cuồng chương 534, điên cuồng chỉ một lát sau, Quán Nhi nụ cười trên mặt liền dần dần ngưng kết, trong mắt đẹp thậm chí toát ra một tia mờ mịt cùng bất an. Nàng cùng phương mặc tâm thần kết nối, vậy mà biến dị thường mơ hồ, gần như cắt ra. Phải biết, nàng là dị thi, cùng phương mặc ký kết chủ phó khế ước, nhưng khác biệt tại bình thường chủ phó khế ước, không nớt đạo đều không thể can thiệp, cách trở giữa hai người tâm thần liên hệ. Trừ phi, Quán Nhi sắc mặt tái nhợt, cuống quýt từ trong nhận chứa đồ tìm kiếm ra truyền âm phù thạch. Ngay sau đó, trong tay nàng phù thạch sáng lên, Quán Nhi chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nô Mạc, Vũ Độc La Sát, Ý Địa Thủy Nhi. Theo Quán Nhi lần lượt truyền âm, lòng của nàng cũng tại dần dần chìm xuống. Rốt cục, nàng liên hệ đến Yêu Đồng. Thi Cơ đại nhân, ngài xuất quan. Truyền âm phủ trong đá, truyền đến Yêu Đồng ngạc nhiên thanh âm. Chủ nhân ở đâu? Quán Nhi không có chút nào để ý tới Yêu Đồng cùng hỉ, thanh lanh thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. Nghe được Quán Nhi hỏi thăm, Yêu Đồng ngữ khí trì trệ, trầm mặc xuống dưới. Nói, Quán Nhi thanh âm trở nên có chút bén nhọn. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Yêu Đồng phản ứng không thích hợp. Thi Cơ đại nhân, trăm năm trước, tại ngài bế quan về sau. Truyền âm thạch bên trong, Yêu Đồng thanh âm êm tai nói, nghe tới Phương Mặc tại trăm năm trước liền bị Tam Đại Thượng Tông trấn áp về sau, một cỗ kinh khủng đến làm thiên địa cũng vì đó run rẩy sát ý ngút trời, từ Quán Nhi thể nội ầm vang một phát. Hô, cuồng phong đông nhiên, cắt bay đá chạy. Cả tòa đầy trời phía trên không dãy núi, phong vân đột biến, hôn thiên ám địa. Phản phất đã nhận ra Quán Nhi dị dạng, truyền âm thạch bên trong truyền đến Yêu Đồng thanh âm lo lắng. Thi Cơ đại nhân, ngài không nên vọng động, bây giờ. Yêu Đồng thanh âm im bặt mà dừng, truyền âm phù thạch bị Quán Nhi trực tiếp vỡ nát. Quán Nhi mặt như hàn băng, một đôi tử nhãn bên trong lộ ra ngập trời năng lượng. Ly, Quán Nhi tóc đen bay phấp phới, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa thê lương rít lên. Tức giận ngập trời, thương khung biến sắc. Vô biên vẫn nộ phảng phất muốn đem trọn phiến thiên địa thiêu đốt hầu như không còn. Cùng lúc đó, Đại Hoang Thành, Tinh Hải Thương Hội. Hỏng, Thi Cơ đại nhân cắt đứt liên hệ. Yêu Đồng nhìn xem trong tay ảm đạm không ánh sáng truyền âm thạch, biến sắc. Một bên Quỷ đạo nhân cùng Liễu Nham Tâm đồng dạng sắc mặt đại biến, liền ngay cả luôn luôn tùy tiện ý chỉ đồ, cũng thần sắc nghiêm nghị. Bọn hắn không biết, biết được Phương Mặc bị trấn áp tin tức về sau, Quán Nhi sẽ làm ra cái dạng gì cử động điên cuồng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, lúc này Quán Nhi đã đột phá nguyên quân cảnh. Ngươi tại sao muốn tại truyền âm thạch bên trong nói cho Thi Cơ đại nhân chủ thượng bị trấn áp sự tình, liền không thể trước hết để cho Thi Cơ đại nhân trở lại Đại Hoang Thành, lại làm mặt nói à? Quỷ đạo nhân hung hăng trừng Yêu Đồng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta cũng không biết Thi Cơ đại nhân sẽ không đợi ta nói xong liền cắt đứt truyền âm, gì? Huống chi nói sớm một nói, không đều là giống nhau a?" Yêu Đồng sắc mặt biến đổi không chừng, ngượng ngùng nói, "Hừ, có thể giống nhau a?" Úy Chỉ Đồ liếc mắt Yêu Đồng, trùng điệp hừ một tiếng. Coi như lão tử đều biết, Thi Cơ đại nhân nếu như ở đây, coi như làm ra cái gì phẫn nộ tiến hành, chúng ta cũng có thể làm mặt thuyết phục. Nhưng hôm nay truyền âm đã đứt, làm sao bây giờ? Đối với Úy Chỉ Đồ trách cứ, Yêu Đồng không có phản bác, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ hối tiếc. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nhanh phái người tiến về đẩy trời dãy núi phương hướng, ngăn cản Thi Cơ đại nhân. Liêu Nham Tâm trầm giọng nói, "Ta đi." Yêu Đồng nói xong, không có chút nào dừng lại, quay người rời đi. Sau 10 ngày, nguy nga hùng vĩ trên cổng thành, một đội người mặc hắc giáp thành vệ ngay tại khoan thai tuần sát. Làm hỗn loạn trên cánh đồng hoang duy nhất, cũng là lớn nhất một tòa thành trì, Đại Hoang vùng ven vốn không tồn tại cái gọi là vấn đề an toàn. Từ thành lập mới bắt đầu cho đến hiện tại, mặc kệ chính đạo, ma đạo, chưa hề có người dám ở Đại Hoang trong thành náo sự, chớ đừng nói chi là cái gì bị ngoại địch công kích. Coi như trăm năm trước trận kia huyết ma chi loạn, cũng không từng thai họa Đại Hoang thành. Cho nên, bọn hắn những này thành vệ đội, mỗi ngày cũng chính là làm dáng một chút, tại thành lâu các nơi tượng trưng tuần sát một phen, sau đó liền tiếp lấy đi ăn chơi đàng điếm, được không khoái hoạt. Vương Minh đợi lát nữa đi cái nào khoái hoạt. Hắc hắc, đương nhiên là đi Tiêu Hồn lâu, Tiểu Phượng cái kia tao đệ tử vẫn chờ ta đây. Quá tốt rồi, đợi lát nữa chúng ta cùng đi. Được, bất quá ta trước phải uống chút rượu, không phải động lực không đủ. Hắc hắc. Ha ha. Ha 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 ha. Im lặng, hiện tại ngay tại tuần sát, các ngươi chú ý một chút. Cầm đầu nam tử trung niên nghe sau lưng truyền đến vui đùa ầm ĩ trêu chọc âm thanh, nhíu mày quát lớn. Gặp bị quát lớn, một đám thành vệ thoáng thu liễm, bất quá trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nụ cười thô bỉ. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ âm hàn khí tức từ trong lòng mọi người lướt qua. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên như thế lạnh? Một thành vệ nhìn xem trên tay từng chiếc đứng thẳng lông tơ, cau mày. Còn lại đám người cũng ôm chặt hai tay, run lẩy bẩy. Cầm đầu nam tử trung niên lòng có cảm giác ngẩng đầu hướng phía ngoài thành phương hướng nhìn thoáng qua. Vẹn vẹn một chút, liền để hắn trừng lớn hai mắt, đứng chết chân tại chỗ. Chỉ gặp tại kia xa xôi chân trời, mắt cực điểm chỗ, vô biên vô tận hắc ám chính hướng phía Đại Hoang thành quần quần mà đến, giống như hồng thủy, phô thiên cái địa. Trong không khí nhiệt độ cũng tại kịch liệt hạ xuống, ngưng kết ra từng mảnh thật mỏng băng tinh. Kia, đó là cái gì? Lúc này những cái kia thành vệ nhóm cũng đều phát hiện chân trời dị tượng, âm thanh run rẩy. Mặc dù khoảng cách quá xa, không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng là bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia mảnh hắc ám bên trong ẩn chứa ngang ngược sát ý mà lại, bèn bèn mấy hơi thở, kia phiến đáng sợ hắc ám đã hướng về Đại Hoang thành di động mấy vạn dặm. Cứ theo đà này, không ra 10 cái hô hấp, kia mảnh hắc ám liền muốn giáng lâm Đại Hoang thành. Nhanh, mở ra hộ thành đại trận, thông chi phủ thành chủ. Vẫn là cầm đầu nam tử trung niên dẫn đầu từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, trên cổng thành loạn thành một đống, từng đội người mặc hắc giáp thành vệ hướng phía trên cổng thành dũng mãnh lao tới. Ngay tại kia vô biên hắc ám dòng lũ sắp bao phủ Đại Hoang thành thời điểm, mấy đạo to lớn cột sáng màu trắng từ trong thành từng cái phương vị bắn ra, đánh phía bầu trời. Ông, kia mấy đạo cột sáng màu trắng ở không trung va chạm giao hội, trận pháp mở ra. Một đạo trong suốt màu trắng bình chướng đem toàn bộ Đại Hoang thành bao phủ ở bên trong, ngăn cách hắc ám. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là có người tập kích Đại Hoang thành? Trong thành, vô số người hoảng sợ nhìn xem hộ thành đại trận bên ngoài đầy trời hắc ám, toàn thân run rẩy, không biết làm sao. Bọn hắn duy nhất có thể cảm nhận được chính là kia kinh khủng sát ý Tinh Hải Thương Hội. chuyện gì xảy ra? Liễu Nham Tâm đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn đầy trời hắc ám, một mặt chấn kinh. Nơi xa, quỷ vụ tán đi, quỷ đạo nhân thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn nhìn xem trên đỉnh đầu đè nén hắc ám, cảm thụ được tán phát ngang ngược băng lãnh khí tức khủng bố, ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi, run giọng nói, cái này tựa như là thi cơ đại nhân khí tức. Chương 535, Cường Đại Quán Nhi chương 535, Cường Đại Quán Nhi hoang điện phía dưới, vài trăm mét không gian dưới đất bên trong, một vị còn xuống thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc này, cả tòa đại hoang trên thành không triệt để bị bóng tối bao trùm, thi khí cuồn cuộn. Trong thành, vô số tu sĩ hoảng sợ bất an nhìn lấy đỉnh đầu kia bóng tối vô tận, trong lòng không hiểu dâng lên lớn lao sợ hãi. Đột nhiên, đầy trời hắc ám đỉnh chỉ cuồn cuộn, một đạo làm thiên địa vì đó thất sắc tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp chậm rãi bước ra. Váy áo như máu, tóc dài bay múa, băng cơ ngọc cốt, phong hoa tuyệt đại. Nữ tử xuất hiện một cái mắt, trong thành tất cả mọi người, bất luận nam nữ, đều là chi ngốc trệ. Đẹp, quá đẹp. Tựa như một kiện tự nhiên mà thành tác phẩm nghệ thuật, tinh mỹ tuyệt luân, đẹp để cho người ta không dám kinh nhận. Nhất là kia một bộ màu váy, ở trung quanh hắc ám làm nổi bật ở dưới, là như vậy lóa mắt, bắt mắt. Thi cơ đại nhân. Tinh Hải Thương hội bên trong, quỷ đạo nhân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem không trùng cái kia đạo tuyệt sắc thân ảnh, tự lẩm bẩm. Tại bên cạnh hắn, Úy Trì Đồ cùng Liễu Nham Tâm thần sắc giống vậy rung động, nói không ra lời. Cùng trăm năm trước so sánh, hiện tại Quán Nhi mặc dù dung nhan không có biến hóa chút nào, nhưng là khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia toàn thân trên dưới phát ra khí chất, như nữ vương cao quý lãnh diễm, không thể xâm phạm. Nhất là cặp kia yêu dị tử nhãn, lộ ra triệt nhập linh hồn vô tình băng lãnh. Quán Nhi mặt không thay đổi liếc qua dưới chân hộ thành đại trận, sau đó ngọc thủ rung lên. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn tại an tĩnh đại hoang trên thành không, lộ ra càng chói tai. Một giây sau, vững như thành đồng hộ thành đại trận như là giấy mỏng, ầm ầm vỡ nát. Bàng bạc thi khí khuynh tiết mà xuống, giống như thiên hà chảy ngược, trong nháy mắt che mất vô số bóng người. A, cứu mạng a, ai tôi cứu cứu chúng ta, lão tổ cứu lấy chúng ta a, mau trốn. Giờ phút này, trong thành tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, mất mạng điên cuồng chạy trốn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, bên hai không dứt. Vô Tâm lão tổ ra nhận lấy cái chết. Không nhìn trong thành hỗn loạn chi cảnh, Quán Nhi ngang ngược thanh âm tại toàn bộ đại hoang trên thành không nổ vang. Không người đáp lại, bên hai truyền đến vẫn như cũng là kia vô số tiếng kêu rên. Ngươi lại không hiện thân, vậy ta trước hết diệt ngươi cái này đại hoang thành. Nói xong, Quán Nhi ngọc tay áo vung lên, một đạo thi khí cự long dương nhanh múa vút hướng phía dưới gào thét mà đi. Ầm ầm. Mấy ngàn đạo thân ảnh trong nháy mắt bị thi long thôn vệ, hải quốc không còn. Hô. Lại là hai đầu thi khí cự long bay thẳng mà xuống. Ngắn ngủi mấy tức, hơn vạn đầu sinh mệnh cứ như vậy hôi phi yên diệt. Dừng tay. Một đạo ẩn chứa tức giận thanh âm giàn mua ở trong thiên địa vang lên. Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện một vị còn xuống lão giả, sau lưng ma khí ngập trời, chính là Vô Tâm lão tổ. Bây giờ Vô Tâm lão tổ, thân thể tựa hồ so với trăm năm trước càng thêm còn xuống, cả người gầy còm còn sót lại một tầng khô da, đi như thây khô. Vô Tâm lão tổ. Nhìn thấy Vô Tâm lão tổ xuất hiện, Quán Nhi cặp kia tử nhãn bên trong bộc phát ra sát ý ngập trời, quanh thân không gian cũng vì đó ngưng kết. Trái lại Vô Tâm lão tổ thì là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn từ trước mặt cái này một bộ máu váy tuyệt mỹ thiếu nữ trên thân, cảm nhận được cùng mình tương tự khí tức. Nguyên quân cảnh. Trước mắt cái này máu bay thiếu nữ, lại là nguyên quân cảnh. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ mình bế quan cái này trăm năm ở giữa, Thiên Bắc vực Tây bộ lại xuất hiện nghịch tiên yêu nghiệt? Thế nhưng không có thuộc hạ hướng mình báo cáo a, mà lại, trước mắt cái này nguyên quân cảnh thiếu nữ nhìn về phía mình ánh mắt bên trong, tràn đầy lăng lệ sát ý, nhưng chính hắn có thể xác định, căn bản cũng không có gặp qua nàng này. Trong đầu mặc dù suy nghĩ ngàn vạn, nhưng Vô Tâm lão tổ vẫn là lạnh lùng chất vấn, ngươi đến tụt cùng là ai? Thân là nguyên quân cảnh cường giả, vì sao tại ta đại hoang thành trắng trợn giết chóc? Vô Tâm lão tổ, hôm nay ta muốn ngươi cùng cái này đại hoang thành cùng một chỗ, vĩnh viễn biến mất. Quán Nhi kêu to một tiếng, một cỗ kinh khủng thi khí từ thể nội ẩm bang một phát, quét sạch thương cung. Một tôn phóng đại bản Quán Nhi hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn, coi thường chúng sinh. Theo nguyên tướng hiện hiện, một cỗ lớn lao kinh khủng uy áp giáng lâm, phía dưới đại hoang trong thành, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, toàn thân không thể động đậy. Bản tôn nguyên tướng. Vô Tâm lão tổ trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Quán Nhi sau lưng to lớn nguyên tướng, lên tiếng kinh hô. Phải biết, muốn thành tựu nguyên quân cảnh, không chỉ là muốn trải qua lôi kiếp, đây chẳng qua là bước đầu tiên. Trọng yếu nhất chính là muốn tại lôi kiếp tẩy lễ về sau, nhanh chóng ngưng tụ ra thuộc về mình nguyên tướng. Nếu không, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Mà kinh lịch lôi kiếp về sau, mặc dù thân thể được cường hóa rèn luyện, nhưng cùng lúc cũng là phá cảnh người suy yếu nhất lúc. Cho nên dưới tình huống bình thường, phá cảnh người đều sẽ lựa chọn cùng mình công pháp thuộc tính tương cận đồ vật, hoặc nguyên khí, yêu thú. Làm như vậy, dễ dàng câu thông thiên địa chi lực, ngưng tụ nguyên tướng xác suất thành công cũng là cực lớn. Nhưng là, từ xưa đến nay, cũng có một chút kiệt ngạo thiên kiêu yêu nghiệt, không muốn ngưng tụ phổ thông nguyên tướng, bọn hắn tin tưởng vững chắc, tự thân chính là cường đại nhất. Bởi vậy, tại trải qua lôi kiếp về sau, bọn hắn lấy tự thân thần niệm cầu thông thiên địa, ngưng tụ bản tôn nguyên tướng. Mặc dù người thành công giải rác, nhưng là theo cổ tịch ghi chép, mỗi một vị ngưng tụ ra bản tôn nguyên tướng người đều phách tuyệt đương đại. Chờ một chút, đạo hữu, lão phu cùng ngươi không oán không. Vô Tâm lão tổ lời còn chưa nói hết, Quán Nhi thân ảnh đã ở trước mặt hắn biến mất, liền ngay cả khí tức đều vô tung vô ảnh. Chỉ một thoáng, Vô Tâm lão tổ trong lòng nguy cơ nổi lên, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Ma Be, Trấn Nguyên. Vô Tâm lão tổ hét lớn một tiếng, mãnh liệt ma khí trong nháy mắt đem nó bao phủ. Đồng thời, một đạo to lớn cổ ve hình bóng vào hư không bên trong hiện hiện, đem đầy trời ma khí bao phủ ở bên trong, tản ra vô thượng ma uy. Phía dưới, nhìn xem con kia vắt ngang ở giữa thiên địa khổng lồ thiên ảnh, vô số người ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Không hổ là Vô Tâm lão tổ, cỗ này cường đại ma uy đơn giản làm thiên địa biến sắc. Tinh Hải Thương hội bên trong, mọi người thấy trong hư không khổng lồ thiên ảnh, thần sắc khẩn trương. Dù sao Vô Tâm lão tổ làm uy tín lâu năm nguyên quân cảnh cường giả, thực lực mạnh, không thể nghi ngờ. Thi cơ đại nhân tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất, xuất thủ. Quỷ đạo nhân khẽ quát một tiếng, nguyên vương cảnh cửu trọng khí tức đột nhiên bộc phát, mang theo vô biên quỷ khí hướng phía hư không phóng đi. Cơ hồ là đồng thời, Quý Chỉ Đồ cả người giống như đạn tháo, theo sát phía sau. Mặc dù bọn hắn chỉ là nguyên vương cảnh, nhưng là bọn hắn lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, toàn lực bảo hộ thi cơ đại nhân. Nhìn xem hai đạo như là như lưu tinh thân ảnh, Liễu Nham Tâm một đôi ngọc thủ cũng tại trong tay áo có chút nắm chặt. Ngay tại hai người sắp xông vào quần quần ma khí bên trong lúc, đầy trời ma khí đột nhiên giống như thủy triều rút đi. Cái kia đạo ma ve hư ảnh cũng bắt đầu sáng tối chập chờn. Biến cố bất thình lình này, để Quỷ đạo nhân cùng Ý Chỉ Đồ trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Ý Chỉ Đồ nhìn xem rút đi ma khí, gãi gãi đầu, chầm chậm nói. Quỷ đạo nhân không nói gì, cảnh giác nhìn về phía trước. Một lát sau, ma khí tan hết, Vô Tâm lão tổ thân ảnh hiện lộ mà ra. Cùng thứ nhất đồng xuất hiện, còn có một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Chỉ gặp Quán Nhi mặt không thay đổi đứng tại Vô Tâm lão tổ sau lưng, một cái tay xuyên thấu cái sau lồng ngực. Cái này, Quỷ đạo nhân cùng Ý Chỉ Đồ thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chương 536, Vô Tâm lão tổ vẫn lạc. Chương 536, Vô Tâm lão tổ vẫn lạc ơi. Vô Tâm lão tổ chậm rãi cúi đầu, không thể tin nhìn xem trước ngực con kia máu me đầm địa tay. Tại kia sắc nhọn trên móng tay, cắm một viên màu đen giống như trái tim vật thể. Bạch. Quán Nhi trực tiếp rút về tay phải. Vô Tâm lão tổ thân thể lảo đảo mấy lần, hấp hối, sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng suy yếu. Đem nó trả lại cho ta. Vô Tâm lão tổ che ngực, nhìn về phía Quán Nhi ánh mắt bên trong mang theo từng tia cầu xin. Quán Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn thoáng qua còn tại lòng bàn tay khiêu động màu đen trái tim trực tiếp bóp nát. Tức giữa thiên địa ẩn ẩn vang lên một tiếng thê lương bẹt đều. Không. Nhìn xem bị phá hủy màu đen trái tim, Vô Tâm lão tổ phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Quán Nhi vẫn như cũ mặt không biểu tình. Vì cái gì? Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Vô Tâm lão tổ thanh âm khàn giọng suy yếu, nhưng ánh mắt lại vô cùng oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Quán Nhi. Không chỉ có là ngươi, Vũ Lôi chân quân, Kim Quang thánh quân, còn có Thiên Cơ tử, tất cả tổn thương chủ nhân người đều phải chết. Tất cả mọi người. Quán Nhi tử nhãn bên trong bắn ra sát ý vô tận, một con ngọc thủ giữ lại Vô Tâm lão tổ cái cổ. Quán Nhi, để Vô Tâm lão tổ trên mặt lộ ra mê mang vẻ nghi hoặc. Đương trên cổ cường độ nắm chặt, từng đợt mãnh liệt ngạt thở cảm giác quét sạch toàn thân thời điểm, Vô Tâm lão tổ đột nhiên trừng lớn con ngươi. Ngươi, huyết chủ. Bành. Một giây sau, Quán Nhi trực tiếp đem nó cái cổ bóp nát, một cái đầu lâu cùng không đầu thi thể từ trên cao rơi xuống. Giờ phút này, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đại hoang trong thành, nhìn xem kia rơi xuống thi thể cùng đầu lâu, vô số người hoảng sợ muốn tuyệt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Vô Tâm lão tổ chết rồi. Nhất đại ma đạo chi tôn, cứ như vậy đầu một nơi thần một nẻo. Cái này, đây quả thực để cho người ta không thể tin được. Quỷ đạo nhân, Quý Chỉ Đồ, bái kiến thi cơ đại nhân. Quỷ đạo nhân cùng Quý Chỉ Đồ đi vào Quán Nhi trước mặt, lang không hư bái, trong miệng một lời. Quán Nhi liếc mắt hai người, không nói gì. Thi cơ đại nhân, chúng ta, chủ nhân bị trấn áp ở nơi nào? Hồi thi cơ đại nhân, tại Thiên Diễn núi. Mang ta đi. Rõ. Quán Nhi bọn người rời đi không bao lâu, đại hoang ngoài thành xuất hiện mấy tên du lịch tu sĩ. Khi bọn hắn giống ngày xưa bước vào đại hoang thành thời điểm, đã thấy đến đời này khó quên nhất một màn. Cung điện lầu cát, phòng xá kiến trúc, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mắt chỗ cùng đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn. Mà lại kinh khủng nhất là khắp nơi đều là thi cốt, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Đại hoang thành giống đại hoang thành một khi ở giữa trở thành tử thành tin tức, như là như cơn lốc quét sạch toàn bộ thiên bắc vực tây bộ. Chấn kinh, sợ hãi, những tâm tình này đã không đủ để miêu tả những tu sĩ kia tâm tình. Đây chính là đại hoang thành, toàn bộ thiên bắc vực tây bộ lớn nhất một tòa thành trì, trong đó không chỉ có sinh hoạt hơn 100 triệu nhân khẩu, càng là có nguyên quân cảnh ma đạo cự phách, Vô Tâm lão tổ trấn thủ. Nhưng hôm nay lại thành một tòa thành chết, không chỉ có ước vạn sinh mệnh mất mạng, liền ngay cả Vô Tâm lão tổ bản nhân đều vẫn lạc trong đó. Đây chính là nguyên quân cảnh siêu cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên bắc vực tây bộ lòng người bàng hoàng, hỗn loạn trên cánh đồng hoang tu sĩ bắt đầu điên cuồng thoát đi hoang nguyên. Bất quá rất nhanh, liền có tin tức tại tu hành giới truyền ra. Nghe nói diệt đại hoang thành kẻ đầu têu là từ Di Thiên Sơn mạch đi ra một vị thi quân. Vị kia thi quân giết chết Vô Tâm lão tổ, đồ đại hoang thành về sau liền không biết tung tích. Về phần tin tức thật giả, không được biết. Bất quá, tại đại hoang thành phế tích thi thể bên trong, sát thực tràn ngập nồng đậm thi khí. Phái Mao Sơn, trang nghiêm rộng rãi đạo điện bên trong, Vũ Lôi chân quân nhìn xem ngọc giản trong tay, sắc mặt tái xanh. Ba, hắn trùng điệp khép lại ngọc giản, ngay sau đó, một cỗ vô hình ba động tại thể nội tràn lan mà ra. Vũ Lôi chân quân chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Hư vô không gian, Huyền Cơ tử, Vô Tâm lão tổ chết. Vũ Lôi chân quân thanh âm như là kinh lôi, tại toàn bộ không gian nổ vang. Việc này, ta đã biết. Huyền Cơ tử thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Vô Tâm lão tổ chết, có chút cổ quái, có bất tử ma thiền mang theo, coi như ngươi cùng Kim Quang liên thủ, đều khó mà đem nó giết chết. Theo lý thuyết, hắn không nên chết. Huyền Cơ tử hơi nghi hoặc một chút. Có thể hay không? là trung bộ cường giả. Ngũ Lôi Chân Quân ngữ khí khẽ run, tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ hồi ức. Không muốn suy đoán lung tung, ngươi hẳn là rõ ràng, trung bộ cường giả là không cho phép nhúng tay chúng ta tu hành giới, huống chi còn là đồ sát hơn 100 triệu người. Huyền Cơ Tử bình tĩnh nói. Ngũ Lôi Chân Quân khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Có tin tức nói là Di Thiên Sơn mạch bên trong thi quân. Bất quá đại hoang trong thành sát thực lưu lại nồng đậm thi khí ba động, mà lại. Nói đến đây, Huyền Cơ Tử dừng một chút, tựa như đang nhớ lại cái gì, tiếp tục nói, mà lại, lão phu từng tại trong tông trong cổ tịch thấy qua, vạn năm trước, sát thực có một vị thi quân trọng thương trốn vào Di Thiên Sơn mạch. Vạn năm trước. Huyền Cơ Tử, ngươi tại Cầm Bổn Quân trêu đùa à, nguyên quân cảnh tuổi thọ nhiều nhất bất quá 3000 năm, cái kia ngươi nói thi quân đã sớm hóa thành cho bụi. Ngũ Lôi Chân Quân lạnh lùng nói. Huyền Cơ Tử đối với Ngũ Lôi Chân Quân phản ứng không có chút nào để ý, bình tĩnh nói, vị kia thi quân là cố dị thi. Dị thi? Ngũ Lôi Chân Quân hô nhỏ một tiếng. Không tệ. Huyền Cơ Tử gật gật đầu. Lần này, Ngũ Lôi Chân Quân trầm mặc. Làm phái Mao Sơn tông chủ, hắn đối với dị thi lại quá là rõ ràng. Cái sau cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt nghịch thiên tồn tại. Đã từng hắn muốn tìm một bộ dị thi, cứu hắn nhi tử, đáng tiếc lại một mực chưa thể toại nguyện. Nếu quả thật như lời ngươi nói, kia Vô Tâm lão tổ rất có thể chính là chết bởi vị kia thi quân chi thủ. Ngày mai, bổn quân liền tự mình tiến về Hỗn Loạn Hoang Nguyên, tìm tòi hư thực. Không thể, ngay cả Vô Tâm lão tổ đều chết bởi trong tay, thực lực của nó chỉ sợ. Không sao, nó chỉ cần là thi, bổn quân liền có thể đem nó trấn áp. Ngũ Lôi Chân Quân thanh âm bên trong lộ ra một tia ngạo nghễ. Nghe được Ngũ Lôi Chân Quân nói như vậy, Huyền Cơ Tử liền không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, đoạn thời gian trước có huyết ma dư nghiệt xuất hiện, ngay cả Kim Quang Tông chủ một bộ thần niệm hóa thân đều bị đánh tan. Huyền Cơ Tử đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút nặng nề. Mặc dù quá khứ 100 năm lâu, nhưng là vừa nhắc tới liên quan tới cái kia tồn tại, trong lòng của hắn liền như là đè ép một tòa núi lớn. Cái kia đạo ma thần thân ảnh màu đỏ ngòm, vĩnh viễn khắc ở trong đầu của hắn chỗ sâu, không thể xóa nhòa. Không cần lo lắng quá mức, một chút huyết ma dư nghiệt mà thôi, là không nổi cái gì bằng nước, bổn quân đã phái người đang tìm kiếm. Nói xong, Ngũ Lôi Chân Quân thân ảnh chậm rãi biến mất tại hư vô không gian bên trong. Ngũ Lôi Chân Quân rời đi về sau, nhìn xem chung quanh hư vô không gian, Huyền Cơ Tử trên mặt hiện lên một vòng sầu lo. Vô Tâm lão tổ chết rồi, ước vạn sinh mệnh bị tàn sát. Tu hành giới chẳng lẽ lại muốn loạn sao? Huyết ma dương nghiệt, vạn năm thi quân. Vì cái gì lão phu trong lòng cảm giác được một tia bất an. Chương 537, một cái truyền thuyết chương 537, một cái truyền thuyết nhạn nam thành. Cùng toàn bộ tu hành giới khủng hoảng không khí khác biệt, chỗ ngồi này tại Thiên Bắc vực Tây Bộ vùng cực nam thành trì, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, phản phất đại hoang thành hủy diệt ảnh hưởng, cũng không lan đến gần nơi này. Bất quá, gần nhất mấy ngày, tràn vào nhạn nam thành người tu hành, rõ ràng nhiều hơn. Tránh ra, tránh ra. Do người quần quận trên đường cái, một đám người mặc màu đỏ phục sức đại hán vạm vỡ thô lỗ đẩy ra đám người, nên ngang hướng phía cửa thành phương hướng đi đến. Đợi đến đám kia đại hán vạm vỡ đi xa, chung quanh không ít người đối bóng lưng của bọn hắn, toát ra một chút vẻ chán ghét. Phi, một đám hỗn đản. Một người trung niên nam tử chán ghét phun. Làm sao vậy, Dương Minh, ngươi biết bọn hắn? Một bên nam tử trẻ tuổi mở miệng hỏi. Đương nhiên, huyết phủ phái đám người kia. Cái gì? Bọn hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh huyết phủ phái. Đại danh đỉnh đỉnh. Thử, ta xem là số danh chiêu lấy. Dương Minh, chỉ giáo cho. Nam tử trẻ tuổi lộ ra vẻ nghi hoặc, người chung quanh cũng bất động thanh sắc bu lại. Những này huyết phủ phái ra hỏa, làm việc dã man bá đạo, dâm nhân thế nữ, việc ác bất tận. Nam tử trung niên cắn răng nghiến lợi nói. Dâm nhân thế nữ? Không thể nào, lớn như thế thế lực, làm sao lại không chịu được như thế? Một người đứng xem mở miệng chất vấn. Chính là, nói bọn hắn dã man bá đạo ta tin, nhưng là dâm nhân thế nữ bực này bị ổi sự tình, có chút quá mức đi. Ân, ta cảm thấy cũng không có khả năng. Huyết phủ phái tông chủ nói thế nào cũng là nguyên vương cảnh cửu trọng cường giả, làm sao lại cho phép loại sự tình này phát sinh? Đúng, không thể tin, không thể tin. Ân, tin đồn mà thôi. Nhìn thấy người chung quanh nhao nhao lắc đầu phụ họa, một mặt không tin biểu lộ, trung niên nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rốt cục, hắn nhịn không được, hét lớn một tiếng, cái gì tin đồn? 2 năm trước, thê tử của ta chính là bị huyết phủ phái đám hôn đản kia tai họa. Lời này vừa nói ra, náo nhiệt trên đường phố trong nháy mắt xuất hiện sát na yên tĩnh, rất nhiều người quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Nhất là mới vừa rồi còn đang chất vấn người vây xem, đều giữ im lặng, nhìn về phía nam tử trung niên ánh mắt bên trong mang theo từng tia đồng tình. Nô, ta nhìn cái này huyết phủ phái tới đây, cũng hẳn là vì huyền âm tạo hóa quả đi. Ban đầu vị trẻ tuổi kia phá vỡ yên tĩnh, ngượng ngùng mở miệng. Nghe được huyền âm tạo hóa quả mấy chữ, người chung quanh ánh mắt rõ ràng trở nên nóng bỏng. Trong khoảng thời gian này, huyền âm tạo hóa quả xuất thế tin tức tại toàn bộ nhạn nam thành bên trong lưu truyền sôi sùng sục, cơ hồ không ai không biết được việc này. Hừ, không cần hoài nghi, lấy những tên khốn kiếp kia tác phong làm việc, tới đây nhất định là vì huyền âm tạo hóa quả. Hy vọng mấy tên khốn kiếp này tất cả đều chết tại Minh Nguyên bên trong. Nam tử trung niên chửi mắng một tiếng. Nghe được nam tử trung niên, người chung quanh giữ im lặng, thần sắc khác nhau. Huyền âm tạo hóa quả có thể giúp người đột phá nguyên quân cảnh vô thượng thần quả, ai không muốn đạt được? Nhưng nghe nói nó sinh trưởng tại Minh Nguyên chỗ sâu, vậy căn bản không phải bọn hắn những tán tu này có thể đặt chân địa phương. Giờ phút này, người chung quanh không còn đồng tình nam tử trung niên, ngược lại nội tâm bắt đầu muốn trở thành huyết phủ phái người. Bởi vì như vậy, nói không chừng còn có thể chia lên một chén canh. Ha ha, huyền âm tạo hóa quả. Thật sự là người không biết không sợ đây này. Đi không ra Minh Nguyên, đều đi không ra. Đột nhiên, một đạo giản mua thở dài vang lên bên tai mọi người. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị đi lại tập tễnh lão giả tóc trắng chính hướng phía nơi xa đi tới, vừa đi bên cạnh lắc đầu. "A, Huyên Đầu." Đang lúc đám người nghi hoặc thời khắc, một nam tử nhận ra kia lão giả tóc trắng thân phận. "Huyên Đầu, lão nhân này người nào, làm sao nói lại ngại?" "Ai, nhắc tới cái Huyên Đầu, kỳ thật cũng là người cơ khổ, đã từng cũng là tên Nguyên Vương cảnh cường giả, gia tộc càng là thế hệ lấy mua bán minh nguyên bên trong linh tài mà sống. Nhưng là, từ khi trăm năm trước huyết ma chi loạn về sau, hắn liền không còn bước vào minh nguyên một bước, bắt đầu trở nên lại ngại, cả ngày ở trong thành du đãng. Khả năng hắn đã từng nhận lấy cái gì kích thích đi." "Ai?" Cuối cùng, người kia nhìn xem Huyên Tẩu dần dần từng bước đi đến bóng lưng, thở dài một tiếng. Đợi cho đám người tán đi, hai tên trên mặt lụa mỏng tuổi trẻ nữ tử lại nhìn xem Huyên Tẩu bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. "Lão nhân gia chờ một chút." Yên lặng trong hẻm nhỏ, một tiếng thanh thúy kêu gọi tại Huyên Tẩu sau lưng vang lên. Huyên Tẩu phảng phất giống như không nghe thấy, phối hợp hướng phía trước đi đến. "Uy, tiểu thư nhà ta gọi ngươi đấy, ngươi lộ thai đi ra." Một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử ngăn ở Huyên Tẩu trước mặt. "Thình nhi, không được vô lễ." Một tên khác dáng người đầy đặn nữ tử che mặt đi tới, quát khẽ một tiếng, sau đó nhìn về phía trước mặt Huyên Tẩu. "Lão nhân gia, nghe nói ngài đối với Minh Nguyên tương đối quen thuộc, tiểu nữ tử muốn hướng ngài nghe ngóng một chút liên quan tới Minh Nguyên tình huống." Nữ tử che mặt thanh âm môn hòa, mười phần đêm hai. Huyên Tẩu có chút ngẩng đầu, kia xốc xếp tóc trắng bên trong lộ ra một đôi đục ngầu con mắt. "Ngươi cũng là vì kia huyền âm tạo hóa quả đi?" "Ha ha." Huyên Tẩu lắc đầu, trong tiếng cười mang theo một tia không hiểu cảm xúc, giống như đồng tình, giống như thương hại. Nữ tử che mặt thấy thế, ánh mắt nhắm lại, trong lòng càng thêm khẳng định, cái này Huyên Tẩu nhất định biết huyền âm tạo hóa quả sự tình. Đối với cùng Di Thiên Sơn mạch nổi danh hung hiểm cấm địa, nàng vẫn là duy trì vốn có kinh ý. Lần này huyền âm tạo hóa quả xuất thế, nhất định sẽ gây nên các phương tranh đoạt, nhưng Minh Nguyên bên trong nguy hiểm đồng dạng không thể phớt lờ. Nếu như nàng có thể hiểu rõ hơn một chút Minh Nguyên, kia lần này mấy thế lực lớn tranh đoạt bên trong, nàng thánh nữ lâu nhất định sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Vừa nghĩ đến đây, nữ tử che mặt trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, mở miệng lần nữa, "Lão nhân già, huyền âm tạo hóa quả loại kia thế gian thánh quả, ai không muốn chiếm thành của mình?" Nhưng tiểu nữ tử đối với Minh Nguyên chưa quen thuộc, không đành lòng bọn tỷ bội vô tội mất mạng, còn xin lão nhân gia cáo chi một chút Minh Nguyên tình huống. Nữ tử che mặt ánh mắt chờ mong nhìn xem Huyên Tẩu, ngôn từ khẩn thiết. Nhìn xem nữ tử che mặt kia ánh mắt tha thiết, Huyên Tẩu khe khẽ thở dài, "Ai, nếu như ngươi thật không đành lòng các nàng mất mạng, cũng không cần bước vào Minh Nguyên, càng đừng đi tranh kia huyền âm tạo hóa quả, nếu không..." "Nếu không như thế nào?" "Nếu không, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ táng thân Minh Nguyên." "Lớn mật, nói bậy nói bạ." Bên cạnh nhỏ nhắn xinh xắn thị nữ đối Huyên Tẩu giận dữ mắng mỏ một tiếng. "Lão nhân gia, không muốn chấp nhặt với nàng, bất quá ta rất muốn biết, ngươi cớ gì nói ra lời ấy?" Nữ tử che mặt thần sắc bình tĩnh nhìn xem Huyên Tẩu, ánh mắt bên trong mang theo một tia yêu kỳ. Bởi vì nàng cảm giác, trước mắt cái này già trên 80 tuổi lão giả ngữ khí rất chân thành. Mà lại, vừa nhắc tới Minh Nguyên, nàng đều có thể từ lão giả ánh mắt bên trong bắt được một tia sợ hãi. Bởi vì, huyền âm tạo hóa quả đã sớm là vật có chủ. Có chủ chi vật? Ai? Một cái truyền thuyết, một vị đáng sợ tồn tại. Huyên Tẩu thanh âm không tự chủ đang run rẩy, phản phất nhớ tới một loại nào đó để hắn vô cùng sợ hãi ký ức. "Hả? Truyền thuyết?" Nữ tử che mặt nhíu mày. "Uy, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết nhà tiểu thư. Ai sao mà to gan như vậy, dám độc chiếm huyền âm tạo hóa quả? Vị kia tồn tại đã từng bị thế nhân xưng là huyết chủ." "Huyết chủ?" Nữ tử che mặt thật sâu nhíu mày, cái tên này giống như từng nghe từng tới, có chút quen thuộc. Một bên nhỏ nhắn xinh xắn thị nữ cũng đầy mặt nghi hoặc. Mấy tức về sau, nữ tử che mặt nghĩ tới điều gì, "La Thất Thanh, ngươi nói, không phải là trăm năm trước ấy mà? Hắn không phải sớm đã bị Tam Đại Thượng Tông trấn áp à?" "Ha ha." Huyên Tẩu buồn vô cớ cười một tiếng, lắc đầu, chậm rãi rời đi. "Thánh chủ, lão gia hỏa này không cần coi là thật, hắn nhất định là tinh thần không bình thường, cầm trăm năm trước huyết ma hù dọa người, thật sự là lẽ nào lại như vậy?" Một bên nhỏ nhắn xinh xắn thị nữ tức giận nói. Nữ tử che mặt không nói gì, thật sâu nhìn xem Huyên Tẩu bóng lưng. Chương 538, Tề tụ Minh Nguyên chương 538, Tề tụ Minh Nguyên âm khí tứ ngược, hàn phong thấu xương. Mờ tối giữa thiên địa, vắt ngang lấy một đầu vô biên vô tận vực sâu hắc ám, giống như là trời, sâu không thấy đáy. Lúc này, Minh Nguyên trước đó, gần ngàn tên người mặc kim sắc áo giáp tu sĩ túc nhiên nhi lập, mỗi người trên thân đều tản ra nguyên vương cảnh khí tức cường đại. "Đây chính là cấm địa Minh Nguyên, nói cho ta, các ngươi sợ a?" Cầm đầu kim giáp thống lĩnh chỉ vào trước mặt Minh Nguyên, lớn tiếng đối sau lưng một đám kim giáp tu sĩ quát. "Người này chính là Vạn Thần môn đại thống lĩnh, gần với môn chủ tổ đại, Tiêu Long. Thần vương bảo hộ, chúng ta không sợ." Như sấm rền tiếng giống từ những cái kia kim giáp tu sĩ trong miệng truyền ra, âm thanh trấn vân tiêu. "Rất tốt." Tiêu Long liếc một vòng chúng kim giáp tu sĩ, lộ ra nụ cười hài lòng. "Nói cho ta, các ngươi lần này nhiệm vụ là cái gì?" "Không tiếc bất cứ giá nào, vì thần vương cướp đoạt huyền âm tạo hóa quả." "Không tệ, nhớ kỹ thần vương giao phó sứ mạng của các ngươi, chúng ta bây giờ liền." "Ha ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi bọn này thần côn tới nhanh như vậy." Chân trời truyền đến một đạo thu kịch tiếng cười, đem Tiêu Long thanh âm đánh gãy. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một đầu màu đỏ dòng lũ từ đằng xa cực tốc vào tới, trong chớp mắt liền tới đến Minh Nguyên trước đó. "Huyết phủ phái." Tiêu Long nhìn trước mắt từng cái dáng người khôi ngô, khuôn mặt hung hãn buông thả nam tử, hai con người nhắm lại. "Hắc hắc, nguyên lai là đại thống lĩnh Tiêu Long, làm sao các ngươi Vạn Thần môn thần vương không đến?" Một hai tay để trần, khuôn mặt đen nhanh trắng hán đối Tiêu Long nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng nếu răng. "Hừ, Ngụy Thiên Nhu, thần vương há lại các ngươi huyết đục phàm thai có thể tùy tiện nhìn thấy, các ngươi huyết phủ phái thạch phủ vương không phải cũng không đến a? Tiêu Long lạnh lùng nói.
Thôi đi, một đám thần côn.
Ngụy Thiết Nhu khinh thường lẩm bẩm một câu. Làm huyết phủ phái phó tông chủ, hắn là trong lòng chướng mắt vạn thần môn, nhất là vạn thần môn môn chủ. Vạn thần môn môn chủ, nguyên vương cảnh cửu trọng cường giả, mấy chục năm trước từ tu hành giới quật khởi, thành lập vạn thần môn, tự xưng thần vương, trắng trợn tuyên dương cái gọi là thần chi giáo nghĩa. Rất nhiều tu sĩ bị hắn mê hoặc, trở thành tín đồ của nhiệt, cũng đem nó phục làm chí cao vô thượng thần. Cái này theo Ngụy Thiết Nhu, chính là một cái thần côn mang theo một đám ngu xuẩn. Những người khác thì sao, chẳng lẽ lại chỉ chúng ta hai nhà tới? Nếu như vậy, hắc hắc, kia ta trước hết ở chỗ này xử lý các ngươi những này thần côn. Ngụy Thiết Nhu không có hảo ý đối Tiêu Long cười một tiếng. Ngụy Thiết Nhu, nếu như ngươi muốn chết cứ việc nói thẳng. Tiêu Long không yếu thế chút nào chừng Ngụy Thiết Nhu một chút. Ha ha, Thiết Nhu huynh, xem ra ta Xích Lang Bang tới cũng chưa một lắm. Đột nhiên, một đạo cực kỳ thanh âm nhiệt tình vang lên bên tai mọi người. Chỉ gặp một đám áo xám tu sĩ xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, và áo của bọn hắn bên trên đều vẫn có một cái đầu sói to lớn đồ án. Cầm đầu là một tướng mạo thường thường thanh niên nam tử, mặc dù trên mặt tiêu dung, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ mịt mờ ngân lệ. Người này chính là Xích Lang Bang ban chủ, Xích Lang Vương. Ha ha, không nghĩ tới Lang Vương đều tới, xem ra đối cái này Huyền Âm Tạo Hóa quả là tình thế bắt buộc a. Ngụy Thiết Nhu cười ha ha một tiếng, hiển nhiên cùng Xích Lang Vương quan hệ không tệ. Cách đó không xa Tiêu Long thấy thế, hai đầu lông mày hiện lên một vòng che lấp. Bởi vì Xích Lang Vương chỉ là Nguyên Vương cảnh bắt trọng tu vi, muốn tại mấy thế lực lớn bên trong sinh tồn, chỉ có thể phụ thuộc vào cường giả. Cho nên, huyết phủ phái cùng Xích Lang Bang quan hệ, có thể nói tại mấy thế lực lớn bên trong không phải bí mật, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiêu Long nhìn xem Ngụy Thiết Nhu cùng Xích Lang Vương hai người hàn huyên, âm thầm cắn răng. Dưới mắt tình thế, đối với vạn thần môn là bất lợi. Đúng lúc này, một cỗ làn gió thơm thổi tới, đám người tinh thần chấn động, quay đầu nhìn lại, bên trên bầu trời, gần ngàn tên che mặt nữ tử bước trên mây mà đến, ống tay áo bay múa, giống như nhẹ nhàng tiên tử. Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, nhất là huyết phủ phái, trong mắt hết thảy đều lộ ra trần trụi vẻ dâm tà. Hắc hắc, không nghĩ tới ngay cả thánh nữ lâu đều tới. Hốt trưởng, Ngụy Thiết Nhu dâm hế ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cầm đầu tên kia nữ tử che mặt, hèn bọn hít hít nước bọn. Thánh nữ lâu nữ tu sau khi rơi xuống đất, đều thần sắc băng lãnh nhìn xem một đám nam tu, ánh mắt bên trong càng là mang theo không che giấu chút nào chán ghét. Hắc hắc, huyết phủ phái Ngụy Thiết Nhu, gặp qua thánh nữ lâu chúng mỹ nhân. Ngụy Thiết Nhu cười dâm đối một đám nữ tu lên tiếng chào. Lan, Tô Uyển ngưng băng lãnh thanh âm từ dưới khăn che mặt truyền ra, trung quanh nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống. Ngụy Thiết Nhu sắc mặt biến hóa, hắn từ khi thủ tên kia nữ tử che mặt trên thân, cảm nhận được một tia mãnh liệt nguy hiểm. Hắn tuy tốt sắc, nhưng cũng không phải là đồ đần. Hắn lựa chọn ngậm miệng lại, nhìn về phía Tô Uyển ngưng ánh mắt bên trong tràn ngập kiên kỵ. Những người khác cũng đã nhận ra dị dạng, nhao nhao đem cản rỡ ánh mắt thu liễm. A, làm sao cự linh các còn chưa tới? Xích Lang Vương dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nghi ngờ hướng phía chân trời nhìn ra xa. Nghe nói như thế, Ngụy Thiết Nhu cùng Tiêu Long cũng khẽ nhíu mày, liền ngay cả Tô Uyển ngưng đều híp mắt. Phải biết, tại bọn hắn những thế lực này bên trong, cự linh các thực lực mạnh nhất ấn lý thuyết, lấy cự linh các phong cách hành sự, không có khả năng dung tha Huyền Âm Tạo Hóa quả bực này thần vận. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, một đạo thân ảnh cô đơn xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, chậm rãi mà đi. Người này một thân áo bào đen, trong ngực ôm một thanh dài ba thước đao, thân đao hàn quang lẫm liệt, chiết xạ ra một đôi hở hững con mắt. Đao nô. Tiêu Long nhìn xem cái kia đạo cô tịch thân ảnh, con người hơi co lại. Còn lại đám người cũng lộ ra vẻ kiêu rẻ. Đao nô, được xưng là cự linh các một thanh đồ đao, chết bởi đao hạ vong hồn, vô số kể. Tục truyền, hắn thực lực mạnh, khả năng gần với cự linh các chủ, cự sơn đồng. Vì cái gì nói là tục truyền? Bởi vì ngoại trừ cự linh các người bên ngoài, tất cả gặp qua hắn thực lực chân chính người đều đã chết. Đao nô, các ngươi cự linh các liền đến chính ngươi a. Ngụy Thiết Nhu nhìn xem đứng ở cách đó không xa, không nhúc nhích giống như pho tượng Đao nô, trầm giọng nói. Đao nô không nói gì. Ngụy huynh nói chuyện với ngươi đâu? Đao nô, các ngươi cự linh các khó tránh khỏi có chút quá không coi ai ra gì đi. Xích Lang Vương tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem Đao nô. Đao nô vẫn như cũ bất vi sở động. Thấy tình cảnh này, Xích Lang Vương trên mặt vẻ xấu hổ chợt lóe lên, muốn phát tác, lại sợ tại Đao nô cường đại, chỉ có thể tức giận nói, hừ, cả ngày như là người chết, ôm một thanh phá đao. Nghe được Xích Lang Vương tức giận ngữ điệu, Ngụy Thiết Nhu biến sắc, muốn mở miệng ngăn cản, lại vì lúc đã muộn. Cong. Một tiếng thanh thúy đao minh vang lên bên tai mọi người, ngay sau đó, một đạo kinh thế tuyệt diễm băng lãnh đao quang ở trong thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người trong nháy mắt tóc gáy dựng lên, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng may kia xóa kinh dị cảm giác trong chốc lát liền biến mất vô tung vô ảnh, phản phất giống như ảo giác. Đám người vội vàng đưa ánh mắt về phía Đao nô, cái sau vẫn như cũ bảo trì ôm đao động tác, giống như vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Mọi người ở đây trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra lúc, đây. Xích Lang Vương trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Đao nô, phản phất thấy được một loại nào đó kinh khủng đồ vật. Phúc. Một giây sau, Xích Lang Vương phun ra một ngụm máu tươi, cả người từ giữa đó, một phân thành hai, ở băng ngã xuống đất. Phù phù, phù phù, phù phù. Sau người mấy trăm tên Xích Lang Bang người, đều đầu một nơi thân một mẹo, theo Xích Lang Vương mà đi. Trung quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, giữa thiên địa chỉ còn lại có hô hô âm phong âm thanh. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem thi thể đầy đất, không dám thở mạnh. Căn bản không thấy rõ cái gì động tác, Xích Lang Bang ngay tiếp theo bàn chủ, toàn bộ ngã xuống. Cái này, chán. Ngụy Thiết Nhu khiếp sợ nhìn xem một màn này, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. liền ngay cả Tô Uyển Ngưng đều nhỏ không thể thấy hết mắt, lộ ra một tia ngưng trọng. Chỉ có Vạn Thần Môn Tiêu Long chăm chú nhìn Đao Nô, ánh mắt phức tạp. Không hổ là trăm năm trước tại hỗn loạn trên cánh đồng hoang, được vinh dự yêu nghiệt thiên tiêu Đao Nô. Người khác không hiểu rõ Đao Nô quá khứ, nhưng hắn là biết đến. Bởi vì hắn đã từng chính là hỗn loạn trong hoang nguyên một không đáng chú ý ma đạo tán tu. Bất quá, mạnh hơn lại như thế nào, hắn tuyệt không có khả năng đem Huyền Âm Tạo Hóa quả chắp tay nhường cho. Đi. Nghĩ đến cái này, Tiêu Long không chút do dự, trực tiếp mang theo một đám kim giáp tu sĩ, cũng không quay đầu lại nhảy vào Minh Nguyên. Ngụy Thiết Nhu thấy thế, nhìn chằm chằm Đao Nô một chút, cũng mang người theo sát phía sau. Đao Nô đối với cái này cũng không ngăn cản, không nhúc nhích tí nào. Thánh chủ, chúng ta cũng nhanh đi xuống đi. Một thị nữ tại Tô Uyển Ngưng bên thái nhắc nhở. Tô Uyển Ngưng nhìn một chút Đao Nô, một lát sau, cũng mang theo chúng nữ bay vào Minh Nguyên. Nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào Minh Nguyên, Đao Nô mới chậm rãi ngẩng đầu, đi hướng Minh Nguyên. Chương 539, Tô Uyển Ngưng tuyệt vọng. Chương 539, Tô Uyển Ngưng tuyệt vọng. Minh Nguyên bên trong, mặc dù yêu trùng mánh thú đông đảo, nguy cơ từ phía, nhưng dù sao cũng là bên ngoài, đối với mấy thế lực lớn tới nói, vấn đề không lớn, nhiều lắm thì tổn thất một ít nhân thủ. Cứ như vậy, mấy thế lực lớn hữu kinh vô hiểm hướng phía Minh Nguyên chỗ sâu thúc đẩy. Bất quá, trong quá trình này, Tô Uyển Ngưng mang theo thánh nữ lâu nữ tu nhóm cố ý cùng hết phủ phái, Vạn Thần Môn kéo ra một khoảng cách, cùng sau lưng bọn hắn, tựa như đang lợi dụng bọn hắn mở đường. Ngụy Thiết Nhu cùng Tiêu Long cũng ý thức được điểm này, nhưng là vừa nghĩ tới thánh nữ lâu nữ tu nhóm, cũng không có quá nhiều so đo. Tuyệt âm chi địa, hẳn là nơi này. Ha ha. Ngụy Thiết Nhu chỉ về đằng trước đầy trời phất phới màu sáng đông tuyết, một mặt cuồng hỉ. Phía sau hắn huyết phủ phái đám người mặc dù thiếu một nửa, nhưng là cũng đều từng cái lộ ra vẻ kích động. Kinh lịch nhiều ngày như vậy, rốt cục đi tới đích đến của chuyến này. Cách đó không xa, Tiêu Long nhìn xem trước mặt những cái kia bay xuống đông tuyết, cảm thụ được nơi đây tản ra ý lạnh âm u, trên mặt cũng lộ ra tiêu dung. Bất quá tiêu dung rất nhanh liền biến mất xuống dưới, hắn hai con ngươi nhắm lại, quay đầu nhìn về phía Ngụy Thiết Nhu. Đúng lúc, cái sau cũng đang nhìn hướng hắn. Hai đạo ánh mắt bén nhọn trên không trung vừa chạm liền tách ra. Chợt, hai người lại hình như người không việc gì, bước vào đông tuyết đầy trời bên trong. Không bao lâu, thánh nữ lâu người cũng đến. Một đám thánh nữ lâu nữ tu nhóm nhìn trước mắt gần trong gang tấc tuyệt âm chi địa, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Mà xem như thánh chủ Tô Uyển Ngưng, nhìn xem trước mặt quỷ dị màu sáng bốc tuyết, trầm mặc không nói. Nàng do dự. Từ bước vào Minh Nguyên bắt đầu, Uyên Đẩu khuyên bảo thanh âm liền không ngừng tại bên tai nàng quanh quẩn, để nội tâm của nàng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Giờ phút này đối mặt với cái này mênh mông bốc tuyết, nội tâm kia cố bất an càng thêm mãnh liệt. Một bên khác, huyết phủ phái cùng Vạn Thần Môn đã tới tuyệt âm chi địa trung ương. Một gốc trăm trượng đại thụ xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, cành rậm rạp, ngân quang rạng rỡ. Từng đầu rủ xuống tới vụ bạc, giống như ngân hà đổ ngược, chói lóa mắt. Tại những cái kia vụ bạc phần đuôi, treo từng quả lớn chừng quả đấm sáng trái cây màu bạc, tản ra nồng đậm hương thơm. Huyền âm tạo hóa quả. Ha 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 ha. Ngụy Thiết Nhu trực câu câu nhìn chằm chằm kia đầy giấy linh lang trái cây màu bạc, hai mắt tỏa ánh sáng, cất tiếng cười to. Một bên Tiêu Long trên mặt cũng lộ ra không che giấu chút nào thèm nhỏ dãi chi ý huyền âm tạo hóa quả. Có thể phá cảnh vô thượng thánh quả, bây giờ, gần trong gang tấc. Cơ hồ trong cùng một lúc, Ngụy Thiết Nhu cùng Tiêu Long hai người sắc mặt hung ác, nguyên lực cầm vàng bộc phát. Huyền âm tạo hóa quả thuộc về chi chiến, đến. Nào. Nào. Đột nhiên, một trận cánh đập tiếng vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, biến sắc. Chỉ gặp từ kia huyền âm tạo hóa cây bên trong, bay ra vô số chỉ huyết sắc quả đen, như là như châu chấu, dì dào mà rơi, rót thành một mảnh huyết sắc dòng lũ, hướng phía đám người gào thét mà tới. Đáng chết, huyết hồn nha bảy. Tiêu Long sầm mặt lại, hướng phía huyết hồn nha bảy vành ra một đạo nguyên lực. Bành. Mấy chục cái huyết hồn nha bị vành thành huyết vụ, nhưng là đối với vô tận đàn quạ tới nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Giết. Cho ta chém chết những này xuất sinh lông lá. Ngụy Thiết Nhu cầm trong tay song dịu to bản, hét lớn một tiếng, mang theo huyết phủ phái cự hán nhóm ngang nhiên đón lấy huyết hồn nha bảy. Chỉ một thoáng, đao quang búa ảnh, kim quang lấp lóe. Tại huyết phủ phái cùng Vạn Thần Môn công kích đến, máu vũ bay tán loạn, vô số huyết hồn nha hóa thành thi thể, rơi xuống một chỗ. Rắc. Một tiếng kinh thiên quạ gãy vang vọng đất trời, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm khuyết tán hướng toàn bộ chiến trường. Chỉ gặp huyết hồn nha bảy hậu phương, thình lình xuất hiện một con hình thể so phổ thông huyết hồn nha lớn hơn mấy lần huyết hồn nha vương. A a, cứu ta. Đầu của ta muốn nứt mở. Đại thống lĩnh, cứu mạng. Phó tông chủ, cứu ta. Mọi người tại đây ngoại trừ Ngụy Thiết Như cùng Tiêu Long bên ngoài, nhao nhao che đầu kêu rên, giống như điên cuồng. Trung quanh huyết hồn nha bảy thấy thế, lợi dụng vô cùng sắc bén mà mỏ, đem từng cái thân thể xuyên đấu. Thần vương hộ thể. Tiêu Long trung quanh hiện ra một tầng kim sắc cương cháo, đem địa nhiếp hồn sóng âm triệt tiêu. Cách đó không xa Ngụy Thiết Như cũng cầm trong tay hai lưỡi búa múa kín không kẽ hở, ngăn cách sóng âm. Về phần những người khác, bọn hắn đã không cố được nhiều như vậy. Nhìn xem trung quanh thuộc hạ liên tiếp không ngừng ngã xuống, Tiêu Long cùng Ngụy Thiết Như sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, tại cái này lại có thể gặp được khổng lồ như thế huyết hồn nha bảy, mà lại con kia huyết hồn nha vương phát ra hót vang, để cho hai người đều có chút không chịu được nổi. Trước hết đưa nó chu sát. Tiêu Long cùng Ngụy Thiết Nhu liếc nhau, một giây sau liền đồng thời phóng tới huyết hồn nha vương. Tiêu Long toàn thân kim quang lấp lánh, như là thiên thần, Ngụy Thiết Nhu vung vẩy hai lưỡi búa, hóa thành một đạo khổng lồ gió lốc, gào thét mà đi. Rắc. Huyết hồn nha vương phát ra một đạo chói tai hót vang, đem huyết sắc cánh triển khai. Một đạo cuồng phong lôi cuốn lấy vô số đạo huyết sắc lợi vũ, hướng phía hai người cuốn tới, phô thiên cái địa. Tiêu Long cùng Ngụy Thiết Nhu sắc mặt đại biến, không đợi phản ứng, liền bao phủ tại đầy trời máu vũ bên trong. đợi cho cuồng phong hơi thở dừng, huyết phủ phái cùng vạn thần môn tất cả mọi người đều biến thành thi thể, nổ ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, bị huyết hồn nha bầy gặm ăn. Tiêu Long cùng Ngụy Thiết Như hai người máu me khắp người, hấp hối nằm dạp trên mặt đất, chật vật ngẩng đầu, trắng bệch như tờ giấy khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Quá kinh khủng. Tại cái này huyết hồn nha vương trước mặt, hai người căn bản không có lực lượng chống lại. Nhìn xem huyết hồn nha vương quạ trong mắt toát ra băng lãnh, hai người vạn phần tuyệt vọng. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ cần không phải gặp được nguyên quân cảnh đại yêu, tại Minh Nguyên bên trong bọn hắn có thể hoành hành không trở ngại, cuối cùng sẽ chỉ là mấy thế lực lớn ở giữa tranh đấu. Không nghĩ tới, bọn hắn vẫn là quá tự cho là đúng. Lúc này, hai người một bên cầu nguyện huyết hồn nha vương không giết bọn hắn, một bên kỳ vọng thánh nữ lâu người nhanh xuất hiện. Như thế, bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Về phần kia gần ngay trước mắt huyền âm tạo hóa quả, đã sớm không trọng yếu. Đáng tiếc, hiện thực lại luôn tàn khốc như vậy. Một con màu nâu đám khỉ hai tay phía sau, ông cụ non xuất hiện tại hai người tầm mắt. Một đám nho nhỏ nguyên vương cảnh sâu kiến, còn dám đối huyền âm tạo hóa quả có ý nghĩ xấu, thật sự là không biết sống chết. Phúc, phúc. Ngay sau đó, hai tiếng giống như dưa hấu bạo liệt thanh âm vang lên, đoạ thiên ma viên ghét bỏ đem bàn chân trên mặt đất cọ sát. Một màn này, vừa vặn bị chạy tới Tô Huyền Ngưng nhìn thấy. Cái này, Tô Huyền Ngưng trừng lớn hai con ngươi, nhìn xem đoạ thiên ma viên dưới chân mất đi đầu lâu Tiêu Long cùng Ngụy Thiết Nhu, cùng đầy đất đang bị huyết hồn nha gặm ăn thi thể, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vạn thần môn cùng huyết phủ phái đều chết sạch. Liền trước đây sau không đến nửa nén hương thời gian, ngay cả nguyên vương cảnh bắt trọng Tiêu Long cùng Ngụy Thiết Nhu đều đã chết. Một đám thánh nữ lâu nữ tu càng là quá sợ hãi, không biết làm sao. Một giây sau, Tô Huyền Ngưng toàn thân lông tơ đứng thẳng, chỉ cảm thấy bị một đầu tuyệt thế hung thú để mắt tới, trái tim đột nhiên ngừng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn đón nhận đoạ thiên ma viên ánh mắt lạnh lùng, vô tình, khát máu, còn có mịt mờ ngang ngược, không một không cho Tô Huyền Ngưng sợ vỡ mật rung động. Nguyên quân cảnh, cái này nhỏ đáng khỉ, tuyệt đối là nguyên quân cảnh đại yêu. Một sát na, vô tận hối hận chi ý xông lên đầu, bên hai tựa hồ lại vang lên huyền tẩu khuyên bảo. Nhưng là hết thảy tựa hồ cũng chậm, trên mặt của nàng lộ ra vẻ tuyệt vọng.